Chương 78 ngày đầu kết thúc muốn thử kỳ họa trì, chương 78 ngày đầu kết thúc muốn thử kỳ họa trì, ôi cho ăn, có thể tính tản, xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh rồi. Tiểu Kiêu khoa trương xoa bả vai, không có hình tượng chút nào lẩm bẩm, đi theo Bá Ngôn một đoàn người gạt ra vẫn như cũ huyên náo võ thí trận. Trời chiều đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài, trong không khí còn tràn ngập bụi đất cùng chưa tan hết linh lực cháy bỏng mùi vị. Chu Vân Phàm cười hắc hắc, lộ ra đặc biệt vừa lòng thỏa ý, ngươi lại không đi lên đánh, mệt mỏi cái gì sức lực. Ta nhìn ngươi là hô ủng hộ hô mệt đi, hắn hôm nay vận khí không tệ, rút thăm tránh đi mấy cái kia sát thần, mừng rỡ thanh nhàn. Tiểu Kiêu lườm hắn một cái, đột nhiên lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười, ta là tại thay ngươi mệt mỏi à, ngẫm lại ngươi nếu là đối đầu hôm nay trên đài cái kia bốn vị, bị đánh răng rơi đầy đất dáng vẻ, ta phải mất bao công sức mới có thể chịu ở không cười lên tiếng. Bất quá vì nhìn ngươi bị đánh, ta nguyện ý chúng chủ tiền thuốc men. Cho ăn. Tiểu Kiêu. Chu Vân Phàm lập tức đổ hạ mặt, ngươi sư theo Phổ Đà, ta sư theo Vô Tướng Tiền sư, tốt xấu là Phật môn sư minh muội, ngươi cái này quá mức à. Nào có cả ngày ngóng trông người một nhà bị đòn. A. Tiểu Kiêu lông mày nhướng lên, tới hào hứng, chúng ta tới đó biểu quyết một chút, tán thành để chúng ta vị này đại minh hoàng tử ngày mai lên đài, thể nghiệm một chút lư bá kích nắm đấm, long bá chiêu bóng dáng cùng hạng võ đệ phá thương, nhấc tay, nàng bản thân dẫn đầu nắm tay nâng lên cao. Các ngươi. Chu Vân Phàm chán nản, quay đầu liền thấy Dương Hạo Thiên tiểu tử kia không chút do dự, cao hứng bừng bừng giơ lên hai tay, ngay cả Ôn Nhu Dương Mộng Tuyển cũng nhịn không được, mím môi nhẹ nhàng cử đi nhấc tay. Càng làm cho hắn đau lòng chính là, Kỳ Hoạt Triệu, cái kia hắn coi là đáng tin nhất huynh đệ, thế mà cũng mỉm cười giơ tay lên. Kỳ Hoạt Triệu, ngay cả ngươi cũng, ngươi xem gặp sao ngươi liền nhấc tay. Chu Vân Phàm kêu thảm, Bá Ngôn nghiêng đầu, mang trên mặt một loại bình tĩnh trêu chọc, "A Chu, ta là nhìn không thấy, nhưng ta muốn, ngươi bị đánh lúc phát ra thanh âm, tất nhiên so lự bá kích gầm thét muốn thanh thúy, so hạng võ đệ thở dốc muốn luyện chuyển có lẽ còn có thể cùng Long Bá Du lôi độn so tài một chút văn dội. Chỉ là nghe, chắc hẳn cũng là cực đặc sắc." Chu Vân Phàm trong nháy mắt hóa đá, trong đầu đã không bị khống chế bắt đầu tuần hoàn phát ra mình bị đánh cho ngao ngao gọi, quần áo tả tơi, cháy đen bốc khói, cuối cùng bị ném ra kết giới thê thảm hình ảnh. "Ngươi, ngươi hắn chỉ vào Bá Ngôn, đau lòng nhức óc, ngươi người này nhìn trung thực, tâm tư làm sao như thế ác độc? Giao hữu vô ý, nộ giao tổn hữu a." Mọi người nhất thời không nhịn được cười. Nối tới đến Thận Trọng Dương Mộng Tuyền cũng cười không lưng, nhẹ nhàng lôi kéo Bá Ngôn ống tay áo, "Kinh nhất công tử, ngươi nhanh đừng nói nữa, Chu công tử mặt đều tái rồi." Bá Ngôn cười cười, không nói nữa. Trung quanh vui đùa ầm ĩ âm thanh, ở giữa bạn bè không có chút nào ác ý trêu chọc, giống ấm áp thủy triều bao vây lấy hắn. Loại náo nhiệt này mà chân thành tha thiết làm bạn, đối với hắn mà nói là hoàn toàn mới lạ thể nghiệm. Hắn mặc dù mắt không thể thấy, nhưng mỗi người khí tức, tiếng cười đều rõ ràng như thế tươi sống, để trong lòng của hắn mảnh kia quanh năm băng phong cô tịch, lặng yên hòa tan một góc. Có bằng hữu cảm giác, xác thực rất tốt. Hắn cũng không biết, nơi xa đài cao trong bóng tối, một đạo hung ác nham hiểm ánh mắt từ đầu đến cuối như bóng với hình. Tổng chấp sự Cố Đình như là tượng đá, thấp giọng tự nói, "Dương gia tiểu tử, Dương đế Dương Nghiệt, Tiêu Huyền tử ngược lại là sẽ giấu người. An phận chút sống tạm không tốt sao?" Càng muốn tiến đụng vào đầm rồng hang hổ này, hắn ánh mắt sắc bén như ưng. Vậy hạ dù chưa nói rõ, nhưng kẻ này, trung quy là thai hoàng ẩm. Long cung, thiện sảnh. Phu hoàng, nhi thần hôm nay không cho Long gia mất mặt đi. Long Bá Du đổi thân rộng dài áo choàng, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo vài phần vừa đúng tự đắc, phản phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Long Bá Chiêu ngồi trực tiếp, nghe vậy có chút nhíu mày, nhị đệ, không tiêu không ngạo. Thắng thắng không tiêu, bại không nản, mới là căn bản hắn ngự khí trầm ổn, mang theo minh trưởng uy nghiêm. Long Bá Du khép cười một tiếng, chậm rãi kẹp một đũa đồ ăn, đại ca dạy phải. Bất quá, hạng võ đệ cấp độ kia đối thủ, mang phu một cái, lại ủy vào binh khí chi lợi, rất là phiền phức. Nếu không có lược thi tiểu kế, thật muốn cứng đối cứng, sợ là khó mà kết thúc. Không giống đại ca, cùng cái kia lữ bá kích quyền quyền đến thịt, thắng được là đường đường chính chính. Tuy là kinh hiểm chút hắn lời nói xoay chuyển, đã nhận huấn luyện lại điểm ra Long Bá Chiêu thắng hiểm chính mình thì nhấn mạnh dùng trí. Long Bá Chiêu mày nhíu lại đến càng sâu, trên lôi đài thắng bại rõ ràng liền có thể. Ta Long gia tử đệ, tự nhiên dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép, không cần lấy cớ lý do. Ngươi ngày thường như thiếu chui chút thiên môn tà đạo, luyện nhiều tốt. Long đế Long phục đỉnh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, nhưng trong nháy mắt để cho hai người im tiếng. Hôm nay hai người các ngươi cũng không đọa Long gia huy danh, là đủ ánh mắt của hắn đảo qua Mạc Liên, các ngươi mẫu thân tự tay làm các ngươi thích ăn, ăn nhiều chút. Mạc Lệ Hệ sắc lập khắc cười chào hỏi cung nữ bưng lên nóng hổi sủi cảo cùng một bầu mùi hương đậm đặc thuần hậu giấm chua. Long Bá Chiêu, Long Bá Du hai huynh đệ con mắt đồng thời sáng lên, phản phất nhìn thấy cái gì tuyệt thế chất bảo, lại không hẹn mà cùng chức nâng. Lên giấm bát, thỏa mãn hớp một miệng lớn, trên mặt đồng thời lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. A, thoải mái. Long Bá Chiêu thở dài, hay là mẫu hậu sủi cảo cùng ngụm này giấm nhất hợp khẩu vị. Long Bá Du nheo lại mắt, giống con thỏa mãn mèo. Nhìn xem hai đứa con trai khó được nhất trí phản ứng, Mạc Liên trong mắt tràn đầy ôn nhu. Long Bá Du ăn đến nhanh, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, giống như vô ý nhấc lên, nói đến, đại ca, hôm nay giới đài, ngươi có thể chú ý tới cái kia một mực đi theo kiểu gia muội muội hồng y mù mắt thiếu niên. Có chút ý tứ. Long Bá Chiêu động tác ngừng một lát, trầm ngâm nói, ân. Khí tức có chút cổ quái, hôn tạp lại ẩn mà không phát. Ngươi nhìn ra cái gì? Hắc Long Bá Du để đũa xuống, trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú qua mang, hắn mắt thường thật là không có khả năng thấy bật. Nhưng bốn bể chim bay bò sát, thậm chí dưới mái hiên xẻ nhà đều là nó hai mắt, đồng thời điều khiển mười mấy sinh linh tầm mắt, linh giác chi mẫn, điều khiển chi tinh, tuyệt không phải bình thường. Càng thú vị chính là hắn quan chiến thời điểm, quanh thân lại có cực kỳ nhạt ngũ hành linh lực lưu chuyển vết tích, chỉ tốt ở bề ngoài, giống như là học trộm qua chúng ta ngũ linh thánh tâm quyết gia lông. Còn có một kia, làm cho người không thích quen thuộc kiếm khí. Hắn nói chuyện lúc miệng hơi cười, ánh mắt lại sắc bén như lao, phân tích đến trật tự rõ ràng, cùng hắn lười biếng bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Long Bá Chiêu sắc mặt ngưng trọng mấy phần, ngươi cũng phát hiện, cái kia cơ sở phương thức vận chuyển, sát thực giống, còn có thủ sơn luyện khí pháp bóng dáng, hôn tạp cái khác. Hắn mù trước, lai lịch tuyệt không đơn giản. Như thế cái người thú bị mà che giấu rất đáng tiếc. Long Bá Du cầm chén rượu lên nhẹ nhàng chuyển động, dáng tươi cười trở nên có chút khó lường, thật muốn nhìn xem, đem hắn bước đến tuyệt cảnh, có thể lộ ra bao nhiêu bản lĩnh thật sự đến. Long Đế đặt chén rượu xuống, thanh âm bình ổn không gợn sóng, đó là Dương gia thôn thí sinh, nhớ kỹ tên là Kỳ Hỏa Chia, tiền triều Dương Đế Di Trạch, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, lại tự nhiên toát ra một tia ở trên cao nhìn xuống hờ hững. Dương gia. Long Bá Du kéo dài ngữ điệu, dáng tươi cười càng sâu, lại tự dưng nhiễm lên mấy phần lành ý, à, đám kia tanh hôi Di lão, ngược lại là ra cái có ý tứ nhân vật. Đáng tiếc, là cái mù lòa hắn trong lời nói mang theo không che giấu chút nào khinh mạn, nhưng lại mâu thuẫn lộ ra hứng thú nồng hậu. Long Bá Chiêu càng chú ý thực tế, không biết hắn khi nào ra sân. Một thân tạp học, nếu có thể dung hội quan thông, cũng có thể một trận chiến. Chuyện nào có đáng gì? Long Đế nhẹ nhàng cười nhạo, đầu ngón tay ở trên bàn điểm một cái. Trong bóng tối Cố Đỉnh im ắng tiến lên, không người, bệ hạ. Long Đế ánh mắt đảo qua hai đứa con trai, cuối cùng rơi vào Long Bá Du trên thân, nếu Du Nhi yêu kỳ, vậy liền để hắn ngày mai lên đài hoạt động một chút gần cốt. Ngươi cảm thấy, ai đi thử một chút hắn phù hợp? Long Bá Du trong mắt lóe lên một vòng quỷ quệ quan mang, vượt lên trước mở miệng, thanh âm mang theo một tia trêu tức cùng tàn nhẫn, nếu hắn xuất thân cao quý không bằng liền để cái kia đồng dạng cao quý phế vật đi thử xem. Ta nhìn Thành Quốc Lâm gia cái kia gọi Lâm Côn bao cỏ liền rất phù hợp, nghe nói hắn còn cùng Kỳ Họa Triệu có chút thù cũ, Lâm Côn ưa thích tiểu gia tiểu kiều, mà cái này tiểu kiều tựa hồ vừa ý tại mù loà này. Hắn quỷ mị cười một tiếng, nụ cười kia lại cùng Long Đế thời khắc này thần sắc giống nhau đến mấy phần, về phần như thế nào để phế vật kia nghe lời lại vượt xa bình thường phát huy. Chỉ là rác rưởi kia là đổ dáng dấp linh căn, bình thường tu luyện căn bản là không có cách đột phá trúc cơ, không bằng ta ban đêm đi cho hắn hạ địa vật liệu ngày mai trên lôi đài, chuẩn có một màn cho hay. Cố đại nhân, ngay cùng người phía dưới nói một tiếng, ngày mai trên lôi đài, danh tự nhất định phải có Kỳ Họa Chia, Lâm Côn, chắc hẳn sẽ mười phần náo nhiệt. Cố Đình mặt không biểu tình, chỉ là không người một cái thật sâu, thần, minh bạch thanh âm khàn giọng trầm thấp, như là độc xà thổ tín. Người đây là dự định để Lâm Côn học một chút cái gì tà thuật sao? Thật đúng là ác thú vị a, bà Du. Long Bá Chiêu đối với mình đệ đệ hành vi có 10 phần hiểu rõ. Đệ này chính là cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hạng người. Bá Chiêu thượng võ, Bá Du thông minh, khó được chính là Bá Du đối với các loại tà thuật đều quen tại tâm, đã như vậy, thử một chút cũng tốt, truyền thụ công pháp gì, chính ngươi định liền tốt. Long Đế thỏa mãn gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, phản phất chỉ là an bài một trận dâu ria giải trí. Mạc Liên hoàng hậu trong tay thì lại đốt một tiếng vang nhỏ, đụng tại ven bắt bên trên, sắc mặt của nàng có chút trắng bệnh, trong mắt tràn đầy lo lắng, lại chỉ có thể gắt gao nhịn xuống, cái gì cũng không thể nói. Trong sảnh dưới ánh nến, đem mỗi người bóng dáng kéo dài, bắn ra tại lộng lẫy trên vách tường. Phảng phất vô số dục dịch quỷ mị, ấm áp gia đình tiệc tối phía dưới, vang lánh mạch nước ngầm đã phun trào, im lặng vấn về cái kia còn không biết rõ tình hình mù mắt thiếu niên. Cái này Bá Du, học cái gì không tốt ngươi làm sao lại thích nhất nghiên cứu những cái kia kỳ quái tà thuật? Mặt Liên nhịn không được trong lòng lo lắng đến. Chương 79 Dạ Yến Cổ Tâm Du Như Con Cuồng, 1, chương 79 Dạ Yến Cổ Tâm Du Như Con Cuồng, 1, nửa đêm canh ba, Long Đô ồn ào náo động dần dần yên lặng, chỉ có phu canh gõ bang thanh âm tại trống trải trên đường phố quanh quẩn. Thành Quốc sứ quán một chỗ yên lặng trong phòng khách, Lâm Côn đang nằm trên giường trầm trọng, thật dày cẩm bị cũng khu không tiêu tan trong lòng hắn bực bội cùng lạnh bướt. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, phủ thêm ngoại bào, bị thần xui khiến đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, gió đêm mang theo ý lạnh thổi nhập. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía tiểu phủ phương hướng, cứ việc cách trùng điệp nhà cửa, hắn phảng phất còn có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc sân nhỏ, cái kia lóe lên ấm áp ánh đèn cửa sổ. Ba ngày tiên duyên đại hội bên trên tình cảnh lần nữa hiện lên ở trước mắt, tiếng người huyên náo trên ghế xem lễ, hắn đặc biệt vì tiểu tiểu dự lưu vị trí tốt nhất, từ đầu đến cuối giống tuyết. Thẳng đến đại hội nhanh bắt đầu, một cái hắn phái đi hạ nhân lúc này mới chen qua chen vai thích cánh đám người, đầu đầy mồ hôi chạy đến bên cạnh hắn, hạ giọng mang theo vài phần sợ hãi hồi bẩm, thiếu gia, nhỏ mồm mép đều nhanh mài hỏng, tiểu thư nàng chính là không chịu qua đến, còn đánh tiểu nhân một bàn tay. Hạ nhân trên mặt lờ mờ có thể thấy được nhàn nhạt vết đỏ. Lâm Côn nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, thanh âm từ trong hàm răng đặt ra, cái kia, nàng hiện tại người ở nơi nào? Hạ nhân co rúm lại một chút, thanh âm thấp hơn, tiểu thư nàng cùng vị kia đại minh quốc thập bát hoàng tử cùng một chỗ. Vừa nói vừa cười cái gì? Lâm Côn thanh âm bỗng nhiên cất cao, dẫn tới phụ cận mấy người ghé mắt, hắn tranh thủ thời gian đè xuống âm lượng, trong mắt lại tràn đầy kinh sợ. Minh quốc thập bát hoàng tử cũng coi trọng biểu muội, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chiếm lấy hắn. Không không không, hạ nhân cuốn quýt qua tay, lấy tiểu nhân ngu kiến, khả năng chỉ là quen biết. Nhưng là ta nhìn thấy lần trước cái kia giống như tới qua tiểu gia. Người kia cũng cùng tiểu thư cùng một chỗ, cái kia hồng y dùng kiếm đảo hoang dã nhân. Lâm Côn lòng trầm xuống. Kiếm? Tiểu nhân không thấy được, chẳng qua là cảm thấy thân hình khí chất rất giống. Mà lại người kia con mắt giống như mù, che vải trắng đâu. Hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí bổ sung. Mù. Cuốn lấy băng vải. Lâm Côn sửng sốt một chút, lập tức một cỗ hôn tạp ghen ghét, khuất nhục cùng hoang đường lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Đầu tiên là cái kia không rõ lai lịch đảo hoang dã nhân bán ngôn, lại là khí độ bất phàm đại minh hoàng tử Chu Vân Phàm, hiện tại lại tới cái không biết từ nơi nào xuất hiện mắt mù tiểu tử. Biểu muội a biểu muội, ngươi làm sao lại như thế? Cứ như vậy thích cùng những này không đứng đắn nam nhân dây dưa không rõ. Trong lòng của hắn ác độc nghĩ đến, có thể nghĩ lại lại là một trận nói nhói, coi như trong mắt hắn đã là thủy tính dương hoa biểu muội, lại vẫn cứ cho tới bây giờ đều chướng mắt hắn Lâm Côn. Loại này bị triệt để coi nhẹ, khinh miệt cảm giác, so đơn thuần cự tuyệt càng làm cho hắn khó mà chịu được. Hồi ức mang tới bị đè nén cùng thống khổ cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Hắn bực bội giật giật cổ áo, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, muốn tại trong bóng đêm đi một chút, giải sầu cái này đầy ngập tích tụ. Long đô chợ đêm chưa hoàn toàn tan đi, một chút quán rượu vẫn như cũ lửa đèn ra rời, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, nhưng phần này náo nhiệt lại càng thêm làm nổi bật ra nội tâm của hắn cô tịch cùng băng lãnh. Một mình hắn lẻ loi độc hành tại hơi có vẻ thanh lanh trên đường phố, thân ảnh bị kéo đến dài nhỏ, tràn đầy cô đơn. Bất chi bất giác, hắn đi tới thường đi tụ tài tiểu gia trước cửa, đang muốn đi vào mượn rượu giải sầu, lại phát hiện đứng ở cửa hai tên thân mang thần sách quân chế ngự binh sĩ, thần sắc lạnh lùng, ngăn trở đường đi. Vị công tử này, dừng bước. Hôm nay tụ tài tiểu gia đã bị công tử nhà ta đặt bao hết, còn xin ngày khác trở lại. Trong đó một tên binh sĩ khách khí nhưng không để hoài nghi nói. Lâm Côn vốn là tâm tình cực kém, giờ phút này càng là nổi trận lôi đình. Biểu muội không nể mặt mũi, uống liền cái rượu cũng muốn bị sập cửa vào mặt. Hắn lưỡng ngực, ý đồ xuất ra ngày thường phách lối khí diễm, ta chính là thành quốc Lâm Côn. Thiên duyên đại hội trước 30 nhị cường. Ta mới mặc kệ chủ nhân nhà ngươi là ai. Hôm nay bản công tử tâm tình không tốt, rượu này, ta còn không thể không uống, nói liền muốn xông vào. Hai tên binh sĩ thân hình khẽ động, như là giống như thiết tháp ngăn tại trước mặt hắn, tay đã đặt tại bên hông trên chuôi đao, khí tức trầm ổn, hiển nhiên không phải phổ thông quân sĩ. Một tên khác binh sĩ lộ ra một mặt lệnh bài, trên lệnh bài rõ ràng Long Văn cùng Du chữ tại đèn lồng dưới ánh sáng hiện ra lênh quang. Chủ nhân nhà ta chính là nhị hoàng tử Long Bá Du điện hạ. Lâm Côn như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa, hết lửa giận bị thấy lạnh cả người thay thế. Long Bá Du, làm sao hết lần này tới lần khác là hắn? Đại hoàng tử Long Bá Chiêu mặc dù cường hãn chính trực, khinh thường tại đùa bỡn thủ đoạn, nhưng ít ra làm việc quang minh lỗi lạc. Có thể vị này nhị hoàng tử Long Bá Du, tu vi có lẽ hơi kém hơn hắn, nhưng lưu trí siêu quần, tâm tư thâm trầm, nhất là lấy xấu bụng nổi tiếng, Long đô bên trong thanh danh nổi tiếng Tử Sam Long Vương, trêu chọc hắn, chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Côn phía sau trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Trên mặt hắn cưỡng ép gạt ra một cái định nọt dáng tươi cười, bước chân vô ý thức liền hướng lui lại, "Ôi, nguyên lai là nhị điện hạ." "Hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm." Tiểu nhân không biết là điện hạ đặt bao hết, có nhiều mạo phạm, lúc này đi hắn một bên nói một bên không người thở dài, chỉ muốn mau chóng rời đi chỗ thị phi này. "Nha, đây không phải thành quốc Lâm Côn, Lâm đại công tử sao?" Một cái mang theo vài phần lười biếng ý cười thanh âm từ quán rượu cửa ra vào truyền đến. Chỉ gặp Long Bá Du chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó, một thân tử sam trường bào, tại dưới ánh đèn càng lộ vẻ quý khí. Trong tay hắn đong đưa một thanh ngọc cốt quạt xếp, khóe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Lâm Côn, "Làm sao? Nhìn bản vương bao hết trận, là muốn tới cứng sông?" "Uy phong thật to a." Lâm Côn chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ xuống, thanh âm đều mang rung động, "Điện, điện hạ nói đùa. Cái này Long đâu người nào không biết ngài Tử Sam Long Vương danh hiệu. Mượn tiểu nhân 10 cái lá gan cũng không dám a. Tiểu nhân thật sự là không biết là ngài a." Long Bá Du khẽ cười một tiếng, dùng quạt xếp hư điểm một chút Lâm Côn, "Đến a." Thanh âm hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm Côn dọa đến một cái giật mình, coi là Long Bá Du muốn phát tác, đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ đi xuống cầu xin tha thứ. Lại nghe Long Bá Du nói tiếp, "Đem Lâm công tử xin mời lên lầu 2 nhà gian. Nếu được phải, chính là duyên phận, bản vương mời ngươi uống một chén." Lâm Côn tim nhảy tới cổ rồi, biết cái này xin mời chữ tuyệt không phải hảo ý, nhưng giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì, bị hai tên thần sách quân binh sĩ nâng lấy, cơ hội là trên kệ lầu 2. Lầu 2 trang trí xa so với lầu 1 xa hoa, vàng son lộng lẫy, hương hương lượn lờ, khắp nơi lộ ra hoàng gia đẹp đẽ cùng quý khí. Long Bá Du tùy ý tại chủ vị tòa hạ, tư thái lười biếng lại tự nhiên toát ra một loại ở trên cao nhìn xuống khí chàng. Hắn vốn là tuấn nhã phi phàm, giờ khắc này ở châu quang bảo khí làm nổi bật bên dưới, càng là hào quang sáng láng, phảng phất quanh thân đều bao phủ một tầng vầng sáng. Chương 79 Dạ Yến Cổ Tâm Du Như Côn Cuồng 2, chương 79 Dạ Yến Cổ Tâm Du Như Côn Cuồng 2, so sánh dưới, Lâm Côn cảm giác mình tựa như một cái ngộ nhập Quỳnh Lâu Ngọc Vũ chốn đất, ngày thường điểm này dựa vào gia thế cùng tiền tài đắp lên tự tin, tại chính thức thiên hoàng quý tộc trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ. Tay chân hắn luôn cũng đứng ở nơi đó, không dám nhìn thẳng Long Bá Du cái kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy ánh mắt, phức cảm tự ti giống như nước thủy triều sông lên đầu. Hắn khát vọng loại kia phát ra từ trong xương tủy thông dong cùng tự tin, nhưng này tựa hồ là hắn vĩnh viễn không cách nào với tới độ vật. Long Bá Du đem Lâm Côn quấn bách thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Hắn chậm rãi châm hai chén rượu, đem bên trong một chén đẩy lên Lâm Côn trước mặt, ngữ khí phảng phất nhàn thoại được nhà, đã sớm nghe nói, Lâm gia công tử đối với tiểu gia nhị tiểu thư ưu ái có thừa, tình căn tâm trùng. Mạ muội hỏi một câu, không biết dưới mắt tiến triển như thế nào a? Lâm Côn trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao nhị hoàng tử cũng quan tâm tới cái này tới? Chẳng lẽ hắn cũng coi trọng tiểu tiểu? Hắn khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, ánh mắt trốn tránh, một câu cũng nói không nên lời. Long Bá Du nhân vật bậc nào, liếc mắt một cái thấy ngay hắn tâm tư, cười nhạo nói, yên tâm, bản vương đối với tiểu tiểu cô nương cũng không hứng thú. Tuy nói nàng dung mạo sắc thực thuộc thượng thừa, nhưng ta Long gia hoàng tử, nếu không có công chúa tôn sư, nữ tử tầm thường há có thể vào mắt? đồ gây chỉ trích thôi hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo tự nhiên cảm giác ưu việt. Nghe nói Long Ba Du đối với Tiểu Kiều vô ý, Lâm Côn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thiếu một cái kinh khủng tình địch. Long Ba Du nhấp một miếng rượu, dường như vô ý thở dài, hoa rơi hữu ý theo dòng nước, như nước chảy vô tâm luyến hoa rơi à. Lâm Minh lần này si tình, sợ là thất phó. Câu nói này đơn giản đầm chọn Lâm Côn ống thở, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, nhưng lại không dám phản bác. Long Ba Du lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên thành khẩn đứng lên, bất quá, Lâm Minh cũng không nên nản chí. Nữ tử thôi, nhất là tiểu tiểu cô nương như vậy tầm cao khí ngạo, hâm mộ tự nhiên là thật chính cường giả. Ngươi nếu có thể tại võ thí trên đại hội rực rỡ hào quang, thể hiện ra hơn người thực lực hòa phong hái, đường đường chính chính đánh bại đối thủ, còn sợ tiểu tiểu không đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Lâm Côn cười khổ một tiếng, chút xuống một ngụm rượu lớn, còn để hắn hơi tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, cũng khơi gợi lên nỗi khổ trong lòng chắt chắt cùng bất lực, điện hạ, ngài nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ta cũng muốn mạnh lên a. Nhưng ta Lâm gia đời đời kinh thương, chứ ta chưa bao giờ đi ra cái gì người tu đạo, ngay cả ra dáng công pháp tu luyện đều không có. Ta có thể làm sao? Hắn rốt cục thổ lộ lớn nhất tâm bệnh, tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, không có tu vi, gia tài bạc triệu cũng bất quá là dê béo một cái. Long Bá Du trong mắt tinh quang lóe lên, con cá mắc câu rồi. Hắn đặt chén rượu xuống, trên mặt lộ ra một loại ta suy nghĩ cho ngươi biểu lộ, chuyện nào có đáng gì? Ta Long gia chính là tu đạo thế gia, đối với dò xét trên linh căn hạn tự có bí pháp. Đến, để bản vương thay ngươi xem một chút, có lẽ Lâm huynh ngươi là pháp ngọc mông trần đâu. Nói, hắn đứng dậy đi đến Lâm Côn trước mặt, duỗi ra ngón tay thon dài, đầu ngón tay ngưng tụ lại một chút nhỏ không thể thấy từ mang, nhẹ nhàng điểm vào Lâm Côn mi tâm. Lâm Côn chỉ cảm thấy cái chán mắt lạnh, một cỗ lực lượng kỳ dị rót vào thể nội, để hắn không tự chủ được nhắm mắt lại. Long Ba Du cũng nhắm mắt lại, linh giác thuận đầu ngón tay thăm dò vào Lâm Côn thể nội. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ thần sắc cổ quái, đó là một loại hỗn hợp kinh ngạc, chán ghét cùng một loại phát hiện thú vị đồ chơi hưng phấn. Hắn thu tay lại, ngồi vào chỗ cũ, biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia tiếc hận. Lâm Minh, người linh căn này ngược lại là có chút kỳ lạ a. Lâm Côn khẩn trương hỏi, điện hạ thế nào? Ta trên linh căn hạ. Long Bá Du trầm ngâm nói, linh căn thôi, tự nhiên là có, chỉ là cùng người thường khác lạ. Người bình thường linh căn chính là do thức hải tử phụ hướng phía dưới thông suốt toàn thân, như đại thụ thân cây sinh sôi chặt cây, mà Lâm Minh linh căn của ngươi lại là phương pháp trái ngược, căn cơ an sâu và ở dưới đan điền khí hải hướng lên mình hành. Ân, có thể nói là nghịch sinh linh căn. Nghịch sinh linh căn? Lâm Côn một mặt mở mịt, cái kia đó là tốt là xấu? Long Bá Du trong lòng cười lạnh, tốt, quả thực là vạn người không được một phế vật. Linh căn nghịch sinh mang ý nghĩa linh lực vận chuyển khắp nơi chắc trở, tu hành bỏ ra 4 lần cố gắng cũng vô dụng, liền hắn cái này mới có thể cũng liền nhiều nhất trúc cơ đỉnh phong, mà lại rất dễ tẩu hỏa nhập ma, loại này không thích hợp tu hành phế vật, đó là vạn người không được một. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra một bộ ngươi nhặt được bảo biểu lộ, phúc hề họa chỗ nằm, họa hề phúc chỗ dựa. Linh căn này mặc dù tu hành thông thường công pháp vô cùng gian nan, nhưng lại vừa lúc có thể phù hợp một môn thượng cổ lưu truyền thiên môn bí thuật. Thuật này bá đạo tuyệt luân, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng gọn, chỉ là đối với người tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc, vừa bạn cần ngươi cái này lịch sinh linh căn làm cơ sở. Lâm Côn nghe chút, con mắt lập tức sáng lên, thật, điện hạ, là bí thuật gì? Câu điện hạ dạy ta, hắn phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động đến suýt chút nữa thì bị xuống. Long Bá Du khoát qua tay, ra hiệu hắn an tâm chớ đội, từ trong ngực lấy ra một cái đẹp đẽ bình ngọc nhỏ, thân bình lạnh bớt, ẩn ẩn lộ ra một cỗ chẳng lành màu đỏ tươi khí tức. Đây là huyết sát bạo linh đan, chính là bí thuật kia kích nổ. Phục dụng đằng sau, phối hợp ta truyền cho ngươi bí thuật, có thể kích phát ngươi nghịch sinh linh căn tiềm năng, trong thời gian ngắn thu hoạch được viễn siêu ngươi coi trước cảnh giới lực lượng. Liên buổi tối đó, an vào đan này, tu luyện bí thuật, ngươi ngày mai dựa theo ngươi như đối đầu cái kia để cho ngươi không vừa mắt dương ra mù lòa, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, mở mày mở mặt. Đến lúc đó, còn sợ tiểu tiểu không đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Lâm Côn nhìn xem bình ngọc kia, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng còn có một chút do dự, điện hạ, đan dược này có thể có tác dụng phụ. Long Bá Du dáng tươi cười không thay đổi, giọng nói nhẹ nhàng, là thuốc ba phần độc, cưỡng ép kích phát tiềm năng, sau đó tự nhiên sẽ có chút suy yếu, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Nhưng so với trước mặt người trong thiên hạ dương oai, thắng được mỹ nhân ưu ái, điểm ấy đại giới lại coi là cái gì? Chẳng lẽ Lâm Minh cam tâm vĩnh viễn bị người xem thường? Cam tâm nhìn xem người ngưỡng mộ trong lòng đầu nhập người khác ôm ấp? Lời nói này như là ma chú, triệt để đánh tan Lâm Côn tâm lý phòng tuyến. Khát vọng đối với lực lượng, đối với cứu danh dự chấp nhất, đối với tiểu tiểu tham muốn giữ lấy, trong nháy mắt áp đảo đối với không biết nguy hiểm sợ hãi. Hắn nắm lấy bình ngọc, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, như là cầm hy vọng duy nhất, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa điên cuồng, đa tạ điện hạ thành toàn. Lâm Côn vô cùng cảm kích. Ngày mai, ta nhất định phải để mù loạt kia, còn có tất cả người xem thường ta, trả giá đắt. Long Bá Du thỏa mãn nhìn xem Lâm Côn vặn vẹo biểu lộ, bưng chén rượu lên, che giấu khỏe miệng một màn kia băng lãnh, như kế được như ý ý cười. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, phảng phất tan không ra mực. Một trận nhằm vào bá ngôn âm mưu, mượn ghen ghét cùng dã tâm thôi hóa, lặng yên bố trí xuống. Mà Lâm Côn, cái này thật đáng buồn quân cờ. Chính không kịp chờ đợi muốn nhảy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Chương 80 huyết sát phệ tâm côn cuồng vệ nói chương 80 huyết sát phệ tâm côn cuồng vệ nói phàm nhân bình thường nếu không có linh căn, còn có thể bằng vào đại cơ duyên cầu được trong truyền thuyết linh căn thánh thủy tại từ không sinh có, lúc thành tu hành chi cơ. Có thể Lâm Côn linh căn này, đúng là đồ sinh. căn cơ ăn sâu vào ở dưới đan điền trọc khí hội tụ chi địa, chẳng những không có hướng lên thông suốt thức hải thanh minh chi phủ, ngược lại giống cảnh lá đan chen khó gỡ bụi gai, hướng về toàn thân nghịch hướng lan tràn, đem quanh thân kinh lạc quấn quanh đến tối nghĩa không chịu nổi. Loại này quỷ dị linh căn, chớ nói tu hành chính đạo công pháp, ngay cả cơ bản linh lực vận hành đều sẽ khắp nơi chắc trở, tu luyện tới hạn mức cao nhất sau, tương đương tự vẫn tuyệt mạch. Luyện thêm xuống dưới lập tức liền sẽ chết. Nếu muốn trị tận gốc, trừ phi mời được đạo hạnh thông thiên cao nhân, lấy quảng đại thần thông đem nó thể nội cái này nghịch dễ triệt để loại bỏ, lại dựa vào linh căn thánh thủy tái tạo. Không nói đến linh căn thánh thủy là thế gian hiếm có thần vật, riêng là cái này loại bỏ nghịch dễ quá trình, hung hiểm vạn phần, cựu tử nhất sinh, cùng đem nó đánh về từ trong bụng mẹ làm lại một lần cũng không quá mức khác nhau. Long Ba Du trong lòng cười lạnh, cái này Lâm Côn, thật sự là đầu thai lúc đi cỡ nào vận rủi, mới như thế cái thiên phú. Hắn thu tay lại, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại lộ ra một tia vừa đúng trầm âm. Vậy kính xin Ba Du mình, truyền ta thần công a. Lâm Côn không kịp chờ đợi hỏi, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia chờ mong, hoàn toàn không biết thân thể của mình chân tướng. Long Ba Du ngồi trở lại chỗ ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên, phảng phất tại chăm chú suy nghĩ. Không thể không nói, đây thật là khó xử bản vương. Hắn tận lực dừng một chút, nhìn thấy Lâm Côn nhãn tỉnh sáng lên, mới tiếp tục nói, công pháp này quá mức nguy hiểm, là để những cái kia sớm tu luyện tới hạn mức cao nhất tu sĩ, dùng cho biện pháp phi thường đột phá hạn mức cao nhất dùng, quá nguy hiểm. Một bộ dáng vẻ rất đắn đo, tiếp tục thử thăm dò Lâm Côn phản ứng. Lâm Côn rất chờ mong nhìn xem Long Bá Du, tựa như là một đầu bất lực đồ chó con, chờ lấy Long Bá Du ban thưởng công pháp gì. A nha, Bá Du huynh, ngươi có thể nhất định phải giúp ta, ngươi không giúp ta, ta làm sao ôm mỹ nhân vậy à? Lâm Côn vừa dấy lên hy vọng, lập tức bị Long Bá Du lời kế tiếp rót một chậu nước lạnh. Chỉ là ngày mai chính là võ thí ngày thứ hai, coi như ta hiện tại chuyển cho ngươi vô thượng tâm pháp, chỉ sợ đợi đến võ thí kết thúc, ngươi cũng chưa chắc có thể nhập môn, càng không nói đến trên lôi đài cùng người tranh phong. Đặc biệt là Long Bá Du nói, chậm rãi đứng người lên, đưa lưng về phía Lâm Côn, đi hướng bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Đặc biệt là cái gì? Lâm Côn tâm lại nhấc lên. Long Bá Du xoay người, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại hắn tuấn nhã trên khuôn mặt bỏ ra sáng tối xen lẫn bóng ma, thanh âm của hắn mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực, là hấp thu yêu vật đến thu hoạch được ngoài định mức tu vi, quá nguy hiểm, mà lại ta sợ ngươi luyện công này cũng là đánh không lại cái kia kỳ họa triệt. A, hắn rốt cục phun ra yêu vật cùng kỳ họa triệt hai cái này từ ngữ, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên cục đá. Lâm Côn giống như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên để cao tiếng nói, ngoài mạnh trong yếu hô, ta dù sao cũng là xuất lĩnh Long Quốc hạm đội từng đánh chết bạch tuộc khổng lồ hải yêu công thần. Ta sẽ sợ hắn một cái không biết cái nào giã hồ thiền dạy dỗ dương ra mù lòa. Hắn ý đồ dùng qua đi công tích đến tăng thêm lòng dũng cảm, lại không biết lần này nói khoác tại Long Bá Du nghe tới cỡ nào buồn cười. Kia cái gọi là bạch tuộc hải yêu, Long Bá Du ngày đó trùng hợp tại ngoài cung đi dạo, tận mắt nhìn thấy nó vết thương chí mạng chính là một đạo tinh chuẩn không gì sánh được, cô đọc đến cực điểm thủy hệ tiên thuật ngạnh hoa thủy nhận thương xuyên qua hoạch tâm bố trí, Lâm Côn hạm đội bất quá là vừa lúc đi ngang qua nhặt được cái tiện nghi, thậm chí khả năng còn giúp trở ngại. Việc này Long Bá Du lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không nói ra. Nói hay lắm. Long Bá Du vỗ tay cười khẽ, trong giọng nói mang theo tán thưởng, phảng phất thật bị Lâm Côn hào khí đả động, bản vương cũng hy vọng Lâm Minh có thể mang đến một trận đặc sắc quyết đấu, không chỉ có là ta, chắc hẳn tất cả mọi người chờ mong Lâm Minh có thể được thưởng mong muốn, mở ra hùng phong, để một ít người lau mắt mà nhìn. Hắn trong lời nói ám chỉ, như là như lông vũ nhẹ nhàng gãi thổi mạnh Lâm Côn nội tâm mẫn cảm nhất nơi nhỏ lánh. Bị Long Bá Du như thế một cất nhắc, Lâm Côn lập tức cảm thấy trước mắt vị này nhị hoàng tử quả thực là chi kỷ của mình, là trong hắc ám đèn sáng. Hắn đột nhiên rời đi ngồi vào, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo vội vàng cùng cầu khẩn, cầu nhị hoàng tử dạy ta. Dạy ta trong thời gian ngắn có thể tăng thực lực lên pháp môn. Lâm Côn nguyện làm châu làm ngựa báo đáp điện hạ. Đây hết thảy, sớm đã tại Long Bá Du trong tính toán. Trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ là khó, Lâm Minh mau mau xin đứng lên. Cái này, thời gian ngắn có thể lấy được tu vi bí thuật, tự nhiên là có. Nhưng loại này pháp môn, phần lớn bị coi là cấm thuật tà pháp, mặc dù Tiên Duyên Đại Hội không có văn bản rõ ràng cấm chỉ loại này thuật thức, thế nhưng là một khi triển lộ công pháp này, tất nhiên sẽ bị những cái kia tiến hành theo chất lượng tu sĩ chính đạo chỗ khinh bỉ, nếu là liên lụy đến bản vương hắn muốn nói lại thôi, vừa đúng lưu lại lo lắng. Lâm Côn giờ phút này đã bị khát vọng đối với lực lượng cùng đối với kỳ họa chĩa ghen ghét làm choáng váng đầu óc, chỗ nào còn quan tâm được rất nhiều. Sẽ không tà pháp, nếu là ngày mai lên đài tất thua không thể nghi ngờ, mất hết thể diện, học được tà pháp, chí ít có sức đánh một trận. Hắn lập tức biểu trung tâm, điện hạ yên tâm. Ta Lâm Côn tối nay chưa bao giờ thấy qua Bá Du mình. Tu luyện bất luận cái gì pháp môn đều là một mình ta cách làm, cùng điện hạ không có chút nào liên quan. Ta nguyện ý lập xuống chứng tử. Long Bá Du nghe được muốn nghe lời nói, lúc này mới chậm rãi quay người, mang trên mặt một loại bị ngươi thành ý đả động biểu lộ. Chứng tử. A, cấp độ kia đồ vật, lưu lại ngược lại là mầm tai họa. Hắn đi đến Lâm Côn trước mặt, nhìn xuống quỳ xuống đất hắn, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập dụ hoặc, chỉ cần Lâm huynh cam tâm tình nguyện, buông ra thần thức, để bản vương lấy Nguyễn Mộng Tâm Kinh xóa đi ngươi ta tối nay gặp nhau ký ức, ta liền đem một môn tên là Luyện Yêu Quyết bí thuật, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tặng cho ngươi. Pháp này bá đạo, chính hợp ngươi chi dụng. Xóa đi ký ức. Lâm Côn sửng sốt một chút, nhưng nghĩ tới có thể thu được lực lượng cường đại, nghĩ đến ngày mai có thể trên lôi đài hung hăng giáo huấn mù loạt kia, nghĩ đến tiểu tiểu có lẽ sẽ bởi vậy đối với mình đổi mới, hắn quyết tâm liều mạng, trùng điệp dập đầu. Tốt. Lâm Côn nguyện ý. Xin mời điện hạ thi pháp. Long Bá Du trong mắt lóe lên một tia mưu kế được như ý ưu quang. Hắn ra hiệu Lâm Côn tại phủ lên nệm êm trên chỗ ngồi khoanh chân ngồi xuống, ngựa khi ôn hòa như là thôi miên, buông lỏng tâm thần, chớ có chống cự hắn phất phất tay, hai tên hộ vệ y mắng lui đến ngoài cửa thủ hộ. Chỉ gặp Long Bà Du từ trong tay áo lấy ra một chi dài nhỏ an thần hương, đầu ngón tay chả một cái liền đem nó nhóm lửa. Một sợi màu tím nhạt hơi khói lượn lờ dâng lên, tản mát ra một loại kỳ dị hương thơm, nghe ngóng làm lòng người thần hoảng hốt, tập niệm biến mất dần. Lâm Côn hút vào mùi thơm này, ánh mắt rất nhanh trở nên mê ly lên. Long Bà Du hai mắt nhắm lại, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia như có như không màu tím linh quang, nhẹ nhàng điểm tại Lâm Côn mi tâm. Tinh thần lực của hắn như là tinh tế tỉ mỉ sợi tơ, chậm rãi thăm dò vào Lâm Côn không có chút nào phòng bị thức hải. Đây là một hạng cực kỳ tinh tế lại nguy hiểm thao tác, hơi không cẩn thận liền sẽ đối với thủ thuật giả tạo thành không thể nghịch tổn thương, nhưng Long Bá Du làm đến lại có vẻ xe nhẹ được quen. Linh giác của hắn tại Lâm Côn phân loạn trong mảnh vỡ ký ức xuyên thẳng qua, rất nhanh liền tìm được đêm nay từ quán rượu cửa ra vào gặp nhau đến nay tất cả đoạn ngắn. Như là cao minh nhất dạy công tại tu bổ một bức cũ nát bức tranh, Long Bá Du lấy viễn mộng tâm kinh bên trong ghi lại quên tới lui bí thuật, cẩn thận từng ly từng tí tước đoạt lấy những này chân thực ký ức ấn ký, đem nó hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Quá trình này vô thanh vô tức, lại hao phí tâm thần, Long Bá Du thái dương diện ra mồ hôi mịn. Ngay sau đó, chính là dệt mộng ảo cảnh. Long Bá Du đầu ngón tay khẽ nhúc đích, bắt đầu bệnh ký ức mới. Hắn đem tiểu tiểu cùng ký họa trịa hình tượng và mẹo, ghép lại, cấu trúc ra từng cái nhìn như thân mật, kỳ thực tràn ngập ám chỉ cùng châm ngòi hình ảnh, tiểu tiểu đối với ký họa trịa cười duyên dáng, ký họa trịa cùng tiểu tiểu sánh vai mà đi thần thái thân cận. Những này hư cấu tràng cảnh được trao cho phong phú tình cảm sắc thái cùng rất thật chi tiết, sau đó bị xảo diệu khảm vào Lâm Côn trong trí nhớ bị thanh trừ trống không chỗ, cùng bốn có ký ức mạch lạc không có khe hở dính liền, phản phất bọn chúng bốn là chân thực phát sinh qua quá khứ. Thậm chí còn ác thú vị tăng thêm không ít, Lâm Côn sau khi tỉnh dậy tất nhiên sẽ tức giận hư giả đoạn ngắn, làm xong đây hết thảy, Long Bá Du thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn mở mắt ra, nhìn trước mắt ánh mắt trống rỗng, rơi vào trạng thái ngủ say Lâm Côn, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn từ trong ngực lấy ra một bản trang bìa phong cách cổ xưa, lại ẩn ẩn lộ ra mùi máu tanh sổ, chính là cái kia luyện yêu quyết nhét vào Lâm Côn bên trong vạt áo. Thật là một cái không sai con rối. Long Bá Du thấp giọng tự nói, ngựa khí tràn đầy khinh miệt, bản vương ngược lại là có chút mong đợi, chờ ngươi tỉnh lại, nhìn thấy cái này trên trời rơi xuống bí thuật, sẽ vì ngươi cái kia ô hiếm tiểu kiểu, làm đến loại tình trạng nào. Lại có thể đem cái kia dương ra mù lòa, bước ra mấy phần bản lĩnh thật sự. Hắn hoàn toàn trướng mắt Lâm Côn mặt hàng này, thậm chí cảm thấy đến cùng ở một phòng đều dơ bẩn địa phương, trước khi đi, hắn cúi người, gần như vũ nhục tính hướng hôn mê Lâm Côn trên mặt gắt một cái, lúc này mới sửa sang lại một chút áo bào, khôi phục bộ kia nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa hai tên hộ vệ lập tức không mình hành lễ, nhị hoàng tử điện hạ, sự tình còn thuận lợi. Long Bá Du gật gật đầu, một bên xuống lầu một bên tùy ý hỏi, "Trái lập, ngươi còn nhớ đến cái này luyện yêu quyết nguyên lý?" Bên trái tên kia khuôn mặt lạnh lùng hộ vệ trầm giọng trả lời, "Hồi bẩm điện hạ, pháp quyết này chính là tà đạo bí pháp, thông qua đặc thù tâm pháp, hấp thu yêu vật thi thể lưu lại yêu lực tinh hoa, tạm thời chuyển hóa làm chính mình dùng, chứa ở đan điền. Thông qua dẫn bạo luyện hóa yêu lực trùng kích kinh mạch, nhưng tại trong thời gian ngắn thu hoạch được viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng cùng tốc độ, thậm chí có thể mô phỏng hút lấy yêu vật bộ phận năng lực thiên phú, nhất là ở trong hắc ám cảm giác tăng nhiều." "Ân, trí nhớ không sai." Long Bá Du thỏa mãn gật gật đầu, vừa nhìn về phía bên phải hộ vệ, "Phải lập, vậy nó tác dụng phụ đâu?" Phía bên phải hộ vệ tiếp lời nói, "Bẩm điện hạ, trường kỳ hoặc quá độ ỷ lại pháp này, sẽ ăn mòn người tu luyện tam hồn thất phách, nhẹ thì tâm trí mê thất, nặng thì triệt để biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Mà lại, cuồng bạo dị chủng yêu lực sẽ đối với người tu luyện bản thân linh căn tạo thành mãi mãi tổn thương, bị mất con đường." "Rất tốt." Long Bá Du trở mình lên ngựa, trong bóng đêm mặt mũi của hắn một nửa minh một nửa tối, lộ ra một cái cùng Long Đế không có sai biệt, mang theo tà mị cùng nụ cười gan. "Tiểu Kiêu tốt xấu là huynh đệ chúng ta nhìn xem lớn lên muội muội, ta đối với nàng tuy không tình yêu nam nữ, nhưng cũng không cho phép Lâm Côn loại phế vật này cả ngày ngấp nghé. Hắn nếu không muốn phát triển, sẽ chỉ ba hoa trích chòe, vậy liền để hắn dùng cái này luyện yêu quyết trên lôi đài hảo hảo biểu hiện một phen, làm cái từ đầu đến đuôi thằng hề, chẳng phải là vật tận kỳ dụng. Về phần hậu quả, đó là hắn gieo gió gặt bão." Tiếng vó ngựa cằn nhằn vang lên, chủ tớ ba người thân ảnh biến mất tại Long Đô bóng đêm thâm thúy bên trong, chỉ để lại quán rượu lầu hai trong nhã gian, hôn mê bất tỉnh Lâm Côn, cùng trong ngực hắn quyển kia sắp dẫn hắn đi hướng hủy diệt tà ác ma điện. Trong không khí, tựa hồ còn lưu lại an thần hương quỷ dị ngọt ngào, cùng Long Bá Du cái kia băng lãnh tính toán khí tức. Chương 81 đêm kho kinh biến yêu tung ẩn hiện, chương 81 đêm kho kinh biến yêu tung ẩn hiện, màn đêm buông xuống, Long Đô nhà đốt đèn dần dần dập tắt, chỉ có chân trời một vòng lãnh nguyệt hạ xuống thanh huy, cho tòa này phồn hoa đế đô phụ thêm một tầng thần bí ngân xa. Vào ban ngày tiên duyên đại hội ồn ào náo động đã đi xa, thay vào đó là một loại gần như ngưng trệ yên tĩnh. Một đội 10 người thần sách quân binh sĩ, thân mang giáp nhẹ, cầm trong tay binh khí, chính dọc theo kế hoạch song lộ tuyến tiến hành ban đêm tuần tra. Tiếng bước chân của bọn họ chỉnh tề mà nhẹ nhàng chậm chạp, như là trong bóng đêm chạy xuôi sung ngầm, cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến phu canh cái mỏ âm thanh hình thành so sánh rõ ràng. Cứ việc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mỗi cái lòng của binh lính đều căng cứng như dây, Long Đô gần đây quần quận sóng ngầm, không phải do bọn hắn không cảnh giác. Cầm đầu 10 binh trưởng là cái khuôn mặt kiên nghị hán tử trung niên, tên là Triệu Thiết Trụ. Khi hắn xuất đội tuần tra đến thành Tây một chỗ lệ thuộc vào phía quan vương, ngày thường cất giữ tạp vật cũ nhà kho khu lúc, trực giác bén nhạy để hắn đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại. Không thích hợp. Trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ nhạt, khó nói nên lời hơi thở tanh hôi, cũng không phải là cá tanh, mà là một loại hư thối cùng nước biển hỗn tạp mùi lạ. ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, lập tức khóa chặt phía trước một tòa cỡ lớn nhà kho. Cái kia phiến nặng nề làm bằng gỗ cửa lớn, giờ phút này lại giống như là bị một loại nào đó cự lực từ nội bộ hoành mở, cánh cửa vỡ vụn, mảnh gỗ vụn rơi lả tả trên đất, lộ ra bên trong sâu không thấy đáy hắc ám. Dưới ánh trăng, phá toái chốt cửa chỗ, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo thật sâu, không phải lưỡi dao có khả năng tạo thành xé rách vết tích. Cảnh giới. Triệu Thiết Trụ khẽ quát một tiếng, thủ hạ binh lính lập tức hiện lên hình quả tản ra, đao kiếm ra khỏi vỏ, cung thủ cài tên, nhắm ngay đen ngòm nhà kho cửa vào. Bản thân hắn thì coi chừng ngồi xổm người xuống, nhờ ánh trăng cẩn thận xem xét mặt đất. Trên bùn đất có một ít lộn xộn lại sền sệt dấu chân, hình dạng quái dị, không giống người đủ. Hắn đưa tay vê lên một chút dính tại gỗ vụn bên trên chất nhầy, đầu ngón tay chuyển đến một trận chân nhắn lạnh buốt xúc cảm. Sau đó, hắn tại trong mảnh vỡ phát hiện một khối một nửa một bài, phía trên chỉ còn lại có mơ hồ không rõ hải yêu bạch thuộc mấy chữ. Triệu Thiết Trụ tâm bỗng nhiên trầm xuống, thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên, đây cũng không phải là cái gì bình thường đạo phỉ có khả năng là. Vương Tiêu Tam, chuẩn bị yên cầu. Màu đỏ, màu tím, nhanh. Triệu Thiết Trụ quyết định thật nhanh, mệnh lệnh trong đội đảm nhiệm lính liên lạc tuổi trẻ binh sĩ phát tín hiệu. Loại này nguồn gốc từ đường chế, trải qua Long Quốc công bộ cải tiến yên cầu, cũng không phải là ngày lễ diễm hỏa, mà là trong quân đội dùng cho truyền tin khẩn cấp trang bị. Đỏ tím hai màu đồng thời châm ngòi, mang ý nghĩa gặp phải không biết trọng đại uy hiếp, cần xung quanh tất cả bộ đội lập tức hướng tín hiệu nguyên tập kết trợ rút. Vì phòng ngừa báo lầm, nhóm lửa phương thức hòa nhan sắc tổ hợp mỗi ngày biến hóa, chỉ có các cấp lính liên lạc mới hiểu ngày đó mật lệnh. Tên là Vương Tiêu Tam lính liên lạc không dám thất lễ, lập tức từ bên hông trong túi ra lấy ra đỏ tím hai viên trứng vịt lớn nhỏ yên cầu, lại cấp tốc xuất ra cây châm lửa. Ngay tại hắn chuẩn bị nhóm lửa ngòi nổ lúc, "Ách a, thứ gì? Kết trận, nhanh kết trận." Nhà kho chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận ngắn ngủi mà kịch liệt tiếng đánh nhau, kim loại tiếng va chạm, cùng các binh sĩ vừa kinh vừa sợ hô quát. Thanh âm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, trong kho hàng liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có một loại nào đó làm cho người dùng mình, ướt nhẹp lôi kéo âm thanh. Vương Tiêu Tam biến sắc, không do dự nữa, cấp tốc đem hai chi đặc chế lửa nhỏ đem cùng yên cầu khóa lại, mãnh liệt thổi lửa gãy, ngòi nổ suy suy bốc cháy lên. Hắn ra sức đem thiêu đốt yên cầu ném hướng không trung. Hai đạo tươi sáng sắc khói như là vận bẹo lưỡi rắn, ở trong trời đêm sen lẫn bốc lên, phá vỡ yên tĩnh. "Mấy người các ngươi, giữ bước cửa ra vào. Lý Tứ, cùng ta đi vào." Triệu Thiết Trụ muốn rách cả mí mắt, lưu lại Vương Tiêu Tam ở bên ngoài cảnh giới, chính mình mang theo mặt khác tám tên huynh đệ, nghĩa vô phản cố tiến vào phiến thôn phệ các huynh đệ khác trong bóng tối. Vương Tiêu Tam làm lính liên lạc, vốn nên lưu tại bên ngoài chờ đợi viện quân, nhưng Long Đế quân đội thiết luật, đoàn kết, đồng sinh cộng tử. Hắn cắn răng, nắm chặt trong tay chuôi kia nặng nề chém ngược kiếm, loại này lưỡi kiếm rộng lớn, vừa tại cận chiến chém vào vũ khí giờ phút này cho hắn một tia cảm giác an toàn, cũng theo sát lấy bật vào. Trong kho hàng bộ không gian cực lớn, chất đống lấy không ít che vải buồn dương hàng, trong không khí cái kia cỗ tanh hôi mùi hư thối càng thêm nồng đậm, cơ hồ làm cho người buồn nôn. Chỉ có vài chi tựa hồ là từ chết đi trong tay binh lính rất xuống đất bó đuốc, còn tại yếu đất tiêu đốt lên, cung cấp lấy có hạn ánh sáng, quang ảnh chập chờn, đem dương hàng bóng ma kéo dài và mèo, phảng phất vô số ẩn nút quỷ quái. Vương Tiêu Tam cương xông đi vào mấy bước, thiếu chút nữa bị dưới chân đổ bật trượt chân. Túi đầu xem xét, đúng là một tên đồng bào thi thể. Sắc mặt tím xanh, hai mắt trợn lên, ngực có một cái lô máu lớn bằng miệng chén, vết thương biên giới bất quy tắc, giống như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh móc mặc. Màu xanh lá, sền sệt huyết dịch đang từ vết thương chậm rãi chảy ra, đây không phải là nhân loại máu. Sợ hãi như là nước đá thêm thức ăn, nhưng Vương Tiêu Tam cường nhịn được nôn mửa dục vọng, nắm chặt chém ngược kiếm, hướng chỗ sâu sờ soạn. Đi không bao xa, lại nhìn thấy một bộ thi thể khác, bị chặt ngang chặt đứt, vô cùng thê thảm. Toàn bộ tiểu đội, trừ vừa rồi tiến đến Triệu Thiết Trụ năm người, tựa hồ đã trong thời gian cực ngắn toàn quân bị diệt. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Tán loạn trên mặt đất những cái kia thuộc về chết đi binh sĩ vũ khí, trường thương, bội kiếm, phảng phất bị sợi tơ vô hình điều khiển, đột nhiên rung động ầm ầm đứng lên, tiếp theo bỗng nhiên bay lên không, thay đổi phong nhận, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Vương Tiêu Tam cùng vừa mới thâm nhập vào Triệu Thiết Trụ bọn người bắn mạnh tới. Coi chừng. Triệu Thiết Trụ nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao rời ra một chi bắn về phía mặt trường thương. Nhưng tập kích đến từ bốn phương tám hướng, trong hắc ám tựa hồ có vô số ánh mắt đang dòng nó. Một tên binh lính né tránh không kịp, bị bội kiếm của mình quán xuyên phía sau lưng, kêu thảm ngã xuống đất. Một tên khác binh sĩ bị bay tới yêu đao cắt đứt cánh tay. Vương Tiêu Tam vung vẩy chém ngược kiếm, liều mạng ngăn cản. Ken, 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 kim loại dao kích hỏa tinh ở trong hắc ám không ngừng bắn tung tóe. Hắn cảm thấy hổ khẩu run lên, mỗi một lần đón đỡ đều hao phí to lớn khí lực. Những vũ khí kia phảng phất có sinh mệnh, công kích xảo trá tàn nhẫn, phối hợp ăn ý, hoàn toàn không giống tử vật điều khiển. Lưng tựa lưng, kết biên trận. Triệu Thiết Trụ kinh nghiệm phong phú, lập tức hạ lệnh. May mắn còn sống sót ba, bốn người lập tức dựa sát vào, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng phòng ngự, khó khăn ngăn cản cái này quỷ dị mà cuồng bạo công kích. Bó đuốc quang mang trong chiến đấu kịch liệt sáng tối chập chờn, chiếu rọi ra các binh sĩ tái nhợt mà gương mặt kiên nghị, mồ hôi, huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau, nhỏ xuống tại che kín cho bụi trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng cái kia làm cho người buồn nôn yêu dị khí tức. Chịu đựng. Viện quân. Viện quân lập tức tới ngay. Triệu Thiết Trụ khàn giọng khích lệ bộ hạ, nhưng hắn tâm cũng đang không ngừng chìm xuống. Đó căn bản không phải sức người có khả năng chống lại địch nhân. Đột nhiên, một tiếng không giống người trầm thấp gào thét từ nhà kho chỗ sâu nhất trong bóng tối truyền đến, mang theo một loại làm cho người linh hồn run sợ ác ý. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị đập ra, tốc độ nhanh đến chỉ để lại tàn ảnh. đó là một thanh nhiễm lấy càng nhiều dịch nhờn màu xanh lá trường thương, nhưng nó đâm ra tốc độ cùng lực lượng viễn siêu trước đó những cái kia bị điều khiển vũ khí. Mục tiêu chính là đứng tại trận hình hơi trước vị trí Vương Tiêu Tam. Phốc phốc. Vương Tiêu Tam thậm chí không thể hoàn toàn làm ra khác người cản động tác, chỉ cảm thấy ngực một trận khó mà hình dung đau nhức kịch liệt. Thanh trường thương này đã mang theo không thể kháng cự lực lượng, xuyên thấu giáp ngực của hắn, đem hắn cả người mang đến cách mặt đất bay lên. Lực trùng kích to lớn đem hắn như là bút bê vải rách giống như hướng về sau ném đi, trực tiếp phá vỡ nhà kho cái kia vốn là tàn phá cửa lớn, cuối cùng đông một tiếng băng trầm, đem hắn gắt gao đính tại nhà kho ngoại viện băng lãnh gạch đá trên vách tường. Vương Tiêu Tam há miệng muốn hô, lại chỉ có thể tuôn ra cố lớn máu tươi. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nhà kho phương hướng, ngón tay vô lực nâng lên, tựa hồ muốn chỉ hướng cái gì, thần thái trong mắt như là nến tàn trong gió, cấp tốc dập tắt. Cuối cùng ánh vào hắn mơ hồ tầm mắt, là trong bầu trời đêm cái kia chưa hoàn toàn tán đi màu hồng đậm khói dấu vết. Khi mấy trăm tên nhìn thấy tín hiệu khẩn cấp gấp rút tiếp viện bộ đội lúc chạy đến, hiện trường chỉ còn lại có yên tĩnh như chết. Bọn hắn nhìn thấy chính là bị đính tại trên tường, đã khí tuyệt Vương Tiêu Tam, cùng cửa nhà kho cái kia nhìn thấy mà giật mình phá hư vết tích cùng mơ hồ truyền đến mùi máu tươi. Nhanh, cứu người. Kiểm tra bên trong, dẫn đội một tên doanh quan sắc mặt tái xanh, gấp giọng hạ lệnh. Các binh sĩ cấp tốc xông vào nhà kho, rất nhanh, bên trong liền truyền đến kiểm chế kinh hô cùng nôn mửa âm thanh. Triệu Thiết Trụ cùng hắn đưa vào nhà kho 8 tên binh sĩ, không một may mắn thoát khỏi, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Toàn bộ trong kho hàng bộ như là bị gió lốc quét sạch, một chút dương hàng bị xé mở, bên trong giống tuyết. Báo cáo. Lập tức báo cáo Long Huyết Minh. Nơi này cần tu sĩ. Nhanh, doanh quan thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, tình cảnh trước mắt vượt ra khỏi bình thường vụ án phạm vi. Sau đó không lâu, mấy tên thân mang màu đậm trường bào, khí tức trầm ngưng Long Huyết Minh tu sĩ vội vàng đổ tới. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra trong kho hàng bên ngoài, nhất là những cái kia lưu lại màu xanh lá chất nhảy cùng quái dị dấu chân, sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Nơi đây chính là bí mật cất giữ đã xử lý yêu vật thi thể nhà kho một trong một vị lớn tuổi tu sĩ trầm giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn, trong đó bao quát trước đó Kiều Huyền Tử viện làm phục mệnh nghiên cứu qua cái kia tà năng một ngẫu nhân hải cốt hắn để chung quanh tất cả sĩ quan cùng binh sĩ đều hít sâu một hơi. Nhưng bây giờ một vị khác tu sĩ nói bổ sung, ánh mắt đảo qua những cái kia trống rỗng dương hàng, nơi này đại bộ phận đồ vật, đặc biệt là những cái kia ẩn chứa tà năng hải cốt, cơ hồ bị càn quét không còn. Nhìn vết tích, không giống nhân lực cách làm. Hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, một loại tên là khủng hoảng cảm xúc tại y mắng lan tràn. Nhất định phải lập tức đình chỉ tiên duyên đại hội, một tên tuổi trẻ văn chức quan viên nhịn không được thốt ra, khắp khuôn mặt là sợ hãi, cái này quá nguy hiểm. Nhất định phải toàn thành điều tra. Không thể, vị kia lớn tuổi tu sĩ lập tức nghiêm nghị phản đối, ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua đám người. Giờ phút này công bố việc này, sẽ chỉ gây nên Long Đô mấy triệu dân chúng khủng hoảng, tụ thành đại loạn. Tiên duyên đại hội chính là Long Huyết Minh chiêu mộ hiện tại, ổn định tất quốc lòng người chi yếu bụ, há có thể bởi vì bực này bí ẩn sự tình bỏ dở. Cái kia sẽ để cho âm thầm quấy phá người đắc ý, làm cho các nơi càng hung hăng ngang ngược yêu hoạn càng thêm mất khống chế. Hắn dừng một chút, thanh âm đè thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, trước mắt hàng đầu sự tình là bí mật điều tra, tăng cường giám sát, tìm ra dấu vết để lại. Đối ngoại, nơi đây chính là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, nhà kho cũ kỹ, ban đêm đội tuần tra vô ý dẫn phát quy mô nhỏ đổ sụp sự cố, đã có nhân viên tương vòng, cần phong tỏa thanh lý. Chư vị cần giữ nghiêm bí mật, kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Trải qua một phen khẩn cấp mà trầm thấp thương nghị, quyết định này bị cấp tốc chấp hành xuống dưới. Long Quốc quân đội cho thấy cực cao hiệu suất cùng tính kỷ luật. Các binh sĩ trầm mặc mà nhanh chóng thanh lý hiện trường, chữa trị tổn hại cửa lớn cùng vết tường, gỡ ra hết thể khả năng gây nên hoài nghi vết tích. Vết máu bị cọ rửa, chiến đấu bừa bộn bị chỉnh lý, trôi kia đem Vương Tiêu Tam đính tại trên tường trường thương cũng bị coi chừng gỡ xuống. Đến Đông Vương nổi lên ngân bạch sắt lúc, tòa này nhà kho từ bên ngoài nhìn vào, trừ cửa lớn tựa hồ có chút cũ kỹ tổn hại cần sửa chữa bên ngoài, cơ hồ khôi phục nguyên trạng, phản phất đêm qua trận kia huyết tinh gặp phải chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có số ít người biết chuyện trong lòng, bao phủ lên một tầng thật dày khói mù. Yêu vật tung tích, mất trộm tà năng hải cốt, không biết địch nhân. Đây hết thể đều biểu thị, Long Đô bình tĩnh phía dưới đang nổi lên lấy một trận càng lớn phong bạo. Mà Tiên Duyên đại hội vẫn tại trong kia nắng ban mai, đúng hạn nên đón một ngày mới. Chương 82 điệp ảnh đưa tin mẹ lo con nguy, chương 82 điệp ảnh đưa tin mẹ lo con nguy, bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang tô điểm lấy Dương Gia thôn yên tĩnh. Dương Ngọc Tuyền nằm tại y bỏ trên giường, ngủ được cũng không an ổn, ba ngày lo âu và ngày mai võ thi giống một tầng sương mỏng bao phủ giấc mơ của nàng. Đột nhiên, một trận cực kỳ nhỏ, phản phất lông vũ phất qua xúc cảm từ đầu vai của nàng truyền đến, nương theo lấy một loại kỳ dị linh lực ba động. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, buồn ngủ trong mông lung, đã thấy trước mắt cũng không phải là chân nhân, mà là một cái tản ra nhu hòa trắng muốt vầng sáng tiểu hồ điệp, chính nhẹ nhàng lơ lửng tại rèm tre ở giữa. Cánh của nó mỏng như cánh ve, phía trên có tự nhiên hình thành, cùng loại phù văn quan văn, mỗi một lần vỗ đều hạ xuống điểm điểm nhỏ vụn bụi ánh sáng, ở trong hắc ám lộ ra thần bí mà thanh khiết. Cái này tuyệt không phải giới tự nhiên tồn tại sinh linh. Mộng Tuyên công chúa, xin mời tỉnh một chút một cái ôn nhu mà rõ ràng thanh âm nữ tử, trực tiếp tại trong óc nàng vang lên, đầu nguồn chính là cái kia con điệp. Thanh âm nhỏ như dây tóc, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác cấp bách, trong nháy mắt xua tán đi Dương Mộng Tuyền tất cả buồn ngủ. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, rủi rủi con mắt, vững tin chính mình không phải đang nằm mơ. Làm tiên triều công chúa hậu duệ, nàng dù chưa tiếp xúc qua cao thâm đạo pháp, nhưng cũng đọc qua không ít tạp thư, biết được thế gian có phụ lục đưa tin, linh vật gửi niệm các loại tuyệt diệu thủ đoạn. Trước mắt cái này do tinh thuần linh lực huyễn hóa mà thành quan điểm, không thể nghi ngờ là nàng cuộc đời ít thấy thần kỳ cảnh tượng. Quang điệp trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, uy tích huyền diệu, phản phất tuần hoàn theo một loại nào đó cổ lao vận luật. Ánh trăng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, vì nó dắt lên một tầng thanh lãnh vi bạc. Dương Mộng Tuyền vô ý thức rôi ra ngón tay, cái kia quang điệp lại không tránh không né, nhẹ nhàng rơi vào đầu ngón tay của nàng, xúc cảm hơi lạnh, nhưng cũng không có thực thể trọng lượng. Hồ điệp, biết nói chuyện. Dương Mộng Tuyền nhẹ giọng hỏi, trong lòng tràn ngập tò mò cùng một tia bất an. Quang điệp có chút vỗ cánh, không khí chung quanh nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, cái kia ôn nhu giọng nữ vang lên lần nữa, mang theo khó mà che giấu lo nghĩ, ngày mai võ thí chính là một trận nhằm vào kỳ họa chia nguy hiểm quyết đấu. Hắn vô cùng có khả năng đối đầu Lâm Côn, Long Đế, giờ phút này chính mật thiết chú ý kỳ họa chia, bọn hắn muốn bước ra hắn thực lực chân thật, thậm chí không tiếc dùng chút thủ đoạn cực đoan đến sò xét nội tình của hắn. Dương Mộng Tuyền tâm bỗng nhiên siết chặt, như là bị một cái tay lạnh như băng nắm lấy, nguy hiểm. Thủ đoạn cực đoan? Đây là ý gì? Bọn hắn muốn đối với kỳ họa chia làm cái gì? Lâm Côn người này, tâm thuật bất chính, lại phía sau sợ có ỷ bảo. Ta lo lắng, bọn hắn sẽ lợi dụng Lâm Côn, trên lôi đài đối với kỳ họa chia hạ tử thủ, hoặc là dùng phương thức nào đó buộc hắn bại lộ không muốn bại lộ đồ vật. Quang điệp thanh âm càng trầm thấp, ta hy vọng ngươi có thể khuyên hắn một chút, từ bỏ ngày mai đối chiến, tạm thời tránh mũi nhọn mới là thượng sách. Nghi vân bao phủ tại Dương Mộng Tuyển trong lòng, nàng cảnh giác hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao muốn giúp kỳ họa chia? Ngươi thì như thế nào biết những này cung đình lưu đồ bí mật? Quang điệp trầm mặc một lát, tựa hồ đang quyết định. Trên cánh của nó quang văn lưu chuyển gia tốc, truyền lại ra thanh âm mang theo một tia mâu tính đau thương cùng quyết tuyệt, ta là mẹ của hắn, ta biết hắn, tạm ở Dương gia thôn. Ta cũng biết, ngươi từng đã cứu hắn, là cái hiền lành cô nương tốt. Nói, quang điệp trên thân quang mang đại thịnh, bắn ra ra một đoạn mơ hồ lại rõ ràng ký ức hình ảnh, một cái ước vừa mới ra đời đứa bé, hắn nâng lên cánh tay phải lúc, chỗ khuỷu tay thình lình có bảy viên nho nhỏ, nhan sắc hơi sâu điểm hình mớt, tinh chuẩn sắp xếp thành thất tinh một đường hình dạng. Ký hiệu này quá mức đặc biệt. Dương Mộng Tuyền trong nháy mắt nhớ tới, lúc trước làm trọng thương bá luôn leo thân thể, thay đổi quần áo lúc, từng trong lúc vô tình liếc thấy hắn trên cánh tay phải liền có dạng này một tổ hoàn toàn giống nhau thất tinh nốt rồi. Lúc đó nàng còn cảm thấy ngạc nhiên, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lo nghĩ trong khoảnh khắc tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một loại nặng nề tín nhiệm cảm giác. Nguyên lai kinh nhất công tử thân thế phức tạp như vậy, ngay cả mẫu thân đều cần dùng loại bí ẩn này phương thức truyền lại tin tức. Nàng dùng sức gật đầu, thanh âm mang theo kiên định, ta hiểu được, ta sẽ hết sức thuyết phục hắn. Thế nhưng là, hắn tính tình chưa hẳn chịu nghe làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Quang điệp thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt. Hải kình quang điệp trên thân bay xuống một mảnh cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ trong suốt lân phấn, rơi vào Dương Mộng Tuyền lòng bàn tay, trong nháy mắt dung nhập ra thịt, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt tân ký, vật này mấu chốt lúc có thể bảo vệ hắn linh đài một tia thanh minh. Tương lai như lại có tin tức, ta vẫn sẽ dùng phương pháp này liên hệ ngươi. Nói xong, quang điệp quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sao, tiêu tán ở trong không khí, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ để lại Dương Mộng Tuyền ngồi ở trên giường, cảm xúc chập trùng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, thiên quang hơi sáng. Kỳ họa chia lại ca. Thị phu rời dương rồi. Thái Dương hơi cái mông lạc. Hôm nay thế nhưng là võ thí đại hội, đi trễ cũng không có vị trí tốt xem náo nhiệt. Dương Hạo Thiên trách trách hô hô thanh âm phá vỡ y bỏ yên tĩnh, hắn đẩy cửa phòng ra, mang theo sáng sớm khí lạnh cùng sức sống. Bá Luân Kỳ thật sớm đã tỉnh lại, chính ngồi dựa vào đầu giường, yên lặng vận chuyển thể nội cái kia trở nên tối nghĩa linh lực. Nghe được Hạo Thiên thanh âm, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn hướng cửa ra vào phương hướng, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Cặp mắt của hắn vẫn như cũ quấn lấy trắng loãng băng vải biên giới mơ hồ lộ ra một chút thuốc nước đọng. Lúc này, Dương Mộng Tuyền bưng một chậu nước ấm cùng sạch sẽ băng vải, dựa cao rón rén đi đến. Nàng mí mắt dưới có lấy nhàn nhạt bóng xanh, hiển nhiên đêm qua cũng không ngủ ngon. Hạo Thiên, nhỏ giọng chút, chớ quấy rầy lấy kinh nhất công tử nghỉ ngơi. Nàng nhẹ giọng trách cứ đệ đệ một câu, sau đó đi đến Bá Ngôn bên giường, động tác êm ái cho hắn cởi xuống cũ băng vải. Băng vải gỡ xuống, lộ ra Bá Ngôn hai mắt nhắm chặt, trung quanh làn da vẫn như cũ hiện ra một loại không khỏe mạnh ám trầm màu đen, đó là u cốc hoa ảnh độc tố chưa xong vết tích. Mộng Tuyền dùng ngón tay tại trước mắt hắn nhẹ nhàng lắc lư, Bá Ngôn không phản ứng chút nào. Có thể cảm giác được tốt một chút à? Cảm giác đau phải chăng giảm bớt chút? Mộng Tuyền một bên tỉ mỉ đem khăn lông ấm thoa lên hắn mắt tuần, trợ giúp lưu thông máu, vừa nói, trong giọng nói mang theo chờ đợi. Ân, nói nói cảm giác xác thực một ngày so một ngày nhẹ. Bá Ngôn bình tĩnh trả lời, kỳ thật chỉ cần chờ đợi tiểu thúc thúc phối trí tốt giải dược liền có thể. Ngươi không cần mỗi ngày vì ta hao phí tâm thần điều chế những này thư giãn dược cao, quá phiền toái hắn không quá thói quen ghi nợ ân tình, nhất là tại một cái có thể sẽ không ở lâu địa phương. Mộng Tuyền không có nói tiếp, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí dùng ngọc phiến chám lấy tản ra kham khổ mùi dược cao, đều bôi lên tại mắt của hắn tuần. Động tác của nàng nhu hòa mà chuyên chú, phản phất tại đối đãi một kiện dễ nát chân bảo. Mỗi ngày ngươi có thể dễ chịu một chút xíu, đó chính là đáng giá. Nàng thấp giọng nói, thanh âm nhẹ cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Bôi lên hào dược cao, thay đổi mới sạch sẽ băng vải, Mộng Tuyền do dự một chút, hay là mở miệng nói, kỳ họa chia. Hôm nay võ thí, ngươi thật không đi không được sao? Con mắt của ngươi, ta luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, vạn nhất trên lôi đài yên tâm đi, Mộng Tuyền tỷ. Dương Hạo Thiên cướp lời nói, một mặt lạc quan, kỳ họa chia đại ca lợi hại đâu. Lại nói, còn có hai thập bát cá nhân đâu. Sao có thể trùng hợp như vậy hôm nay liền quất chúng đại ca? Coi như quất chúng, cũng chưa chắc chính là cường địch tôi. Bá Ngôn cũng cười cười, ngữ khí ôn hòa lại kiên định, Mộng Tuyền, cảm ơn ngươi quan tâm. Nhưng ta đã dự thi, liền không có lâm trận lùi bước đạo lý. Về phần đắc tội với người hắn dừng một chút, lôi đài luật võ, điểm đến là dừng, nếu thật có không hài, ta sẽ tận lực khống chế, lấy hòa kết thúc, chắc hẳn cũng sẽ không cho Dương gia thôn mang đến phiền phức. Hắn cân nhắc đến Mộng Tuyền lo lắng, nhưng hiển nhiên đã quyết định đi. Dương Mộng Tuyền nhìn xem hắn bình tĩnh lại cố chấp mặt, biết lại khuyên vô dụng. Nàng ngâm thở dài, từ trong ngực lấy ra một cái chỉ có bàn tay một nửa lớn nhỏ, dùng tới tốt gỗ tử đàn điêu khắc thành cái hộp nhỏ, trên nắp hộp còn khảm nạm lấy một viên ôn nhuận trân châu. Nàng đem hộp nhét vào Bá Nôn trong tay, đầu ngón tay hơi có chút run rẩy. Cái này, ngươi cầm. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Nếu như, ta nói là nếu như, hôm nay thật được tuyển chọn lên này, gặp được tính mệnh du quan thời khắc nguy cấp, liền ăn vào bên trong đang ăn dược. Có lẽ, có thể đến giúp ngươi. Một bên Dương Hạo Thiên nhìn thấy cái hộp này, con mắt trong nháy mắt trợn tròn, há to miệng, a, cái này không phải. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Mộng Tuyền một cái ánh mắt nghiêm nghị chừng trở về, tranh thủ thời gian che miệng của mình, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Đan dược này hiển nhiên không thể coi thường. Bá Nôn mặc dù nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được Mộng Tuyền trịnh trọng cùng trên cái hộp truyền đến nhàn nhạt sóng linh khí. Hắn trầm mặc một lát, không có chối từ, đem cái hộp nhỏ cẩn thận thu vào trong ngực. Tốt, ta nhớ kỹ. Cảm ơn ngươi, Mộng Tuyền. Sau đó, ba người cùng nhau đi ra Dương gia thôn. Ánh nắng ban mai mờ mờ, cửa thôn ngừng lại một cỗ trang trí có chút lộng lẫy xe ngựa màu đỏ, kéo xe hai thất tuấn mã thần tuấn phi phàm. Đại Minh thập bát hoàng tử Chu Vân Phàm chính dựa nghiêng ở trên càng xe, nhìn thấy bọn hắn, lập tức cười tiến lên đón. Hôm nay hắn đổi một thân dễ dàng cho hành động tình trang, càng lộ vẻ tinh thần sáng láng. Ba vị, sớm a. Chu Mô đã tại này xin đợi đã lâu, hắn chắp tay cười nói, giọng nói nhẹ nhàng. Chu Minh quá khách khí, cực khổ ngươi đợi lâu, thực sự băn khoăn. Bá Ngôn khẽ bước cầm gửi tới lời cảm ơn, tại Hạo Thiên nâng đỡ lên xe ngựa. Dương Hạo Thiên một bên vị Bá Ngôn, vừa có chút nghi ngờ nhỏ giọng thầm thì, đại ca, ngươi hôm qua không phải thật xa liền có thể nhìn đến trên lôi đài động tĩnh sao? Làm sao hôm nay Chu Minh tại cửa thôn chờ chúng ta, ngươi thật giống như không có sớm nhìn thấy. Không đợi Bá Ngôn trả lời, Chu Vân Phàm liền cười giải thích nói, Hạo Thiên huynh đệ có chỗ không biết. Cái này linh giác cảm giác chi thuật, tựa như dơ bó đuốc giả hành, chiếu sáng phạm vi càng lớn, nhìn kỹ, tiêu hao dầu hỏa tự nhiên là càng nhiều. Không người có thể thời khắc duy trì phạm vi lớn nhất cảm giác. Giống như một ít cao thủ, có thể tinh chuẩn truy tung đặc biệt mục tiêu linh lực ba văn, nhưng này như là dùng châm nhỏ đi chọn đồ vật, hao tâm tổn sức càng lớn. Giống như kỳ họa Triệu Minh hôm qua như vậy phạm vi lớn, đa giác độ thú xem đối với linh lực tiêu hao có thể xương dập lượng, há lại có thể tùy ý kéo dài. Hắn giải thích được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hiển nhiên là đạo này người trong nghề. Dương Hạo Thiên mới chợt hiểu ra, gãi đầu một cái, thì ra là thế, phức tạp như vậy a. Xe ngựa chậm rãi khởi động, lái về phía Long Đô trung tâm. Trong buồng xe, Chu Vân Phàm hạ giọng, thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng, đúng rồi, các ngươi có thể nghe nói đêm qua thành Tây biến cố. Tới gần cảng khẩu cái kia phía quan phương nhà kho khu xảy ra chuyện. Dương Hạo Thiên xem thường nhíu môi, có thể ra chuyện gì? Cháy? Hay là bị tặc? Trộm tiền trộm lương ta tin, nơi đó để đó chỉ có lô rách sắt vụn, chẳng lẽ còn có người đi trộm? Chu Vân Phàm lắc đầu, thanh âm thấp hơn, nghe đồn. Cái kia trong kho hàng bí mật cất giữ, là mười mấy năm qua Long Huyết Minh tiêu diệt các loại yêu vật thi thể cùng hàng mẫu, nghe nói. Đêm qua bị người tập kích, thủ vệ thương vong không nhỏ, đồ vật bên trong bị càn quét không còn. Yêu vật thi thể. Dương Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng, trộn món đồ kia làm gì? Ước đứng lên khi thịt khô ăn sao? Vẫn là dùng tới dọa người. Tin tức này nghe chút liền giả đi, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Chu Vân Phàm buông tay, ta cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ là sáng nay tại ta Đại Minh sứ quán nghe được xôn xao. Cụ thể như thế nào, chỉ sợ chỉ có Long Huyết Minh cao tầng mới hiểu. Nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Bá Ngôn lặng lặng nghe, băng vải dưới lông mày có chút nhíu lên, nhưng không nói gì. Yêu vật thi thể mất trộm. Phía sau này ẩn tàng tin tức, để hắn bản năng cảm thấy một tia bất an. Mặc kệ nó. Dương Hạo Thiên rất mau đưa việc này ném đến sau đầu, hưng phấn mà xoa xoa tay, chúng ta hay là nhanh đi Tiên Duyên Đại Hội đi. Ta thế nhưng là chờ không nổi muốn nhìn hôm nay tỷ thí, hắn tâm tư đã hoàn toàn bay đến cái kia trôi nổi tại trống không vân đài trên lôi đài. Xe ngựa lục cục, chở tâm tư dị biệt bốn người, lái về phía tòa kia hội tụ thiên hạ phong vân Long Đồ trung tâm. Mà một trận nhằm vào Bá Ngôn nguy cơ, đã từ một nơi bí mật gần đó lặng yên mở ra lưới. Chương 83 Tà Tâm Chủng Ma Côn Đoạ Yêu Đồ. Chương 83 Tà Tâm Chủng Ma Côn Đoạ Yêu Đồ. Ánh nắng sáng sớm chưa hoàn toàn xua tan ban đêm ý lạnh, tia sáng xuyên thấu qua ngự hoa viên đun tùm cảnh lá khẽ hở, tại bốn lượn cẩm thạch trên đường mòn bỏ ra pha tạp chập chờn quang ảnh. Long Bá Chiêu cùng Long Bá Du huynh đệ hai người sánh vai mà đi, tiến về Tiên Duyên Đại Hội hội trường. Long Bá Chiêu một thân màu trảm bình trang, bộ pháp trầm ổn, hai đầu lông mày tự mang một cấu nghiêm nghị chính khí, mà Long Bá Du thì vẫn như cũng là một bộ mang tính tiêu chí tím nhạt mây trôi văn trường bào, đi lại thanh thản, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không, làm cho người khó mà nắm lấy ý cười. Thân ảnh của hai người bị mặt trời mới mọc kéo đến con dài, vừa vững nặng tung bay giật, khí chất khác biệt quá nhiều. Còn không đợi Long Bá Chiêu mở miệng hỏi thăm đêm qua an bài Lâm Côn cùng Kỳ Họa Triệu quyết đấu sự tình phải trang ổn thỏa, Long Bá Du liền đã kìm nén không được phần kia sắp nhìn thấy trò hay hưng phấn, vượt lên trước mở miệng, trong thanh âm mang theo không che giấu được vui vẻ, lại ca, thoải mái tinh thần. Ta dám cam đoan, hôm nay võ thí, chắc chắn có một trận. Viện siêu hôm qua đặc sắc trò hay đăng tràng. Long Bá Chiêu bước chân chưa ngừng, chỉ là lông mày cau lại, nghiêng đầu nhìn đệ đệ một chút, khẽ khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ cùng bất đắc dĩ, ngươi lại con ta, làm cái gì chuyện tốt, hắn hiểu rất rõ chính mình cái này nhị đệ, mặt ngoài phong lưu phong khoáng, trí kế siêu quần, bên trong lại cất giấu một loại gần như ác liệt, thích xem người xấu mặt tác quái ngoan đồng tâm tính, nhất là am hiểu đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay, để nó triệt để biến thành trò. Cười. Chính là bởi vì phần này công tích vĩ đại Long Bá Du tại Long Đô con em thế gia bên trong mới tử Sam Long Vương cái này làm cho người vừa sợ lại kính tên hiệu, kính nó trí, sợ nó quỷ. Long Bá Du bị huynh trưởng điểm phá, không những không buồn, ngược lại giống như là bị khơi gợi lên cái gì cực kỳ thú vị hồi ức, nhưng vẫn chú ý từ dưới đất thấp cười lên, bả vai có chút run run, càng cười càng là thoải mái, cuối cùng lại cười đến ngửa tới ngửa lui, suýt nữa bị ven đường cục đá vấp cái lảo đảo, bộ dáng kia đâu còn có nửa phần ngày thường ưu nhã thông dong. Long Bá Chiêu nhìn xem hắn cái bộ dáng này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bình luận, bất cần đời. Ngươi a, sớm muộn dẫn xuất nhiều là lớn. Cùng lúc đó, tại thành quốc sứ quán gian kia xa hoa trong phòng khách, Lâm Côn bỗng nhiên từ trong hôn mê bừng tỉnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện chính mình cùng áo nằm tại trên giường, ngoài cửa sổ thiên quang đã sáng rõ. Đêm qua hắn tựa hồ uống đến quá nhiều, ký ức có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ trong lòng bị đè nén, đi quán rượu. Nhưng mà, ngay tại hắn ý đồ hồi tưởng lúc, một trận kịch liệt đau đầu đánh tới, nương theo lấy vô số rõ ràng khiến người ta hít thở không thông hình ảnh cưỡng ép tràn vào trong đầu. Tại hắn ký ức bên trong, đi qua dòng dã một tháng, hắn cũng giống như cái ti tiện kẻ nhìn lén, bám đuôi tại Tiểu Kiều cùng cái kia tên là Kỳ Họa Triệu thiếu niên áo đỏ sau lưng. Hắn nhìn thấy Tiểu Kiều cùng Bá luôn đang nháo thành thị không coi ai ra gì giắt tay, thấy được nàng nhón chân lên chủ động hôn Bá luôn gương mặt, thậm chí nhìn thấy bọn hắn kết bạn tiến vào một chút tư mật nơi trốn, cuối cùng Bá luôn tức thì bị Tiểu Kiều tự mình dẫn vào nàng cái kia từ trước tới giờ không cho phép ngoại nam bước vào khuê phòng. Mỗi một màn đều vô cùng rõ ràng, chi tiết sinh động như thật, Tiểu Kiều trên mặt cái kia hạnh phúc thẹn thùng dáng tươi cười, như là nung đỏ quay hẳn, hung hăng nóng tại trong lòng của hắn. Ngay cả trên đường ngẫu nhiên gặp phải lạ lẫm người qua đường, quan tới ánh mắt tựa hồ cũng mang theo vô tận trào phúng cùng thương hại, phảng phất tại nói, nhìn a, đó chính là bị đội nón xanh Lâm gia đại thiếu. Vì cái gì? Tại sao muốn để cho ta nhìn thấy những này? Lâm Côn hai tay gắt gao bắt lấy tóc của mình, móng tay hãm sâu ra đầu, tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn tràn đầy thống khổ cũng quất đủ. Mỗi một lần trong tưởng tượng tiếp xúc thân mật, đều như là một cây ngâm độc cương châm, lặp đi lặp lại đâm xuyên lấy hắn viên kia bị ghen tị và tham muốn giữ lấy lấp đầy tâm. Nghĩ đến Tiểu Kiều đối với mình chẳng thèm ngó tới, lại đối với cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện mù lòa như vậy cảm mến, một cỗ sâu tận xương tủy cảm giác bất lực cùng nổi giận cảm giác bị thất bại cơ hồ muốn đem hắn xé rách. Tại cỗ này vặn vẹo cảm xúc điều khiển, hắn như đồng hành thi đi thịt giống như xông ra sứ quán, một đầu đâm vào một nhà chưa khai trường, lại bị hắn dùng tiền đập ra quán rượu. Nồng đậm liệt tiểu một chén tiếp một chén rót vào trong cổ, ý đồ gây tê cái kia tê tâm liệt phế đau đớn, lại ngược lại để những cái kia ký ức càng thêm rõ ràng, lửa giận thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Ngay tại hắn mắt say lờ đờ mông lung, ý thức mơ hồ thời khắc, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn trên chỗ ngồi. Đó là một vị râu tóc bạc trắng, thân mang phong cách cổ xưa đạo bào lão giả, kỳ dị nhất chính là, hắn ở giữa trán lại còn có một cái đóng chặt mắt dọc, trong tay nắm lấy một cây không phải vàng không phải mộc, cuốn quanh lấy xà văn pháp trượng, tại trống trải trong quán rượu lộ ra đặc biệt đột ngột mà thần bí. Lão giả ba con mắt, khi hắn cái trán mắt dọc chậm rãi mở ra lúc, lộ ra là thâm thúy con ngươi màu tím, đều lộ ra một cỗ phảng phất có thể xem thấu thế sự trí tuệ cùng một loại trách trời thương dân đồng tình. Ngươi trẻ tuổi, trăm mối lo, hoán khí quân thân. Có gì khổ sở, không ngại đối với lão phu một lần. Lão giả thanh âm ôn hòa mà giàu có lực xuyên thấu, trực tiếp vang vọng tại Lâm Côn đáy lòng. Có lẽ, lão phu có thể vì ngươi chỉ một con đường sáng. Ở vào tuyệt vọng biên giới Lâm Côn, như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cơ hồ là nước mắt đan sen đem chính mình tận mắt nhìn thấy quất đục, đối với Tiểu Kiều điên cuồng yêu say đắm cùng không chiếm được đáp lại không cam lòng, cùng đối với Kỳ Họa chĩa khắc cốt ghen tị và phẫn nộ, tất cả đều khuynh đảo mà ra. Tam Nhãn Tiên Nhân lặng lặng nghe xong, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại kỳ dị mê hoặc lực, tình một chữ này, nhất là đả thương người. Thế nhưng, kẻ yếu xa vào thống khổ, cường giả khống chế vận mệnh. Ngươi đã không có cam lòng, khát vọng lực lượng. Lão phu nơi này vừa có một môn thượng cổ bí thuật, có thể giúp ngươi thay đổi càn khôn. Nói, hắn tự rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một bản chất liệu kỳ lạ, trang bìa hiện ra màu nâu đen, phản phất do một loại nào đó ra thu thuộc ra chế mà thành cũ kỹ sách, trên trang bìa dùng một loại nào đó màu đỏ sẫm thuốc màu viết lấy ba cái vật mèo chữ lớn, luyện yêu quyết bên cạnh còn phát họa lấy mấy cái không ngừng có chút núc nhích quỷ dị phù văn, ẩn ẩn tản ra một cỗ chẳng lành khí tức cấm lãnh. Pháp quyết này không thể coi thường, chính là phương pháp tốc thành, có thể nạp yêu lực cho mình dùng, làm ngươi trong ngắn hạn thoát thai hoàn cốt. Nhưng nhớ lấy, lực lượng đều có đại giới, cẩn thận, cẩn thận. Lão giả đem sách đẩy lên Lâm Côn trước mặt. Lâm Côn như là sắp chết người nhìn thấy tiên đan diệu dược, một tay lấy sách nắm trong tay, xúc tu lại cảm thấy một tia ôn nhuận, phản phất thư tịch bản thân là vật sống. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, cuốn quýt dập đầu, "Tiên sư, ngài thật sự là tái sinh phụ mẫu của ta, khổ hải đèn sáng. Lâm Côn vĩnh thế không quên ngài đại ân đại đức." Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, cái kia Tam Nhãn Tiên Nhân thân ảnh đã bắt đầu trở nên mơ hồ, trong suốt, như là dung nhập không khí giống như, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại quyển kia luyện yêu quyết chân thật giữ tại Lâm Côn trong tay. Lâm Côn không kịp chờ đợi lật ra trang sách. Tờ thứ nhất chính là ba cái màu đỏ như máu chữ lớn, dì máu tế sách. Dưới đó còn có một hàng chữ nhỏ chú giải, lấy máu làm dẫn, câu thông thư linh, mới có thể mở ra vô thượng yêu lực chi môn. Một cố khó nói nên lời lực hấp dẫn từ trong sách chuyển đến, khu xử Lâm Côn. Hắn không chút do dự rút ra mang theo người truy thủ, tại đầu ngón tay vạch một cái, huyết châu đỏ thấm nhỏ xuống tại những cái kia vặn mẹo phù văn phía trên. Thư tịch phảng phất sống lại, tham lam hấp thu huyết dịch, phù văn theo thứ tự sáng lên u ám và mang, đem huyết dịch đều thôn vệ. Đến lúc cuối cùng một giọt máu bị hấp thu, Lâm Côn cảm thấy một cô ấm áp lại mang theo tà dị khí tức lực lượng thuận cánh tay tràn vào thể nội, tại hắn trong kinh mạch toán loạn, mang đến một loại yếu ớt phồng lên cảm giác, phản phất một loại nào đó ngủ say đồ vật đang thức tỉnh. Hắn cấp tốc lật đến trang thứ hai, phía trên miêu tả lấy như thế nào lấy yêu vật thi thể làm môi giới, hấp thu nó lưu lại tinh hoa đồ văn. Lâm Cổ Sắc lập khắc nghĩ đến chính mình lúc trước nhặt nhạnh chỗ tốt mang về cái kia bạch tuộc khổng lồ hải yêu thi thể, mà lại rất không hợp thói thường chính là, hắn tựa hồ biết tại hải cảng phụ cận là có một cái có thể cung cấp cho mình trợ giúp đảm bảo bị cố. Trong mắt của hắn buộc phát ra mừng như điên qua mang, lập tức xông ra quán rượu, dùng ngựa phi nước đại đến trong nao đảm bảo bị khố. Trong kho hàng, cái kia khổng lồ như núi nhỏ bạch tuộc thi thể băng lãnh cứng ngắc, tản ra một cỗ nhàn nhạt mục nát mùi tanh. Lâm Côn theo như sách viết chứa đựng, đem luyện yêu quyết chăm chú đặt tại bạch tuộc thi thể lạnh buốt chân nhăn trên da, đồng thời trong lòng mặc niệm cái kia ngắn gọn mà khó đọc pháp quyết. Trong chốc lát, trong kho hàng không khí bắt đầu kịch liệt rung động, một cô âm phong trống rỗng mà sinh. Luyện yêu quyết trang sách không gió mà bay, tản mát ra tối tăm mở mịt quang mang, cấp tốc bao phủ toàn bộ bạch tuộc thi thể. Cái kia sớm đã chết đi xúc tu khổng lồ lại bắt đầu mất tự nhiên run rẩy, và mẹo, phản phất có thứ gì chính liều mạng muốn tránh thoát đi ra. Ngay sau đó, một đoàn đục ngầu, xen lẫn điểm sáng màu xanh sẫm năng lượng thể, khó khăn từ thi thể đầu lâu bộ vị bị rút lấy đi ra, phát ra tê tê nhẹ vang lên, giống như là có sinh mệnh, và mẹo lên, dãy rồi lấy, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên chui vào Lâm Côn ngực. Ách a! Lâm Côn phát ra một tiếng giống như thống khổ lại như cực độ sảng khoái gầm nhẹ, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo, vang lánh mà lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cơ bắp của hắn có chút phồng lên, dưới làn da ẩn ẩn có màu xanh sẫm đường vân lóe lên một cái rồi biến mất, trong đôi mắt càng là lướt qua một tia yêu dị xích hồng. Loại cảm giác này, loại này cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, để hắn say mê không thôi, phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể khai sơn phá thạch. Mới nếm thử lực lượng ngon ngọt Lâm Côn, lòng tham lam bị triệt để nhóm lửa. Hắn giống như là cảm ứng được cái gì, lúc này mới phát hiện tự mình biết kho hàng này, xa xa không chỉ chính mình mang về cái kia to lớn hải yêu. Trong kho hàng bộ tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, mùi nước thuốc cùng các loại yêu vật thi thể hỗn tạp cùng một chỗ gây mũi mùi lạ. Mưa từ vết nước xuyên vào ánh sáng nhạt, Lâm Côn thấy được làm hắn tim đập loạn cảnh tượng, chồng chất như núi yêu vật thi thể. Có hơi mờ, phản phất do dòng nước tạo thành nguyên tố tinh quái thân thể tàn phế, có làn da cứng rắn như hoa đá núi thạch tượng quỷ mảnh vỡ, còn có da lông cháy đen, vẫn như cũ ngẫu nhiên bắn ra một hai chút điện hỏa hoa cỡ nhỏ lôi thú. Lâm Côn thân thể bởi vì hưng phấn mà run lẩy bẩy. Hắn nhào tới trước, hai tay run rẩy vớt vẹn những này đã từng tồn tại cường đại hải cốt, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang. Hắn lần nữa móc ra luyện yêu quyết đem nó đặt tại gần nhất một bộ thạch tượng quỷ trên thân thể tàn phế, vận chuyển cái kia tà dị pháp môn. Tương đạo so trước đó càng trắng kiện, nhan sắc càng đậm màu xanh nâu quang mang từ trong trang sách tuôn ra, như là xúc tu giống như liên tiếp đến trong kho hàng đông đảo yêu vật trên thi thể. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, toàn bộ trong kho hàng bộ vang lên rợn người tư tư âm thanh, phản phất có vô số thật nhỏ đồ vật tại bị rút ra, tư đoạn. Vô số nhan sắc khác nhau, hoặc sáng hoặc tối điểm sáng, từ trên những thi thể này phiêu đãng mà ra, như là nhận nam châm hấp dẫn bụi sát, điên cuồng mà dâng tới Lâm Côn, xuyên thấu qua da của hắn, chui vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng, đây chính là ta khát vọng lực lượng. Lâm Côn giang hai cánh tay, ngửa đầu phát ra một tiếng kiểm chế gầm nhẹ, cảm thụ được thể nội yêu lực như là như hồng thủy lao nhanh gào thét, mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu cái này ô uế mà năng lượng cường đại. Đôi mắt của hắn triệt để bị một tầng đục ngầu xích hồng nơi bao bọc, khoe miệng tuét ra một cái gần như điên cuồng dáng tươi cười. Hắn đã ở đầu này thông hướng hủy diệt yêu tà trên đường, bước ra không cách nào quay đầu một bước. Chương 84 Tam Long bắt đầu thấy giao đấu Lâm Côn, 1, chương 84 Tam Long bắt đầu thấy giao đấu Lâm Côn, 1, ánh nắng sáng sớm mang theo ấm áp, xuyên thấu tiên duyên đại hội lối vào cao lớn cổng chào. Tại rộn ràng đám người cùng sáng bóng phiến đá trên mặt đất bỏ ra nhỏ vụn đốm vàng. Tiểu Kiều một thân màu vàng nhạt quần áo, sớm đã chờ đợi tại chỉ định tập hợp khu vực, nàng điểm lấy mũi chân, ánh mắt tại núi liền không dứt trong dòng người lo lắng tìm kiếm. Khi thấy Bá Ngôn tại Dương Mậu Tuyển cùng Dương Hạo Thiên đồng hành, cùng Chu Vân Phàm cùng nhau lúc xuất hiện, trên mặt nàng lập tức tràn ra tươi đẹp mà nụ cười ấm áp, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Kỳ Hoa Chia, Mậu Tuyển, Hạo Thiên, các ngươi rốt cuộc đã đến, nàng thanh âm thanh thúy, cử chỉ vừa vặn đi một cái nghi thức bình thường. Ánh mắt tại Bá Ngôn che băng vải trên hai mắt dừng lại một cái chớp mắt, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Nàng nhớ kỹ phụ thân căn dặn, cũng nhớ kỹ Bá Ngôn thời khắc này thân phận, nhất định phải coi chừng gắn bó. Bá Ngôn mặc dù mắt không thể thấy, lại tinh chuẩn nhìn hướng Tiểu Kiều phương hướng, về lấy ôn hòa cười một tiếng, làm tiền Tiểu Kiều cô nương ở đây chờ trực. Một bên Chu Vân Phàm giả bộ bất mãn, danh mánh hỏi, Tiểu Kiều sư muội, còn có ta đây, tại sao chỉ chào hỏi bọn hắn, đem ta sư minh này đem quên đi? Tiểu Kiều lúc này mới phảng phất vừa nhìn thấy hắn bình thường, che miệng cười khẽ. A Chu sư minh người lớn như thế, ta còn có thể nhìn không thấy sao? Chỉ là ký họa chia bọn hắn mới đến, ta tự nhiên muốn trước chiếu cố một chút. Đúng lúc này, đám người có chút bạo động, đương theo lấy một trận trầm ổn cùng nhẹ nhàng xen lẫn tiếng bước chân, Long Quốc đại hoàng tử Long Bá Chiêu cùng nhị hoàng tử Long Bá Du cũng tại gần như đồng thời đã tới hội trường cửa vào. Tiểu Kiêu nhịp tim không tự chủ được lập vỗ, nàng biết, đây là Long gia ba huynh đệ tại lẫn nhau không biết chút nào dưới lần thứ nhất chính thức cùng trận. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, trên mặt một lần nữa phụ lên đắc thể mỉm cười. Bá Chiêu ca ca, Bá Du ca ca, để cho ta tới là các vị dẫn kiến một cái đi. Tiểu Kiêu nhẹ nói lấy, tự nhiên dẫn dắt đến Bá Ngôn bọn hắn đi hướng hai vị hoàng tử. Vị này là Long Quốc đại hoàng tử, Long Bá Chiêu điện hạ. Long Bá Chiêu thân mang màu tràm long văn thường phục, dáng người thẳng tắp như tùng, hắn chỉ là khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua đám người, mang theo trời sinh quý tộc uy nghi cùng một loại xem kỹ giống như tỉnh táo. "Chư vị, hữu lễ." Thanh âm của hắn bình ổn, nghe không ra quá đa tình tự. "Đây là nhị đệ của ta, nhị hoàng tử Long Bá Du." Long Bá Chiêu tiếp tục giới thiệu. Long Bá Du thì là một bộ tử sam, ngọc quan buộc tóc, khóe miệng của hắn ngậm lấy quen có, làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười, lộ ra hiền hòa rất nhiều. "Không cần đa lễ, tiên duyên đại hội bên trên, chư vị đều là đạo hữu." Ánh mắt của hắn có chút hăng hái lướt qua mấy người, cuối cùng tại Chu Vân Phàm trên thân dừng lại một chút, gật đầu thăm hỏi, "Chu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Chu Vân Phàm chắp tay đáp lễ, "Nhị điện hạ." Tiểu Kiêu tiếp lấy chuyển hướng bá luôn bọn hắn, "Hai vị này là Dương thị huynh muội, Mộng Tuyển cô nương, Hạo Thiên tiểu huynh đệ. Cùng vị này là Kinh Nhất công tử." Bá luôn cảm giác được phía trước hai đạo hoàn toàn khác biệt lại đều ẩn chứa lực lượng cường đại khí tức, nhất là trong đó một đạo mang theo mơ hồ ngũ hành lưu chuyển vết tích, cùng hắn thể nội bị đè nén linh lực lại có mấy phần yếu ớt của mình. Hắn theo lễ có chút không người, "Bái kiến đại hoàng tử, nhị hoàng tử điện hạ, tại hạ Kỳ Hòa Triệu, đúng không?" Long Bá Du không đợi hắn nói xong, liền cười nói tiếp, ngựa khí thân thiết tự nhiên, "Ta nhớ được ngươi, thì biết xong giáp, tuy là ân, lại có thể có này thành tích, làm cho người khác sâu ấn tượng." Hành ngộ hắn trong lời nói xảo diệu tránh đi mù mắt hai chữ, lộ ra quan tâm lại không để lại dấu vết. "Bái kiến đại hoàng tử, nhị hoàng tử." Dương Mộng Tuyền cũng theo bá ngôn hành lễ, thanh âm dịu dàng, cử chỉ đoan trang hàm súc, mặc dù thân mang thanh lịch áo vải, lại khó nén phần kia bắt nguồn từ huyết mạch tiên tính cùng cao quý. Chính là phần này đặc biệt khí chất, lần nữa trong nháy mắt bắt lấy Long Bá Du ánh mắt. Thần quang phát họa lấy Dương Mộng Tuyền hoàn mỹ bên mặt hình dáng, nàng tóc dài đen nhánh như thác nước rủ xuống, mấy sợi tóc đen theo gió dương nhẹ. Khuôn mặt của nàng đẹp đẽ đến như là cổ họa bên trong sĩ nữ, mặt mày thanh tịnh như thu thủy, mang theo nhàn nhạt xa cách cùng một tia không dễ dàng phát giác cứng cỏi. Màu trắng váy dài dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu, váy áo khẽ nhúc nhích, càng nổi bật lên nàng dáng người phiêu dật, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiết tử, thanh lãnh mà cao khiết. Long Bá Du trong mắt lóe lên không che giấu chút nào kinh diễm cùng hứng thú, hắn lại chủ động xuống ngựa, mấy bước đi đến Dương Mộng Tuyển trước mặt, dáng tươi cười càng ôn hòa, "Mộng Tuyển cô nương, thế nhưng là tiền triều Tương Quốc Dương thị nhất mạch. Nghe qua Dương thị gia phong thanh chính, nữ tử đều là huệ chất lan tâm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn bắt chuyện trực tiếp mà lớn mật, mang theo hoàng tử đặc thủ tự tin. Dương Hạo Thiên thấy thế, lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ không vui, vô ý thức hướng phía trước đứng nửa bước, ẩn ẩn đem tỷ tỷ ngăn ở phía sau. Nhưng mà, thiếu niên tâm tính Dương Hạo Thiên, cuối cùng không có thể chịu ở trong lồng ngực đọng lại nhiều năm phẫn uất, nhất là nhìn thấy Long gia hoàng tử như vậy làm bộ làm tịch, hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại đủ để cho chúng quanh mấy người nghe rõ, "Hừ, ngươi đừng bắt chuyện tỷ tỷ của ta, tỷ phu của ta đứng tại bên cạnh đâu. Các ngươi Long gia là cái gì hoàng tộc quý tộc? Nói đến dễ nghe đi nữa, nếu không phải các ngươi họ Long toàn gia chiếm Tương Quốc Giang Sơn, cưỡng ép biến thành cái này Long Quốc Hạo Thiên. Im ngay, không thể ở đây hùng ngôn." Dương Mộng Tuyền sắc mặt đột biến, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, thanh âm mang theo trước này chưa có nghiêm khắc. Nàng biết đệ đệ nhanh mồm nhanh miệng, lại bạn không nghĩ tới hắn dám tại như vậy trường hợp, ngay trước hai vị hoàng tử mặt nói ra bực này đại nghịch bất đạo nói như vậy. Long Bá Du nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hiện lên vẻ lúng túng cùng mất tự nhiên, ánh mắt lạnh lùng. Mà Long Bá Chiêu thì ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dương Hạo Thiên, áp lực vô hình tràn ngập ra. Dương Hạo Thiên vẫn không phục, cứng cổ nói, "Ta chỗ nào nói sai? Nếu không phải Long gia, biểu tỷ đường đường Dương đế huyết mạch duy nhất tuệ từ công chúa, như thế nào lại không thế ra dám cưới? Nhiều năm như vậy đều không có người nguyện ý cùng nàng tiếp xúc, rất sợ sẽ có một ngày các ngươi Long gia tìm chúng ta Dương thị phiền phức, làm hại nàng chỉ có thể ở chúng ta cái kia trong thôn nhỏ làm nghề y sống qua ngày. Còn kém chút bị Lâm Côn tên vương bắt đạn kia cướp đi lang đủ. Đây hết thảy không đều là bái các ngươi Long gia ban tạo." Hắn càng nói càng kích động, đem đọc lại thủ cũ một mạch chút xuống. Không khí hiện trường trong nháy mắt sắp tới điểm đóng băng. Dựa theo Long Quốc luật pháp, phỉ báng hoàng thất, đặc biệt là liên quan đến tiền triều thay đổi bực này mẫn cảm chủ đề, đủ để trị cho tội, thậm chí liên lụy thân tộc. Long Bá Du đang nghe Lâm Côn hai chữ lúc, trong mắt càng là lướt qua một tia cực độ chán ghét cùng. Một loại nào đó bị chạm đến độc chiếm giống như lạnh lùng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đại hoàng tử Long Bá Chiêu lại đột nhiên phát ra một trận cười mở tiếng cười, phá vỡ ngưng kết không khí, ha ha ha. "Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ." Tiểu hài tử nhất thời xúc động vẫn nộ nói lời, làm gì coi là thật. Hắn tiếng cười vang dội, phản phất thật không thèm để ý chút nào, ánh mắt lại ý vị thâm trường nhìn đệ đệ mình một chút, mang theo nhắc nhở cùng trấn an, "Đi thôi, Bá Du, phụ hoàng mẫu hậu còn tại đài quan chiến chờ lấy chúng ta." Long Bá Du hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia bất cần đời dáng tươi cười, đối với Dương Mộng Tuyển khẽ bước cằm, lại lườm Dương Hạo Thiên một chút, lúc này mới quay người cùng huynh trưởng cùng nhau rời đi. Chương 84 Tam Long bắt đầu thấy giao đấu Lâm Côn 2, chương 84 Tam Long bắt đầu thấy giao đấu Lâm Côn 2, đợi hai vị hoàng tử đi xa, Tiểu Kiều mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lòng vẫn còn sợ hai chuyển hướng Dương Hạo Thiên, ngựa khí mang theo trách cứ, "Hạo Thiên, ngươi vừa rồi quá lỗ mãng, những lời kia là có thể tùy tiện nói sao? Như bị người hữu tâm nghe qua, báo đến quan phủ, đây chính là bách kim tiền thưởng. Chính ngươi bị trộm tới hỏi tội thì cũng thôi đi, nếu là liên lụy Dương gia thôn cùng Kỳ Hòa Chia, nên làm thế nào cho phải?" Dương Mộng Tuyền giờ phút này cũng là vừa tức vừa nghĩ mà sợ, sắc mặt trắng bệch, nghiêm nghị đối với Hạo Thiên nói, "Ngươi xúc động sẽ hại chết tất cả mọi người. Nếu là chuyện như vậy tác động đến toàn thôn, tác động đến Kinh Nhất công tử, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Nàng dưới tình thế cấp bách, đối với bá ngôn lo lắng lộ rõ trên mặt. Dương Hạo Thiên bị tỷ tỷ và tiểu kiều luân phiên trách cứ, nhất là nghĩ đến khả năng liên lụy Bá Ngôn cùng thôn, trên mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, hậm hực mà cúi thấp đầu, không còn dám cãi lại. Tiểu kiều bén nhạy phát giác được Dương Mộng tuyệt đối với Bá Ngôn cái kia vượt mức bình thường giữ gìn, trong lòng lướt qua một kia dị dạng, nhưng giờ phút này cũng không dành truy đến cùng. Một bên Chu Vân Phàm đúng lúc đó mở miệng, phá vỡ cái này xấu hổ mà không khí khẩn trương, chư vị, xin thứ cho ta quấy rầy. Mặc dù ta tựa hồ luôn luôn dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng nếu như chúng ta lại không tranh thủ thời gian nhập tọa, chỉ sợ thật muốn bỏ lỡ hôm nay võ thí rút thăm. Năm người lúc này mới thu thập tâm tình, tại một loại vi diệu mà phức tạp bầu không khí bên trong, theo dòng người tiến nhập huyên náo hội trường. Tìm tới chỗ ngồi xuống không lâu sau, Bá Ngôn một mực mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên hơi động một chút, hắn nghiêng đầu nhìn phía bên trái phía trước khu vực nào đó, lông mày nhẹ trao lại, nói khẽ với bên cạnh Chu Vân Phàm nói: "A Chu, bên kia có một cỗ rất mãnh liệt oán lệ chi khí, hỗn tạp, một loại làm cho người khó chịu tà dị năng lượng." Chu Vân Phàm lần theo phương hướng ngưng thần nhìn lại, một lát sau, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, xác thực, khí tức có chút quen thuộc, giống như là Thiên Duyên Đại Hội thí sinh. Nhưng cỗ này tà khí tiểu kiểu thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra bất đắc dĩ lại chán ghét biểu lộ, không cần nhìn, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Đó là ta cái kia bất thành khí biểu ca, Lâm Côn. Đúng lúc này, tiêu chí lấy võ thí bắt đầu nặng nề chiêng đồng âm thanh đông một tiếng tiếng vang, truyền khắp toàn bộ hội trường, cũng làm cho vốn là tâm hoài bất an Dương Mộng Tuyển toàn thân run lên, đêm qua cái kia ánh sáng điệp cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên tai. Trên đài cao, Long Huyết Minh sự vụ quan bắt đầu công khai rút ra trận đầu tỷ thí tuyển thủ. Hắn đưa tay từ linh quang lập lòe trong ống thăm tay lấy ra giấy trắng, cao giọng thì thầm: "Chữ giáp lôi đài, trận đầu, kỳ họa chia." Dương Mộng Tuyển tâm đột nhiên nâng lên cổ họng, quả nhiên là thật. Chính mình không thể ngăn cản trận này võ thí. Sự vụ quan lại cấp tốc rút ra tấm thứ hai giấy trắng, cao giọng tuyên bố: "Giao đấu, gậy gỗ." "Ta là Lâm Côn, không phải gậy gỗ." Một tiếng bao hàm khuất nhục cùng nổi giận cuồng hống từ trong đám người nổ vang, chỉ gặp Lâm Côn như là một đầu phát cuồng dã thú, quanh thân ẩn ẩn lượn lờ lấy không bình thường ám trầm khí tức, đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, thân hình lại dị thường mạnh mẽ trực tiếp lướt lên cao cao lôi đài. Hắn hai mắt xích hồng, diện mục dữ tợn, hiển nhiên đối với vũ nhục này tính xưng hô phẫn nộ tới cực điểm. Dưới đài lập tức bộc phát ra một trận cười vang. Gậy gỗ xưng hô này, hiển nhiên là có người cố tình làm, kết hợp Long Bá Du trước đó phong cách hành sự, nó đầu nguồn không cần nói cũng biết. Nhưng mà, càng khiến người ta trợn mắt hốc mồm là Lâm Côn giờ phút này cho thấy khí thế cùng cái kia cùng hắn ngày thường hoàn khố hình tượng hoàn toàn khác biệt nhanh nhẹn thân thủ. Nơi xa trên đài quan chiến Long Bá Du, thấy cảnh này, nhếch miệng lên một vòng trong dự liệu, mang theo tàn nhẫn thú vị ý cười, trong lòng nhìn xem Dương Ngọc Tuyển, lại nhìn xem Hạo Thiên lẩm bẩm lầu đầu nói: "Để cho ta nhìn xem tỷ phu ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự đi." Nói xong, một ngụm uống vào một chén rượu, bắt đầu cẩn thận quan chiến. Mà bên cạnh hắn Long Bá Chiêu, lại chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, đối với mình đệ đệ thủ bút lòng dạ biết rõ. Bá Ngôn lông mày chăm chú khóa lên, hắn hồi tưởng lại sáng sớm Mộng Tuyển dị thường khuyên can cùng giờ phút này Lâm Côn trên thân khí tức quỷ dị kia, trong lòng nghi ngờ nổi lên. Hắn đang muốn thấp giọng hỏi thăm bên người Mộng Tuyển có biết hay không thứ gì, kỳ họa chia. Người tên hỗn đản này. Trên lôi đài, Lâm Côn gầm thét như là kinh lôi, trong nháy mắt vượt trên toàn trường ồn ào, ngón tay hắn run rẩy chỉ vào dưới đài Bá Ngôn, thanh âm bởi vì cực hạn ghen tị và phẫn nộ mà bặm méo: "Ngươi cái này mắt bị mù cầu vật, rõ ràng đã là người tàn phế, còn dám câu dẫn biểu mội ta tiểu tiểu, cùng nàng thành đôi nhập đôi với, rêu rao khắp nơi. Tại trên đường cái liền dám ấp ấp ôm một cái, tình trạng ý thiếp. Đêm qua ngươi tức thì bị nàng kéo vào khuê phòng, ngay cả kết nối lại nhà xí đều muốn cùng đi. Tú ân ái, đáng chết, thật đáng chết." Hắn nói năng lộn xộn gầm thét, đem trong đầu của mình những cái kia bị cưỡng ép cắm vào, khó coi ký ức điên cuồng chút xuống: "Ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ, mau cút đi lên nhận lấy cái chết. Hôm nay ta muốn làm lấy mặt của mọi người, làm thịt ngươi cái này câu dẫn biểu bội ta dâm tặc." Lần này Thạch Phá Thiên kinh lên án, như cùng ở tại lăn trong dầu dội nhập nước lạnh, trong nháy mắt làm cho cả hội trường sôi trào. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, cười nhạo âm thanh liên tiếp, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều trên thân. Tiểu Kiều đầu tiên là sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, lại là xấu hổ giận dữ lại là khó có thể tin, nàng đột nhiên đứng người lên, đối với lôi đài phương hướng giận dữ mắng mỏ: "Lâm Côn, ngươi điên rồi sao? Ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ngươi nói những này ô uế chi tử, đơn giản hoang đường. Ngươi khi nào tận mắt nhìn thấy?" Nhưng Lâm Côn phảng phất triệt để bị tâm ma khống chế, đánh lấy ngực, khàn giọng kiệt lực hô: "Ta đều thấy được, ta thấy rất rõ ràng. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, các ngươi giam trung phó Vu Sơn, có cái gì tốt không thừa nhận? Ngươi nói bậy." Dương Mộng Tuyền cũng không nhịn được đứng người lên, thanh âm bởi vì tức giận mà run nhẹ nhẹ, nàng nhất định phải là Bá Ngôn làm sáng tỏ. "Đêm qua kinh nhất công tử một mực tại ta y bỏ tính dưỡng, chưa bao giờ ra ngoài. Ngươi là bị hóa điên sao? Còn xin nói cẩn thận, chớ có âu người trong sạch." Lâm Côn gặp Dương Mộng Tuyền cũng vì Bá Ngôn nói chuyện, ghen tị hỏa diễm thiêu đến càng thêm thịnh vượng. Hắn chỉ vào Dương Mộng Tuyền, ánh mắt điên cuồng: "Thì ra là thế. Nguyên lai không riêng gì tiểu tiểu, kỳ họa chia, ngươi hoa tâm đại củ cải này, có biểu mội ta còn chưa đủ, ngay cả Mộng Tuyền công chúa dạng này băng thanh ngọc khiết người ngươi cũng dám nhiễm. Ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết ta." Đối mặt cái này liên tiếp, không có chút nào căn cứ nói xấu, cùng Lâm Côn trong lời nói đối với tiểu tiểu cùng Mộng Tuyền vũ nhục, Bá Ngôn trong lồng ngực một mực kiềm chế lửa giận rốt cục bị nhen lửa. Hắn mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng cũng có không dung đụng vào ranh giới cuối cùng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, thân hình không thấy như thế nào động tác, liền đã như một mảnh nhẹ nhàng lá đỏ giống như phiêu nhiên lướt lên lôi đài, vững vàng rơi vào Lâm Côn đối diện. Hắn mặt hướng Lâm Côn phương hướng, thanh âm lạnh lẽo như băng, rõ ràng chuyển khắp toàn trường, ta đi đến chính, ngồi thẳng. Cùng hai vị cô nương đều là thanh bạch. Lâm Côn, ngươi miệng đầy âu ngôn huyền ngữ, nhục người trong sạch, hôm nay ta liền thay ngươi trưởng bối, hảo hảo quản giáo ngươi. Lời còn chưa dứt, Bá Ngôn thân ảnh nhoáng một cái, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, thậm chí không thấy rõ hắn như thế nào động tác, liền nghe bành một tiếng vang trầm, vừa rồi còn khí thế hung hăng Lâm Côn, lại bị một cước dứt khoát đạp trúng bụng dưới, cả người như là như diều đứt dây, kêu thảm hướng về sau bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại bên bờ lôi đài. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người bị Bá Ngôn cái này mau lẹ không gì sánh được, tinh chuẩn tàn nhẫn một cước chấn nhiếp. Chương 85 yêu vụ đầy trời lăng ánh sáng thần bảo, chương 85 yêu vụ đầy trời lăng ánh sáng thần bảo, Lâm Côn bị Bá Ngôn một cước đạp bay, trùng điệp ngã tại bên bờ lôi đài, kích thích một mảnh bụi đất. Nhưng mà, ngay tại dưới đài người xem coi là thắng bại đã phân thời khắc, hắn lại tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, dùng cánh tay chống đỡ lấy mặt đất, phát ra một trận trầm thấp mà quỷ dị tiếng cười kia phảng phất không phải nhân loại yết hầu có khả năng phát ra, mang theo sền sệt khí ẩm. Ha ha, ha ha ha, Lâm Côn lung lay đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, hắn bẻ bẻ cổ, phát ra cùng cụm tiếng vang, trên mặt chẳng những không có thống khổ, ngược lại tràn đầy vặn vẹo hưng phấn, không đau, không có chút nào đau nhức. Cảm thấy sao? Linh lực của ta, lực lượng của ta, chính theo lửa giận của ta đang thiêu đốt, đang sôi trào. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt thỉnh lình lóe ra một loại không thuộc về loài người, như là dã thú quang mang màu đỏ tươi, quang mang kia tràn đầy ngang ngược cùng hỗn loạn. Bá Ngôn lông mày chăm chú khóa lên, băng vải dưới khuôn mặt ngưng trọng dị thường. Hắn mặc dù mắt không thể thấy, nhưng linh giác viễn siêu thường nhân, giờ phút này hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, từ Lâm Côn trên người tán phát ra không còn là tu sĩ nhân loại linh lực ba động, mà là một loại ô uế, cuồng bạo, tràn đầy tâm tình tiêu cực, yêu khí. Cô yêu khí này đang lấy tốc độ kinh người trở nên dày đặc, sền sệt, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Không chút do dự, Bá Ngôn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt thi triển ra thú thị chi thuật. Linh giác của hắn như là sợi tơ vô hình, kết nối vào không trung xoay quanh lực ứng, trên mái hiên cảnh giác chim sẻ, thậm chí trong góc hiếu kỳ nhìn quanh mèo hoang. Nhiều cái khác biệt góc độ tầm mắt tại trong đầu hắn cấp tốc chắp vá, tạo dựng ra lôi đài hình nội cảnh. Thông qua những này mượn tới con mắt hắn nhìn đến Lâm Côn quanh thân lượn lờ lấy một tầng ám trầm như mực, không ngừng quần quần quỷ dị khí tức, đầu phát cùng quần áo bị cố khí tức này khuấy động lên vô hình chi phong cổ động, bay phất phới. Thời khắc này Lâm Côn, khí thế cùng lúc trước hoàn khố tử đệ kia tưởng như hai người, phản phất một đầu bị tỉnh lại hung thú. Nhưng mà, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Ngay tại Bá Ngôn thông qua chim thú tầm mắt khóa chặt Lâm Côn vị trí sát na, dị biến nảy sinh. Xoẹt. Một trận rợn người vải vóc xé rách âm thanh bạo hưởng. Chỉ gặp Lâm Côn phía sau quần áo đột nhiên bị một cỗ cự lực từ nội bộ nứt vỡ, xé rách. Sau một khắc, 12 đầu trắng kiện, chơn nhắn, hiện đầy làm cho người khó chịu giác hút màu tím đen xúc tu bạch tuộc, như là tránh thoát trói buộc rắn độc, mang theo sền sệt khí ẩm cùng gió canh, lấy một loại mắt thường khó mà bắt tốc độ kinh khủng, đột nhiên từ chỗ thủng chỗ bắn ra, từ bốn phương tám hướng hướng phía Bá Ngôn quấn quanh, đâm xuyên mà đi. Coi chừng, dưới đài tiểu kiều la thất thanh, sắc mặt trắng bệnh. Xúc tu đột kích tốc độ quá nhanh, quá xảo trá, cơ hồ phong kín tất cả né tránh không gian. Bá Ngôn bằng vào thú xem cùng hưởng tầm mắt cùng siêu nhân phản ứng, thân hình giống như quỷ mị cấp tốc lắc lư, hiểm lại càng hiểm tránh đi đại bộ phận xúc tu trực kích, nhưng trong đó một đầu nhất là xảo trá xúc tu, hay là sát đuổi phải của hắn cạnh ngoài lướt qua. Xoẹt. Hắn thân món kia hừng hực lăng quang thần quân bảo vật áo, bị xúc tu mũi nhọn ẩn chứa tính ăn mòn yêu lực vỡ ra một đạo thật dài lỗ hổng. Nhưng mà, trong dự liệu ra chóc thịt bong tràng cảnh cũng không xuất hiện. Càng làm cho người ta kinh dị là, áo bào đỏ kia bị xé nứt địa phương, biên giới chỗ lại sáng lên một tầng nhỏ không thể thấy, như là chu tức lông vũ hoa văn giống như màu đỏ vàng còn sáng, chỗ tổn hại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lúc đích, lớp đầy, cơ hồ là trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại, phản phất chưa bao giờ bị phá hư qua. Ân. Bá Ngôn chính mình cũng là khẽ giật mình, hắn mặc dù cảm giác được áo choàng tổn hại, lại chưa cảm thấy chân thụ thương, càng đối với trong chớp nhoáng này tự lành cảnh tượng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này từ hắn ký sự lên liền mặc lên người ra truyền áo bào đỏ, lại có như thế thần dị. Cái gì? Trên đài cao, một mực ổn thỏa như núi Long Đế Long Phục đỉnh bỗng nhiên thân thể nghiêng về phía trước, trên mặt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh cùng hoang mang, món áo choàng kia, cái kia tự lành linh văn, chẳng lẽ là Lăng Quang Thần Quân bảo? Trong lòng của hắn trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Long gia cố cư chỗ sâu, sát thực phủ bụi lấy một kiện sơ đại tông chủ Long Đằng Võ, phía Nam Minh Ly Hỏa, thu thập chu tức thần điểu di cởi lông vũ làm chủ tài, dốc hết tâm huyết thí tác mà thành pháp bảo, nghe nói đối với tiên thuật yêu pháp đều có cực mạnh kháng tính, cũng có thể hấp thu người mặc linh lực tự hành chữa trị tổn thương. Nhưng bởi vì năm đó hắn không thích kiểu dáng này, sớm đã lãng quên tại tu du miễn cảnh bên trong chỗ ở cũ nơi hẻo lánh. Đã cách nhiều năm, hắn không cách nào xác định trước mắt cái này có phải là món kia vật cũ, nhưng này cố quen thuộc, ẩn hàm chu tức khí tức linh vận, lại làm cho tâm hắn kinh không thôi. Trong tràng chiến đấu không cho phép nửa phần thất thần. Ngay tại mọi người là áo bào đỏ tự lành kinh nghi bất định lúc, Lâm Côn dị biến trên người cũng không đình chỉ, ngược lại hướng phía càng khủng bố hơn, càng thêm không phải người phương hướng phát triển. Ách! Á á á! Lâm Côn phát ra thống khổ kêu gào, phản phất có thứ gì đang từ trong cơ thể hắn cưỡng ép phá xuất. Trán của hắn làn da bỗng nhiên nô ra, vỡ tan, hai cây vặn vẹo phân nhánh, như là sừng hiệu nhưng lại che kín buồn nôn dịch nhờn u cục màu đỏ sẫm xúc giác chui ra. Ngay sau đó, mắt phải của hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, biến hình, trong trắng mắt bộ phận cấp tốc bị màu vàng xanh lá đường vân hình lưới bao trùm, cuối cùng hóa thành một cái băng lãnh, mắt dọc thẳng làm chi nhãn. Mà cái kia 12 đầu xúc tu bạch tuộc gốc rễ, không ngờ phốc phốc chui ra mấy đôi mỏng như cánh ve, lại lóe ra kim loại hàn quang côn trùng cánh, kịch liệt rung động, phát ra làm lòng người phiền ý loạn tiếng ông ông. Thời khắc này Lâm Côn, nửa người nửa yêu, hình thái quỷ quệ đáng sợ, như là từ thâm trầm nhất ác mộng leo ra quái vật. Cái này, đây là có chuyện gì? Biểu ca hắn, hắn làm sao biến thành dạng này? Tiểu Kiêu cùng mặt khác khán giả đều sợ ngây người, sợ hãi giữ lại cổ họng của bọn hắn. Trên đài quan chiến, Long Bá Du trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thiết thanh cùng ngưng trọng, hắn nghẹn ngào nói nhỏ, không tốt. Ngu xuẩn này hấp thu luyện hóa yêu vật tinh hoa, xa không chỉ chính hắn mang về nước cái kia Trương Ngư yêu. Nhìn hình thái này, thạch tượng bị chất sừng làn ra, tích dịch yêu đồng thuật, còn có lôi dự con cánh. Hắn đến cùng trộm bao nhiêu hắn ý thức đến, chính mình đùa bỡn thủ đoạn, tựa hồ thả ra một cái viễn siêu mong muốn quái vật. Lâm Côn vặn vẹo thân thể ở sau lưng côn trùng cánh chấn động cao tần bên dưới, chậm rãi cách mặt đất lơ lửng. Hắn cái kia thằn lằn mắt dọc gắt gao khóa chặt Bá Ngôn, khóe miệng quét ra một cái tàn nhẫn mà điên cuồng đường cong, thanh âm khàn giọng, ngươi không phải ưa thích cứu người sao? Không phải ưa thích làm náo động sao? Ngụy Quân Tử, ta hôm nay liền để ngươi cứu cái đủ, nhìn ngươi làm sao cứu. Lời còn chưa dứt, cái kia 12 đầu tráng kiện xúc tu bạch tuộc lần nữa điên cuồng vũ động, trên xúc tu rắc hút như là vô số dương tham lam miệng nhỏ giống như cùng nhau mở ra. Phốc, nồng đậm đến tan không ra, ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn cùng thần kinh độc tính màu xanh sẫm sương mù, như là vỡ đê hồng thủy, từ rắc hút bên trong mãnh liệt phun ra. Cái này độc vụ cực kỳ đáng sợ, tiếp xúc đến do tinh thuần linh khí ngưng tụ mà thành, vốn nên cứng cỏi không gì sánh được vân đài lôi đài lúc, lại phát ra tư tư đáng sợ tiếng vang, lôi đài mặt ngoài cấp tốc bị ăn mòn, hòa tan, xuyên thấu ra mấy cái lỗ lớn cháy đen. Càng có mấy giọt không thể hoàn toàn bụi hóa, sền sệt nọc độc từ không trung nhỏ xuống, vừa mới đụng phải mặt đất, liền suy một tiếng bốc lên, cố lớn càng thêm nồng đậm gói độc, cấp tốc hướng bốn phía tràn ngập. Đây là thứ quỷ gì? Trên khán đài bộc phát ra hoảng sợ thét lên. Càng chí mạng là, những cái kia bị bá luôn mượn tầm mắt phi điều đầu thú, tại cái này khủng bố yêu khí cùng chí mạng độc vụ song trọng kích thích xuống, sinh vật bản năng chiến thắng pháp thuật trói buộc, phát ra thê lương gào thét, liều mạng bố cánh, bốn chảo phi nước đại, liều lĩnh thoát đi mảnh tử vong khu vực này. Trong chốc lát, bá luôn trong đầu thông qua thú thị chi thuật tạo dựng lập thể tầm mắt, như là bị đã kéo xuống công tắc nguồn điện, trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Hắn đã mất đi tất cả con mắt. Hoa vô đơn trí, cái kia tràn ngập yêu lực độc vụ, không chỉ có che đậy ánh mắt, nghiêm trọng hơn quấy nhiễu linh giác cảm giác. Bá Ngôn chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ, và mẹo, nguyên bản vô cùng rõ ràng Lâm Côn cái kia cuồng bạo yêu khí, giờ khác này ở độc vụ bên trong cũng biến thành lơ lửng không cố định, khó mà tinh chuẩn khóa chặt nó vị trí. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, như là băng lãnh gián độc, cuốn lên Bá Ngôn trái tim. Ha ha ha, bù đi, cảm giác không tới đi. Lâm Côn lơ lửng tại độc vụ bên trong, phát ra đắc ý mà điên cuồng cười to, tại cái này ịt phục bên trong, từ từ cảm thụ tuyệt vọng đi. Ta nhìn ngươi còn thế nào tránh? Trên lôi đài thế cục chuyển tiếp đột ngột, màu xanh sẫm độc vụ như là có được sinh mệnh vật sống, không ngừng quyết tán, những nơi đi qua, ngay cả linh khí đều bị ô nhiễm, an mòn. Bá Ngôn tâm chìm đến đáy cốc, hắn biết do nơi đây chính là Long Đô trung tâm, người xem đến hàng vạn mà tính, lại hội trường tương đối phong bế, nếu là tùy ý loại kịch độc này xương mù quyết tán ra đến, hậu quả khó mà lường được. Bình thường phong độn chi thuật, căn bản là không có cách tại như vậy hoàn cảnh hạ tướng nó hoàn toàn xua tan, ngược lại khả năng gia tốc nó lan tràn. Thái Dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nhưng Bá Ngôn thanh âm lại tỉnh táo dị thường, mang theo một loại ý đồ ngăn cơn sóng dữ quyết tuyệt. Lâm Côn, thu tay lại đi. Ngươi như giờ phút này dừng lại, tán đi độc vụ, ta kỳ hòa chia. Tại chỗ nhận thua. Nhận thua. Lâm Côn giống như là nghe được chuyện cười lớn, tiếng cười càng thêm bén nhọn chói tai, nhận thua liền muốn xóa bỏ. Nam mơ, ta muốn để tất cả mọi người thấy rõ ràng sự bất lực của ngươi, làm cho tất cả mọi người đều đếm thử bị độc vụ thôn vệ tư vị. Tất cả đã cười nhạo người của ta, đều phải chết. Lý trí của hắn hiển nhiên đã bị yêu lực cùng điên cuồng triệt để thôn vệ. Dưới này, Dương Ngộ Tuyền lo lắng bất phần, bắt lấy Tiểu Kiều cánh tay, làm sao bây giờ? Bá Ngôn hắn nhìn không thấy, cảm giác cũng bị quấy nhiễu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn. Tiểu Kiều cắn chặt môi dưới, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy lo âu và luống cuống. Thế nhưng là, cái này là vụ. Chúng ta tùy tiện đi lên chỉ là chịu chết ta. Nhưng vào lúc này, một mực ngưng thần quan sát chiến cuộc Chu Vân Phàm, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn hai mắt nhắm lại, hai tay ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp thủ ấn, trong miệng bắt đầu thấp giọng niệm tụng tối nghĩa khó hiểu chú văn, quanh thân ẩn ẩn có màu vàng nhạt Phật quang bắt đầu lưu chuyển. A Chu sư minh, ngươi có thể làm cái gì? Dương Ngộ Tuyền cùng Tiểu Kiều đồng thời nhìn về phía hắn, phản phất bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Chu Vân Phàm không có trả lời, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại thuật pháp dẫn đạo bên trong. Mà lúc này, Lâm Côn yêu hóa tựa hồ còn tại tăng lên, hắn thân thể vặn mẹo càng thêm kịch liệt, tản ra yêu khí như là thực chất mực nước. Thập nhị chi giữ tận xúc tu điên cuồng vũ động, phun ra độc vụ số lượng to lớn hơn, nhan sắc cũng càng thâm thúy, cơ hồ muốn đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Không, không đủ. Những người này đều đã cười nhạo ta, xem thường ta, ta muốn bọn hắn đều biến mất, đều đi chết. Lâm Côn thanh âm đã hoàn toàn biến hình, bén nhọn đến đâm rách màng nhĩ. Trong hội trường khán giả rốt cục triệt để ý thức được đây không phải luận võ, mà là một trận tai nạn. Không hoàng như là ôn dịch giống như lan tràn ra. Quái vật, hắn là quái vật. Độc, độc vụ đến đây, chạy mau a, cứu mạng. Long Huyết Minh các đại nhân mau ngăn cản hắn. Ta không muốn chết a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tuyệt vọng kêu khóc, hốt hoảng tiếng chạy đan vào một chỗ, toàn bộ tiên duyên đại hội hội trường lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng tuyệt vọng vực sâu. màu xanh sẫm tử vong chi bụ, như là mở ra miệng lớn hồng hoang hung thú, cười gằn nhào về phía những cái kia bất lực sinh mệnh. Mấy bạn người tính mệnh treo ở một đường. Chương 86 độc phệ bản thân xích đạm phong ma, chương 86 độc phệ bản thân xích đạm phong ma, nghìn cân treo sợi tóc, tử vong độc vụ như là màu xanh sẫm triều tịch, sắp nuốt hết thất kinh đám người. Long huyết minh những cao thủ mặc dù đã biến sắc, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, cứu viện thuật pháp còn tại ấp ủ ngay tại cái này tuyệt vọng bao phủ toàn trường thời khắc, giữa lôi đài, vệt kia hừng hực hồng y làm ra một cái làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Bá luôn không có lui, càng không có trốn. Hắn che mắt băng vải tại trong yêu phong có chút phiêu động, thân hình thẳng tắp như cô phòng, đối mặt mãnh liệt mà đến độc vụ, hắn lại chậm rãi giang hai cánh tay ra, làm một cái như là ôm giống như động tác. Động tác này cũng không phải là từ bỏ chống lại, mà là quyết tuyệt gánh chịu. Không, kỳ hoa chia, mau tránh ra. Đó là kịch độc a. Dương Ngộng Tuyền thét lên tê tâm liệt phế, nàng dãy rủa lấy muốn xông lên trước, lại bị bên người đồng dạng sắc mặt trắng bệnh Tiểu Kiều gắt gao giữ chặt. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Tiểu Kiều thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn xem Bá Ngôn thân ảnh sắp bị độc vụ thôn phệ, tim như bị lao cắt. Nhưng mà Bá Ngôn phảng phất ngăn cách ngoại giới tất cả thanh âm. Hắn hít một hơi thật sâu, cũng không phải là hút vào không khí, mà là toàn lực vận chuyển thể nội cái kia bị thực linh tán kiềm chế, nhưng lại khác hẳn với thường nhân linh lực. Một cái vô hình, linh lực cực lớn vòng xoáy tại hắn vùng đan điền đống nhiên hình thành, cũng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, gia tốc. Cái này, đây là Chu Vân Phàm con người đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được Bá Ngôn thể nội bộc phát ra một loại gần như cấp đoạt tính hấp lực. Hắn tại cưỡng ép thu nạp những độc tố kia, hắn đang dùng thân thể của mình làm vật chứa. Chỉ gặp cái kia tràn ngập ra, ăn mòn hết thảy, sắp chạm đến hàng phía trước người xem màu xanh sẫm độc vụ, phản phất nhận lấy vô hình cự thủ dẫn dắt, đống nhiên chỉ trệ, lập tức cải biến phương hướng, như là trăm sông đổ về một biển giống như, hóa thành từng đạo sền sệt khí lưu màu xanh lục, điên cuồng mà dâng tới Bá Ngôn. Độc vụ chạm đến hắn áo bào đỏ, phát ra tư tư ăn mòn âm thanh. Nhưng càng nhiều thì là trực tiếp thông qua mũi miệng của hắn, thậm chí xuyên tấu qua làn da, bị cưỡng ép hút vào thể nội. A a a, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Lâm Côn thấy thế, than lằn trong mắt dọc buộc phát ra nổi giận hung quang, hắn cảm giác lực lượng của mình đang bị đối phương cưỡng ép thôn phệ. Hắn điên cuồng thôi động yêu lực, phía sau xúc tu càng thêm ra sức phun ra độc vụ, ý đồ lấy số lượng để sập Bá Ngôn, đậm đặc đến cơ hồ hóa thành chất lỏng nọc độc hỗn tạp tại trong xương khói, đổ ập xuống chụp vào Bá Ngôn. Kỳ hoa chia, mau lui lại. Chu Vân Phàm thanh âm như là kinh lôi, tại hỗn loạn trong hội trường nổ vang. Hai tay của hắn đã kết ấn, quanh thân Phật quang tăng gọn, một tòa hư ảo bảo tháp quang ảnh tại đỉnh đầu hắn như ẩn như hiện, ta đem thi triển đại minh bảo tháp kết giới phong ma. Ngươi lại không rời đi, ngay cả ngươi cũng sẽ bị cùng nhau phong cấm ở bên trong. Đi mau. Cái này âm thanh cảnh cáo, không chỉ có Bá Ngôn nghe thấy được, trong sự điên cuồng này Lâm Côn cũng nghe được rõ ràng. Kết giới. Phong cấm. Lâm Côn mặc dù điên cuồng, nhưng đối với nguy hiểm trực giác còn tại, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Độc vụ bị Bá Ngôn đại lượng hấp thu, tầm mắt quá nhiều yếu bớt, vị trí của hắn đã bại lộ. Cầu sinh hoặc là nói toàn hỏng bản năng để hắn lập tức từ bỏ tiếp tục phóng thích độc vụ, còn lại xúc tu đông nhiên vỗ mặt đất, mang theo hắn cái kia vặn bẹo thân thể, như là bị hoảng sợ độc trùng, hướng phía bên bờ lôi đài tập bọn, muốn tại bị phong ấn trước thoát đi địa phương nguy hiểm này. Mà giờ khắc này Bá Ngôn, chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Rộng lượng kịch độc yêu lực cương ép tràn vào thể nội, như là vô số nung đỏ cương châm tại hắn mỗi một tấc kinh mạch, trong mỗi một tế bào đâm xuyên, thiêu đốt. Trong cơ thể của hắn đang bị phi tốc ăn mòn, phá hư, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị. Màu đen, mang theo gây mũi tanh hôi huyết dịch không bị khống chế từ khóe miệng của hắn, lỗ mũi, thậm chí khóe mắt chảy ra, đem hắn trước ngực hồng y nhiễm đến càng ám trầm. Cả người hắn như là một cái sắp phá toái bình sứ, hiện đầy vết rách. Nhưng mà, ngay tại Lâm Côn sắp ẩn nấp xuống lôi đài sát na, Bá Ngôn động. Hắn cố nén đủ để cho thường nhân trong nháy mắt hôn mê đau nhức kịch liệt, bằng vào đối với Lâm Côn yêu khí ba động cuối cùng khóa chặt, thân hình như là thiêu đốt sinh mệnh giống như bộc phát ra sau cùng tốc độ, hóa thành một đạo thê diễm hồng quang, đột nhiên nhào đến Lâm Côn sau lưng. Phốc, hắn phun ra một miệng lớn máu đen, hai tay lại như là kiếm sắt giống như gắt gao bắt lấy Lâm Côn một cái bao trùm lấy dịch nhẫn cùng lớp biểu bị mắt cá chân. Không có khả năng để hắn đi ra ngoài hại người. Bá Ngôn thanh âm khàn giọng phá toái, cơ hồ đã dùng hết còn sót lại toàn bộ khí lực, hắn hướng phía Chu Vân Phàm phương hướng gào thét, đem ta cùng hắn cùng một chỗ nhốt vào. Không thể. Dương Ngọc Tuyền, Tiểu Kiều cùng Dương Hạo Thiên gần như đồng thời thét lên tiếng, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Chu công tử, không có khả năng a. Đem bọn hắn giam chung một chỗ, Bá Ngôn liền thật không có đường sống. Chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Long huyết minh các tiền bối lập tức liền có thể van cầu ngươi. Đừng như vậy làm. Chu Vân Phàm nhìn xem trên lôi đài cái kia thất khiếu chảy máu, lại gắt gao ngăn chặn ma vật, ánh mắt quyết tuyệt mù mắt thiếu niên, vừa nhìn về phía dưới đài những cái kia hoảng sợ bất lực bất tính, trên mặt của hắn lướt qua to lớn dây rủa cùng thống khổ, cuối cùng hóa thành một mảnh nặng nề thương xót cùng quyết đoán. Ta minh bạch lo lắng của các ngươi, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, nhưng chúng ta không có lựa chọn. Tuyệt không thể thả yêu vật này nhập đám người. Nếu không, kỳ họa triệt hy sinh, đem không có chút ý nghĩa nào. Hắn không do dự nữa, hai tay ấn quyết đống nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng phạm sướng như hoàng trung đại lữ, vang vọng vân tiêu, như là ta nghe. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước. Đại minh vương tôn, bảo tháp chấn ma, phong. Và anh. Trên bầu trời cái kia hư ảo bảo tháp quang ảnh đống nhiên ngưng thực, tách ra vạn trượng kim quang. Thân tháp trên không trung giải thể, hóa thành vô số thiêu đốt lên phản văn màu vàng mảnh vỡ, như là màu vàng như mưa to chút xuống, vây quanh toàn bộ lôi đài phi tốc xoay tròn, tổ hợp. Trong nháy mắt, một nửa trong suốt, che kín Phật môn kinh văn to lớn kết giới màu vàng, như là móc ngược kim trùng, đem toàn bộ lôi đài tính cả trong đó bá ngôn cùng lâm côn, triệt để bao phủ, phong cấm. Nguyên bản bối rối chạy trốn đám người, bị bất thình lình, trang nghiêm thần thánh cảnh tượng chấn nhiếp, nhao nhao dừng bước, chưa tỉnh hồn nhìn về phía cái kia màu vàng kết giới, cùng trong kết giới còn đang tiếp tục tử đấu. Phanh! Bá ngôn bị lâm côn trong cơn giận dữ vung ra xúc tu hung hăng quất chúng, cả người như là giống như diều đứt dây đánh tới hướng kết giới bên dưới, lại bị cái kia mềm dẻo mà kiên cố màu vàng tường ánh sáng đặt về, trùng điệp ngã tại trên lôi đài. Hắn ho kịch liệt tấu lấy, mỗi một lần ho khan đều mang ra càng nhiều máu đen. Nhưng hắn dây rồi lấy, dùng chân phải gắt gao chống đỡ bên bờ lôi đài một vết nước, cưỡng ép ổn định lung lay sắp đổ thân hình, mặt hướng lâm côn phương hướng, khàn giọng hô, đã nghe chưa? Lần này chỉ còn lại hai chúng ta, ai cũng ra không được. Cái này Phật môn chí bảo kết giới, không thể phá bỡ. Ngươi không phải muốn đánh bại ta sao? Đến a, như cái nam nhân một dạng, làm kết thúc. Lâm côn ngắm nhìn bốn phía kim quang kia lưu chuyển hàng rào, nếm thử dùng xúc tu mánh kích, lại chỉ kích thích một trận gợn sóng giống như phản văn ba động, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Hắn triệt để bị chọc giận, than lầm trong mắt dọc hung quang đại thịnh, phát ra chói tai rít lên, tốt, tốt, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, đem ngươi ép thành thịt nát. Hắn không còn ý đồ chạy trốn, đem tất cả yêu lực điên cuồng rót vào trong 12 đầu trên xúc tu, đồng thời mở ra tất cả giác hút, càng thêm đậm đặc, nhan sắc gần như biến thành màu đen độc vụ lần nữa phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn đầy trong toàn bộ kết giới bộ. Hắn muốn tại cái này trong không gian bị kín, dùng phương thức tàn nhẫn nhất ngược sát cái này nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt bù loà. Trong kết giới, độc vụ nồng độ trong nháy mắt tiêu thăng đến trình độ đáng sợ, ánh mắt hoàn toàn bị che đậy, ngay cả linh giác cảm giác đều trở nên cực kỳ khó khăn. Ta không có binh khí, thị giác hoàn toàn biến mất. Cảm giác cũng bá ngôn trong lòng nghiêm nghị, hắn gặp phải tàn khốc nhất lựa chọn, hoặc là bị động tiếp nhận tất cả công kích, thẳng đến bị đánh chết lây, hoặc là tiếp tục hút vào cái này chí mạng độc vụ, bằng vào độc tố tại thể nội lưu động mang tới yêu ớt cảm ứng, đến bắt lâm côn vị trí. Vì tận khả năng giảm bớt bị trực tiếp trúng mục tiêu tổn thương, vì bắt lấy cái kia một tia phản kích khả năng, hắn cắn răng, làm ra lựa chọn, lần nữa chủ động thu nạp bốn bề độc vụ. Phốc phốc, phốc phốc. Xúc tu thanh âm phá không tại trong sương mù dày đặc không ngừng vang lên, bá luôn thân ảnh tại có hạn trong không gian gian nan né tránh, động tác của hắn càng ngày càng chậm chạp, bộ pháp càng ngày càng lao đảo. Cưỡng ép thu nạp song trọng độc tố ở trong cơ thể hắn điên cuồng tán phá bừa bãi, dung hợp, sinh ra càng đáng sợ lực phá hoại. Da của hắn bắt đầu hiện hiện không bình thường màu xanh đen, toàn thân truyền đến toàn tâm đau nhức kịch liệt cùng chết lặng cảm giác, phản phất có vô số thật nhỏ côn trùng tại gặm nuốt hắn cốt tủy. Và ô, lại là một miệng lớn sền sệt máu đen từ trong miệng hắn cuồn phún mà ra, rơi xuống nước tại cháy đen trên mặt đất, phát ra suy suy tiếng hụ thực. Thân thể của hắn lay động một cái, cơ hồ đứng không vững. Trên khán đài bộc phát ra trận trận kinh hô, trời ạ, hắn thổ huyết, độc này thật là đáng sợ, hắn không chịu nổi. Long huyết minh các đại nhân nhanh nghĩ biện pháp a. Long huyết minh các thành viên sớm đã hành động, đêm qua điều tra nhà kho sự kiện tinh nhuệ tu sĩ bị khẩn cấp triệu hồi, các loại phá giải kết giới, tình hóa độc tố trận pháp ngay tại khẩn cấp bố trí, nhưng cái này cần thời gian. Thành quốc sứ giả thành uy mặt xám như cho, đối với trong kết giới lâm côn khản giọng kiệt lực hô to, lâm côn, tỉnh, ngươi xem một chút ngươi đang làm cái gì? Ngươi là thành quốc lâm gia tử đệ, không phải yêu ma. Đại quan chiến tuyến đầu, long bá chiêu cùng long bá du sớm đã kìm nén không được, huynh đệ hai người gần như đồng thời sáng loáng một tiếng rút ra thừa ảnh kiếm cùng tiêu luyện kiếm. Kiếm khí ngút trời, làm bộ liền muốn phóng tới kết giới. Phụ thân, để cho chúng ta đi vào. Không có khả năng trơ mắt nhìn xem kỳ họa triệu bị yêu vật kia làm hại. Long bá chiêu ngữ khí bội vàng, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Nhưng mà, long đế long phục đỉnh lại khoát tay, một cố vô hình uy áp bàng bạc trong nháy mắt bao phủ lại hai đứa con trai, sắc mặt của hắn ngưng trọng đến đáng sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong kết giới bá ngôn trên thân món kia tại độc vụ bên trong vẫn như cũ gương ngạnh lóe ra ánh sáng nhạt áo bào đỏ, hồ nháo. Hiện tại trong kết giới khí độc đã đạt đến cực hạn, hai người các ngươi tùy tiện xâm nhập, không những cứu không được người, tự thân khó đảm bảo không nói, vạn nhất kết giới bị từ nội bộ phá hư, khí độc tiết lộ, cái này Long đô trung tâm mấy bạn bách tính làm như thế nào? Hoàng hậu Mạc Liên gấp đến độ cơ hồ muốn ngất, nàng bắt lấy Long đế cánh tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, phục đỉnh. Ngươi nghĩ biện pháp mau cứu hắn? Ngươi thế nhưng là Long huyết minh minh chủ a, nhất định có biện pháp. Long đế bỗng nhiên hất tay của nàng ra, ánh mắt băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm, thanh âm chém đinh chặt sắt, rõ ràng truyền vào chung quanh mấy người trong hai, bất quá một cái Dương gia thôn trẻ mồ côi, sống hay chết, cùng chấm Hà Kiền, cùng Long quốc Hà Kiền. Chớp quan tâm là Long đô yên ổn, là cái này mấy vạn con dân tính mệnh. Câu nói này như là rét lạnh nhất băng truy, trong nháy mắt đâm xuyên qua Mạc Liên trái tim, nàng khó có thể tin nhìn xem trượng phu của mình, bờ môi run rẩy, cơ hồ muốn thoát ra, nhưng là hắn là đủ. Long đế nghiêm nghị đánh gãy nàng, ánh mắt sắc bén như lao, mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo, hoàng hậu, chú ý thân phận của ngươi, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mạc Liên câu nói kế tiếp bị ngạnh sinh sinh chặn lại trở về, hóa thành im ắng nước mắt trượt xuống. Nàng tuyệt vọng nhìn xem trong kết giới cái kia tại độc vụ cùng xúc tu dưới vây công, như làn nến tàn trong gió giống như chập chờn, nhưng như cũ gắt gao kiên trì bóng người màu đỏ, lòng như lao cát. Dưới đài, Dương Mộng Tuyền sớm đã lệ rơi đầy mặt, tiểu kiều nắm chặt song quyền móng tay bóp nhập lòng bàn tay, Dương Hạo Thiên hai mắt xích hồng như là thú bị nuốt. Chu Vân Phạm duy trì lấy kết giới ổn định, sắc mặt tái nhợt, Thái Dương gặp mồ hôi, trong mắt tràn đầy phức tạp cùng không đành lòng. Trái tim tất cả mọi người đều treo tại cổ họng, ngạt thở giống như mà nhìn xem cái kia màu vàng kết giới, cùng trong kết giới đang tiến hành trận kia thảm liệt mà tuyệt vọng phong ma chi chiến. Bá ngôn sinh mệnh chi hỏa, tại ngập trời ngọn lửa bừng bừng cùng điên cuồng trong công kích, sáng tối chập chờn, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để dập tắt. Chương 87 bùa hộ mệnh tiếp khó thiên diễn quy tông, 1, chương 87 bùa hộ mệnh tiếp khó thiên diễn quy tông, 1, trên lôi đài thế cục đã đến tuyệt vọng vực sâu. Bá luôn thân ảnh tại nồng đậm đến tan không ra màu xanh sẫm độc vụ bên trong, như là phong ba bên trong một chiếc thuyền con, bị Lâm Côn cái kia 12 đầu cuồng bạo xúc tu điên cuồng vật va chạm. Mỗi một lần nặng nề đập nện đều nương theo lấy rợn người tiếng xương nứt cùng máu thịt be bét chầm đụng, đem hắn vốn là vết thương chồng chất thân thể lần lượt nện vào cháy đen phá toái lôi đài mặt đất, lưu lại một cái hố cạn. Hắn lăng quang thần quân bảo mặc dù có thể tự lành, lại không cách nào hoàn toàn triệt tiêu lực lượng kinh khủng kia xuyên đấu, toàn thân đã bị chính mình cùng tính ăn mòn yêu huyết thẩm đấu, ý thức tại vô biên vô tận đau nhức kịch liệt cùng độc tố ăn mòn bên dưới, như là trong gió nến tàn, chập chờn muốn tắt. Lâm Côn chẳng những không có dừng tay, ngược lại bởi vì đánh lâu không xong cùng kết giới giam cầm trở nên càng thêm nóng nảy. Hắn bỏ xúc tu bạch tuộc, ngược lại dùng cái kia bao trùm lấy thạch tượng vì giống như lớp biểu bì nằm đấm, như là nổi trống giống như, điên cuồng nện gõ lấy chung quanh kim quang lưu chuyển bảo tháp kết giới. Đông, đông, đông. Kết giới mỗi một lần kịch liệt rung động, mặt ngoài nộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, phản văn sáng tối chập chờn, đều để dưới đài đám người quan chiến hãi hùng khiếp vía, phản phất cái kia kiên cố bình chướng lúc nào cũng có thể phá toái, phóng xuất ra bên trong khủng bố yêu vật cùng chí mạng khí độc. Tiểu Tiêu, Dương Ngộng Tuyền cùng Dương Hạo Thiên chen tại kết giới phía trước nhất, trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi, phẫn nộ cùng bất lực tuyệt vọng. Tiểu Kiêu nước mắt sớm đã mơ hồ ánh mắt, thanh âm mang theo tê tâm liệt phế giọng nghẹn ngào, "Không, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết, chúng ta nhất định phải làm chút gì." Dương Ngộng Tuyền cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, hai tay của nàng gắt gao nắm tay, móng tay hãm sâu lòng bàn tay, mang đến một tia bén nhọn cảm giác đau ý đồ bảo trì thanh tỉnh, nhưng thanh âm vẫn như cũ mang theo run rẩy, "Thế nhưng là, kết giới này, chúng ta căn bản vào không được, cũng không giúp được hắn." Dương Hạo Thiên hai mắt xích hồng, như là một đầu bị chọc giận đấu sư, đối với trong kết giới Lâm Côn phát ra gầm thét, "Vương tỷ phu ta ra, ngươi người này không nhân quỷ không quỷ quái vật, có bản lĩnh hướng ta đến." Tiếng hô của hắn tại kết giới to lớn chấn động âm thanh cùng toàn trường ồn ào bên trong, lộ ra như vậy yếu ớt mà vô lực. Duy chỉ lấy kết giới Chu Vân Phàm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, dọc theo gương mặt trượt xuống. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên duy trì cái này Phật môn bảo tháp kết giới đối với hắn tiêu hao rất nhiều, đã tiếp cận cực hạn. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định, thấp giọng tên ngữ, "Không thể buông tha. Chí ít không thể để cho kỳ họa Triệu huynh đệ hy sinh." Uổng phí hết thời gian phảng phất bị kéo dài, mỗi một giây đều như là cực hình. Trong kết giới, bá ngôn khí tức càng ngày càng yếu ớt, cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Ý thức của hắn phảng phất chìm vào băng lãnh, đen kịt, im ắng biển sâu, bốn phía là vĩnh hằng vô tịch cùng hư vô. Đây chính là tử vong kết cục. Ca một cái mơ hồ suy nghĩ tại hắn sắp yên lặng tâm hồ bên trong nổi lên, "Ngại mãi, cha mẹ, ta còn không có tìm tới các ngươi. Còn có Ngọc Tuyển, Tiểu Kiều, A Chu, Hạo Thiên, ta không thể chết, nhưng mà thân thể cực hạn cùng linh hồn mỏi mệt như là vạn trượng hải uyên áp lực thật lớn, từ bốn phương tám hướng vào tới, muốn đem hắn một điểm cuối cùng ý thức quang mang cũng triệt để thôn vệ, nghiền nát. Quang minh cấp tốc rút đi, bóng tối vô tận giống như nước thủy triều bao phủ đi lên. Ngay tại cái này ý thức sắp triệt để trầm luân sát na, tại linh hồn hắn chỗ sâu nhất, cái kia bị tầm tầng phong ấn chỗ chấn áp, thuộc về U Hoàng Bá Quân tồn tại kinh khủng, đột nhiên mở ra nó cái kia tràn ngập dục vọng hủy diệt con mắt. Phong ấn lực lượng, bởi vì bá ngôn sinh mệnh lực kịch liệt suy giảm cùng ý thức tan rã, xuất hiện trước nay chưa có bừng lòng. Kiệt kiệt kiệt, áp chế giảm bớt, cơ hội trời cho. Cỗ này hoàn mỹ thể xác, thuộc về ta. U Hoàng Bá Quân cái kia tràn ngập giảo hoạt cùng tham lam ý niệm, như là màu đen ngọn lửa bừng bừng, trong nháy mắt tăng vọt, bắt đầu điên cuồng trùng kích còn sót lại phong ấn, ý đồ tiếp quản cỗ này sắp chết thân thể. Ngay tại cái này ý thức tranh đoạt hỗn loạn biên giới, bá ngôn trong thoáng chốc, phản phất xuyên qua 12 năm dòng sông thời gian, lần nữa biến thành cái kia tại băng lãnh trong đêm mưa bất lực quận mình 5 tuổi hài đồng. Rét lạnh, sợ hãi, cô độc che mất hắn. Nhưng mà, hoàn toàn mông lung ánh sáng bên trong, một thân ảnh xuyên thấu màn mưa, ngồi xổm ở trước mặt hắn. Đó là một cái thân mặc hồng y thiếu niên, khuôn mặt bị một sức mạnh kỳ dị âm độn chỗ mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái, mang theo ôn hòa ý cười hình dáng. Thanh âm của hắn, như là trong ngày mùa đông nắng ấm, xua tán đi lạnh leo thấu xương, "Vật này ngươi thiếp thân mang tốt, có thể bình tâm thần, trừ tà túy, ngươi ngày sau tu hành, lúc có giúp ích, Hắc Long Huyền Ngọc cùng cái này bùa hộ mệnh, quyết không thể rời khỏi người." Thiếu niên áo đỏ đem một viên ôn nhuận sự vật nhét vào hắn băng lánh trong bàn tay nhỏ, đó là bất quá tốt hơn, không phải vàng không phải ngọc, xúc tu ô lương, hiện lên thâm thúy màu đen tuyền, mặt ngoài phủ điêu lấy một đôi quay quanh hình rồng, đầu rồng hơi ngang, tư thái cổ sơ cứng cáp, thân rồng đường cong trôi chảy, ẩn ẩn có ám quang lưu chuyển, tản ra một cỗ trầm tĩnh nguyên thâm, bảo vệ tâm thần khí tức. Nhỏ bá ngôn chăm chú nắm lấy Huyền Long hộ phù, một cỗ khó nói nên lời ấm áp cùng cảm giác an toàn trong nháy mắt từ lòng bàn tay chạy khắp toàn thân, xua tán đi tất cả sợ hãi cùng băng lãnh. Thiếu niên áo đỏ kia thân ảnh, cùng hắn mang tới ấm áp, thành hắn hắc ám tuổi thơ bên trong duy nhất sáng ngời, in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn. Đang lúc U Hoàng Bá Quân lực lượng sắp xông phá cuối cùng chướng ngại, khí tức màu đen bắt đầu từ bá ngôn bên ngoài thân chạy ra, ý đồ nhúng chàm thân thể của hắn quyền khống chế trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong ngực hắn, viên kia một mực tiếp thân đeo, không chút nào thu hút Hắc Long ngọc bội, cùng càng sâu tầng trong thức hải, viên kia 12 năm trước do kỳ họa triệt tặng cho, tới đồng nguyên Huyền Long hộ phù hư ảnh, đồng thời bộc phát ra trước nay chưa có mãnh liệt qua mang. Một cỗ tinh khiết, cổ lão, ẩn chứa hạo nhiên chính khí cùng thủ hộ ý chí lực lượng, như là ngủ say cự long thức tỉnh, ngang nhiên bộc phát. nguồn lực lượng này cũng không phải là ngang ngược đối kháng, mà là cực kỳ tinh diệu xuyên thấu ứ hoàng bá quân trùng kích phong ấn lúc sinh ra năng lượng khoảng cách, như là nhất linh xảo dệt công, đảo ngược lợi dụng cái kia cố cuồng bạo năng lượng hắc ám làm kiếp nổ cùng nhiên liệu, chuyển hóa làm bàng bạc sinh cơ. Ông, một cỗ ấm áp mà cường đại dòng nước ấm, lấy bá ngôn trái tim làm trung tâm, ầm vang khuyết tán đến toàn thân. Những nơi đi qua, bị độc tố ăn mòn, bị cự lực chấn thương kinh mạch, xương cốt, nội tạng, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, tầm bổ. Trên da màu xanh đen cấp tốc rút đi, thất khiếu không còn chảy ra máu đen, thay vào đó là một loại tân sinh, khỏe mạnh con trạch. Chương 87 bùa hộ mệnh tiếp khó thiên diễn quy tông 2, chương 87 bùa hộ mệnh tiếp khó thiên diễn quy tông 2, ta. Đây là muốn đã chết rồi sao? Hồi quang phản chiếu. Bá ngôn còn sót lại ý thức tại dòng nước ấm bên trong khôi phục, hắn nhìn đến cũng không phải là mãi mãi mặt mũi hiền lành, mà là tại mảnh kia ký ức loáng quang bên trong, cái kia mơ hồ lại vô cùng kiên định thiếu niên áo đỏ thân ảnh, phảng phất liền đứng tại trước mắt hắn, đối với hắn vươn tay, thanh âm rõ ràng mà tràn ngập lực lượng, đứng lên. Chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi còn có thể đánh. Niềm tin của ngươi, lời hứa của ngươi, chẳng lẽ liền dừng bước nơi này sao? Không có khả năng ở chỗ này ngã xuống. Đối với ta không thể ngã xuống. Bá ngôn cơ hồ là ở trong lòng gào thét, một cỗ trước nay chưa có lực lượng cảm giác hỗn hợp có ngập trời chiến ý, từ sâu trong linh hồn phun ra ngoài, trong nháy mắt xua tán đi tất cả mọi mệt cùng tuyệt vọng. Nắm đấm của hắn bỗng nhiên nắm chặt, móng tay thậm chí đâm rách vừa mới khép lại lòng bàn tay, mang đến rõ ràng cảm giác đau, chứng minh sinh mệnh tồn tại. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, trong kết giới, cái kia vốn nên dầu hết đèn tắt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất bóng người màu đỏ, quanh thân đột nhiên bộc phát ra sáng chói, hỗn hợp có màu vàng dòng nước ấm cùng màu đỏ linh quang bừng sáng. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Văng vải phía dưới, phản phất có như thực chất tinh quang lộ ra. Toàn thân hắn những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích, khép lại, kết bẩy, chốc ra, lộ ra tân sinh làn da. Liền ngay cả trước đó bởi vì chúng độc cùng mất máu mà tái nhợt phát xanh sắc mặt, cũng cấp tốc khôi phục hồng nhuận phân phớt, thậm chí so trước đó càng lộ vẻ tinh thần sáng láng. Cái này sao có thể? Khởi tử hồi sinh. Hắn còn là người sao? Trên khán đài bộc phát ra rung trời kinh hô, trước mắt một màn này triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Lâm Côn trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin, hắn cái kia thản lằn mắt dọc cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ta cái này độc vụ một tia liền có thể đánh chết một con voi lớn. Ngươi hút vào toàn bộ kết giới số lượng, ngươi làm sao có thể còn sống? Còn khôi phục? Bá ngôn không để ý đến hắn sủa ngòi. Hắn thật sâu hút vào một ngụm trong kết giới vẫn như cũ lưu lại, lại đối với hắn đã lại không ảnh hưởng độc vụ, cảm thụ được thể nội lao nhanh mãnh liệt, phản phát sức mạnh vô cùng vô tận. Dưới chân hắn đông nhiên phát lực, liên tục ba cái gọn gàng, tràn ngập lực lượng cùng vận luật lộn ngược ra sau, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, tinh chuẩn rơi vào lôi đài khác một bên, cùng Lâm Côn xa xa tương đối. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực bộc phát cùng đối với thân thể tuyệt đối lực khống chế. Hắn ổn định thân hình, mặt hướng Lâm Côn, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ lực lượng, rõ ràng xuyên thấu kết giới, ngươi cho rằng, bằng vào điểm ấy bảng môn tà đạo, mượn tới ô bế chi lực, liền có thể tùy tiện đánh bại ta sao? Lâm Côn, ngươi quá ngây thơ rồi. Cùng lúc đó, trên đài cao, Long Đế Long Phục đỉnh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm Bá Ngôn trên thân món kia tựa hồ đang có chút cộng minh áo bào đỏ, cùng trong cơ thể hắn cái kia cố đột nhiên bộc phát, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lực lượng cường đại, thấp giọng tự nói, quả nhiên, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao dưới đài. Tiểu Kiều kích động nắm chặt Dương Mộng Tuyền tay, ngữ vô luân thứ, Mộng Tuyền, ngươi nhìn, hắn không sao, hắn tốt. Dương Mộng Tuyền nặng nề mà gật đầu, vui đến phát khóc, nhưng trong mắt vẫn như cũ lưu lại thật sâu lo lắng cùng không hiểu, là thế nhưng là cuối cùng là làm sao làm được? Nguồn lực lượng kia Hoàng hậu Mạc Liên nhìn xem trong kết giới giành lấy cuộc sống mới bán ôn, một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng buông lỏng, nàng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong mắt lệ quang lấp lóe, nhịn không được thì thào nói nhỏ, đây rốt cuộc trong kết giới bán ôn cấp tốc ước định lấy thế cục. Hắn ngắm nhìn một phía, bảo tháp kết giới kim quang rạng rỡ, ngăn cách trong ngoài, nơi này không có sung túc nguồn nước thở hắn thi triển tinh diệu thủy độn, cũng không có thâm hậu thổ nhưỡng duy trì một độn sinh trưởng. Phiền toái, không có tiên diễn kiếm nơi tay, rất nhiều kiếm quyết không cách nào thi triển, chỉ dựa vào quyền cước cùng cơ sở thuật pháp, khó mà đối với yêu này hóa hình thái tạo thành đả kích chí mạng. Bá ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Dưới tình thế cấp bách, hắn làm ra quyết đoán. Hắn hai mắt nhắm lại, đem thể nội cái kia cỗ tân sinh, mênh mông như biển linh lực điên cuồng hội tụ ở tay trái, cũng giơ tay lên, kiếm chỉ thương khung, lấy tâm thần làm dẫn, lang thanh tụng đọc lên chỉ có hắn cùng thiên diễn kiếm ở giữa mới hiểu cổ lão ngự kiếm khế ước, tâm hướng tới, kiếm chỗ hướng. Dùng danh nghĩa của ta, hoán như trở về, thiên diễn kiếm. Ông. Ngay tại sân gian, sử giữa khu rừng thiên diễn kiếm, phản phất ngủ say chân long nghe được chủ nhân triệu hoán, thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra réo rắt sục sôi tiếng long âm. Xung quanh cây cối trong nháy mắt bị kiếm khí vô hình xé rách. Bang. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên diễn kiếm hóa thành một đạo sáng chói chói mắt lưu quang màu bạc, như là xé rách trường không tiềm điện, đột nhiên phóng lên tận trời. Tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn soi mói, nó không nhìn sức hút địa tâm, lấy quyết tuyệt tư thái, ngang nhiên bắn về phía cái kia kiên cố không gì sánh được bảo tháp kết giới. Tất cả mọi người nín thở, trái tim nâng lên cổ họng. Ai cũng biết, kết giới này ngay cả Long Bá Triều, Long Bá Du cũng không dám xông vào, một kiện binh khí há có thể. Nhưng mà, kỳ tích lần nữa phát sinh. Ngay tại Thiên Diễn kiếm mũi kiếm sắp chạm đến kết giới tường ánh sáng sát na, trên thân kiếm tự nhiên chạy ra một tầng cùng kết giới lực lượng bản nguyên đồng tông đồng nguyên, lại càng thêm cổ lao thuần túy linh lực ba bàn. Cả hai tiếp xúc, chẳng những không có bài xích, ngược lại sinh ra kỳ diệu cộng minh cùng giao hòa. Kết giới tường ánh sáng như là sóng nước nhộn nhạo một chút, Thiên Diễn kiếm tựa như với cá vào nước, lặng yên không một tiếng động, thông thuận vô cùng xuyên thấu mà qua, tinh chuẩn không sai lầm bay vào bá ngôn sớm đã chờ đợi trong tay trái. Phốc phốc. Trôi kiếm vào tay lạnh buốt, lập tức một cỗ huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông bảng bạc lực lượng cảm giác trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Bá ngôn khí thế trên người đột nhiên lại trướng, hồng ý không gió mà bay, bay phất phới. Cái này sao có thể? Kiếm xuyên thấu kết giới. Đó là cái gì thần minh? Toàn trường xôn xao, chấn kinh thanh âm liên tiếp. Mà trên đài cao, Chu Vân Phàm bỗng nhiên đứng người lên, trên mặt tràn đầy cực hạn rung động cùng giận mình, hắn chỉ vào bá ngôn trong tay Thiên Diễn kiếm, thanh âm cũng thay đổi điệu, thanh kiếm kia, là nó. 12 năm trước Long cung ngự hoa biên, chuôi kia cắm ở đá thử kiếm bên trong, ta may mắn dẫn động, giúp ta đến phong thái tử vô danh cổ kiếm. Nguyên lai nó chân chủ vẫn ở bên cạnh ta. Bá ngôn tay cầm Thiên Diễn kiếm, cảm thụ được thân kiếm chuyển đến nhảy cất cùng vô địch phong mang, hắn sắn một cái xinh đẹp kiếm hoa, mũi kiếm chỉ phía xa đối diện bởi vì Thiên Diễn kiếm xuất hiện mà bản năng cảm thấy sợ hãi, có chút lui lại Lâm Côn, trên mặt lộ ra một cái băng lãnh mà nụ cười tự tin. Lâm Côn, ngươi náo kịch nên kết thúc. Hiện tại, liền để ta dùng thanh kiếm này, triệt để thức tỉnh ngươi. Chương 88 Thất Huyễn Chu Tả Kiếm Phá Yêu Phân. Chương 88 Thất Huyễn Chu Tả Kiếm Phá Yêu Phân. Bá ngôn nắm chặt Thiên Diễn kiếm, chuôi kiếm truyền đến lạnh buốt xúc cảm cùng kiếm tâm tương liên cộng minh, để hắn tâm thần trước nay chưa có ngưng tụ. Mặc dù hắn hai mắt vẫn như cũ che băng vải, nhưng thông qua kiếm tâm thông minh, hắn có thể rõ ràng nhìn đến đối diện Lâm Côn cái kia bà mẹo, vành trướng yêu hóa thân thể, cùng nó quanh thân quần quần không thôi ô bế yêu khí. Đối mặt cường địch như thế, bất luận cái gì một tơ một hào do dự, đều có thể vạn kiếp bất phục. Khí tức trên thân để cuốn lên gió nhẹ, để trên mắt băng vải cũng rất xuống, cặp mắt kia rõ ràng đã cũng xem rõ ràng độc tố, hoàn toàn khôi phục. Không biết ra sao cơ duyên để cho ta có thể khôi phục, nhưng cơ hội chỉ có lần này. Tuyệt không thể lại hút vào cái kia hỗn hợp khí độc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bá ngôn tâm niệm như điện, trong nháy mắt định ra chiến thuật. Hắn suy nghĩ chưa dứt, đối diện Lâm Côn đã kìm nén không được năng lượng, thàn lằn mắt dò hung quang nổ bắn ra, che kín dịch nhuyễn giác hút xúc tu đống nhiên co bảo, lập tức tất cả giác hút lần nữa cùng nhau mở ra. Phúc. So trước đó càng thêm đậm đặc, nhan sắc gần như đen như mực, tản ra gây mũi tanh hôi cùng mãnh liệt ăn mòn khí tức độc vụ, như là vỡ đê minh hà chi thủy, hướng phía Bá ngôn mãnh liệt phun đến. Độc vụ những nơi đi qua, liên kết trong giới không khí đều phát ra bị ăn mòn từ từ tiếng vang. Nhưng mà lần này Bá ngôn động, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ hơi trao đảo một cái, trở nên mơ hồ không rõ, phản phất dung nhập trong ánh sáng. Ảnh phân thân chi thuật. Theo từng tiếng lệnh quắc khẽ, khắp nơi trận bạn người kinh ngạc nhìn soi mói, lục đạo cùng Bá ngôn bản thể giống nhau như lúc, liền trong tay Thiên Diễn kiếm đều giống như lúc bóng người màu đỏ, như là từ bản thể hắn trong bóng dáng phân liệt mà ra, mau lẹ vô cùng sôi nổi mà hiện. Lục đạo phân thân động tác cân đối như một, trong chớp mắt liền y theo một loại nào đó huyền ảo phương vị phân tán ra đến, bên trái ba đạo, bên phải ba đạo, tại không tính rộng lớn trên lôi đài, tạo thành một cái hình tròn hoàn mỹ vây quanh trận thế, đem Lâm Côn vây quanh ở trung tâm. Ngay sau đó, Bá ngôn bản thể cùng lục đạo phân thân đồng thời cầm trong tay Thiên Diễn kiếm hướng không trung ném đi. Ngự kiếm chia hết. Ông. Bảy chuôi Thiên Diễn kiếm đồng thời phát ra réo rắt kiếm minh, thân kiếm buộc phát ra sáng chói màu bạc linh quang, trên không trung xẹt qua bảy đạo quy tích khác nhau lại ẩn hàm trận lý đường bằng cung, tinh chuẩn trở xuống bản thể cùng phân thân trong tay. Kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt đem tràn ngập độc vụ đều bức lui mấy phần. Lâm Côn nhìn trước mắt đột nhiên thêm ra sáu cái Bá ngôn cùng cái kia bảy chuôi tản ra làm hắn yêu hồn bất an khí tức trường kiếm, rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức phát ra ngoài mạnh trong yếu gào thét, huyễn ảnh. Chứng nhân pháp. Nhiều người có làm được cái gì? Chút tài mọn. Ta không tin ngươi có thể tránh thoát độc khí của ta cùng xúc tu. Nhưng hắn trong thanh âm đã mang tới một tia không dễ dàng phát giác bối rối, giá thú bản năng để hắn cảm nhận được uy hiếp. Đáp lại hắn là Bá ngôn tỉnh táo chiến thuật chất hành. Ở vào Lâm Côn hai bên trái phải hai đạo phân thân, động tác nhẹ nhàng như yến, đồng thời hướng về sau phiêu tối nửa bước, trong tay Thiên Diễn kiếm cũng không phải là đâm thẳng, mà là như đồng bắn người chớp bút, vẽ ra trên không trung từng đạo yêu mỹ mà lăng lệ nửa cung tròn. Mũi kiếm lướt qua, cũng không phải là thực thể công kích, mà là kích xạ ra từng đạo cô động không gì sánh được, mỏng như cánh ve trong suốt kiếm khí. Những kiếm khí này cũng không phải là vì đã thương địch thủ, bọn chúng rời đi mũi kiếm sau, cũng không bắn về phía Lâm Côn, mà lại như là có được sinh mệnh giống như, tại Lâm Côn chúng quanh thân thể cấp tốc xoay quanh, xen lẫn. Trong chốc lát, một cỗ mạnh mẽ, xoay tròn khí lưu lấy Lâm Côn làm trung tâm chống rông tạo ra. Đây cũng không phải là bình thường phong độn, mà là ẩn chứa tinh thuần kiếm ý cùng linh lực kiếm nhận phong bạo. Hô! Mạnh mẽ khí lưu như là bình chướng vô hình cùng bàn tay, ngang nhiên nên tiếp cái tia dâng trào mà đến đen như mực độc vụ. Độc vụ cùng kiếm khí phong bạo va chạm, phát ra tiếng cọ sát chói tai, lại bị nguồn lực lượng này cưỡng ép ngăn cản. Cắt chém, máy, sau đó càng làm cho người ta khiếp sợ là nó bị đông nhiên vòng lại trở về. Độc vụ cuốn ngược lại đem Lâm Côn chính mình bao phủ trong đó. Khán giả nhìn trợn mắt hốt mồm, nín thở, tràng diện này quá mức quỷ dị mà đặc sắc. Nhưng mà càng làm cho người ta hoảng sợ một màn phát sinh. Lâm Côn những cái kia cuồng loạn bung đẩy, ý đồ đập tan kiếm khí cùng độc vụ xúc tu bạch tuộc, tại tiếp xúc đến bị vòng lại trở về, nồng độ cao hơn tự thân độc vụ lúc, xúc tu mặt ngoài tầng kia chân nhắn cứng cỏi làn da, lại như cùng bị dội cho axit mạnh bình thường, cấp tốc bước lên nồng đậm khói đen, phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh. Da bắt đầu thối rữa, chóc ra, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm bộ phận cơ thịt. đau đớn kịch liệt để Lâm Côn phát ra thống khổ kêu gào. Bá Ngôn bản thể ánh mắt ngưng tụ, thông qua phân thân cùng hưởng cảm giác, trong nháy mắt bắt được mấu chốt này tin tức, quả nhiên, ngươi cưỡng ép thu nạp nhiều loại yêu lực, thể nội độc tố sớm đã mất cân bằng biến dị, ngay cả chính ngươi yêu khu đều không thể hoàn toàn tiếp nhận. Nhược điểm của ngươi, liền là chính ngươi. Hắn không do dự nữa, thanh âm như là hàn băng vỡ vụn, rõ ràng vang vọng kết giới, Thục Sơn Thất Huyễn Tinh Thần Kiếm, thức thứ nhất, huyễn diệt tinh thần. Lời còn chưa dứt, ở vào Lâm Côn ngay phía trước cùng chính hậu phương hai đạo phân thân, đồng thời mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như là đã mất đi trọng lượng giống như đằng không mà lên. Bọn hắn ở giữa không trung ưu nhã mà nhanh chóng giao thoa xoay chuyển, trong tay Thiên Diễn kiếm theo thân thể xoay tròn bạch ra vô số đạo tinh mịn kiếm quang sáng chói quy tích. Những kiếm quang này cũng không phải là lộn xộn, mà là tại bọn hắn quanh thân xoay lẫn, ngưng tụ, cuối cùng tạo thành hai cái không ngừng xoay tròn, khuyết trương ngôi sao màu bạc quang hoàn. Khi hai cái này tinh thần quang hoàn xoay tròn đến cực hạn, quang mang thịnh nhất sát na, ông. Một cỗ vô hình lại bàng bạc lực lượng mênh mông, như là sóng nước lấy quang hoàn làm trung tâm, bỗng nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Đây không phải là vật lý trùng kích, mà là trực tiếp tác dụng tại giác quan cùng tinh thần sóng chấn động. Trong toàn bộ kết giới không khí phảng phất đọc lại một cái chớp mắt, lập tức kịch liệt rung động. Trên khán đài, thực lực hơi yếu người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phảng phất có vô số ngôi sao tại trong tầm mắt nổ tung, trong thai tràn ngập bén nhọn băng lên, đầu váng mắt hoa, cơ hồ đứng không vững. Mà ở vào sóng chấn động hạch tâm Lâm Côn, càng là đứng núi chịu sào. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng loá, cái gì cũng nhìn không thấy, trong hai như là có ngàn vạn miệng chuông lớn đồng thời gõ vang, chấn động đến hắn yêu hồn chập chờn, khứu giác, vị giác, xúc giác tại thời khắc này phảng phất toàn bộ rối loạn, mất đi hiệu lực. Ngũ giác bị cưỡng ép tứ đoạn, nhiễu loạn. Hắn lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn cùng cứng ngắc. Mặc dù hắn yêu lực bành trướng, nhưng ở loại này trực tiếp công kích cảm giác quỷ dị kiếm chiêu trước mặt, hắn cái kia hỗn loạn yêu hồn phòng ngự lộ ra như vậy yếu ớt. Vẫn chưa xong, Bá Ngôn bản thể kiếm quyết biến đổi, thanh âm mang theo lệnh thấu xương sắc ý, thức thứ hai, Huyễn Mộng Vân Hải. Theo chỉ thị của hắn, còn lại bốn đạo phân thân đồng thời động. Thân ảnh của bọn hắn trở nên càng phiêu hốt, giống như quỷ mị, trên lôi đài lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Bọn hắn không còn công kích, mà là đem tự thân tinh thuần linh lực như là tơ tằm giống như từ thể nội kích phát mà ra, vô số đạo nhỏ xíu cơ hồ trong suốt linh lực sợi tơ trên không trung phi tốc xuyên thẳng qua, xen lẫn, trong chớp mắt liền tạo thành một tấm bao trùm toàn bộ chính giữa võ đài khu vực, to lớn mà tinh mịn lưới năng lượng. Tấm này linh lực lưới lớn nhìn như yếu đuối, lại cực kỳ tính bền dẻo, đồng thời ẩn chứa một loại kỳ lạ giảm lực cùng dẫn đạo đặc tính. Lâm Côn mới từ ngũ giác trong hỗn loạn miễn cưỡng khôi phục, nổi giận cơ đốt bị thương tối giữa xúc tu, điên cuồng đánh tới hướng bốn phía phân thân cùng tấm vong lớn kia. Nhưng mà xúc tu nện ở lưới năng lượng bên trên, lại như là lâm vào một mảnh sền sệt mà vô tận biển mây, tuyệt đại bộ phận lực lượng bị xảo diệu dẫn đạo phân tán ra đến, như là châu đất xuống biển, không cách nào tạo thành hữu hiệu phá hư. Hắn phun ra độc vụ, cũng bị tấm này linh vong ở một mức độ nào đó loại bỏ, cách trở. Không có khả năng. Phá cho ta. Lâm Côn gầm thét liên tục, dãy rủa càng kịch liệt. Nhưng hắn không có phát giác được, tại tấm kia to lớn, nhìn như phòng ngự là chính linh lực trong lưới, ẩn giấu đi vô số càng thêm rất nhỏ, gần như không thể xem xét tơ năng lượng tuyến, như là con địa rất hút, lặng yên không một tiếng động dán phụ lên hắn những cái kia bị hao tổn xúc tu, thậm chí xuyên thấu qua làn da chỗ tổn hại, từng tia từng sợi rót vào trong cơ thể của hắn. Những năng lượng này sợi tơ cũng không phải là vì tạo thành trực tiếp tổn thương, mà là tại không ngừng hấp thu, phân hóa trong cơ thể hắn cái kia bể bụng mà hỗn loạn yêu lực bản nguyên. Lâm Côn chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu cùng cảm giác mệt mỏi, giống như nước thủy triều trận trận đánh tới, lực lượng của hắn đang bị vô hình trùng đi. Ngay tại Lâm Côn bởi vì lực lượng sói mòn mà động làm ra hiện một tia chỉ trệ trong nháy mắt, Bá Ngôn bản thể động. Hắn cùng với những cái khác lục đạo phân thân thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, như là bảy đạo màu đỏ lưu quang, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ bỗng nhiên hướng trung tâm hội tụ. Lưu quang trong khi lấp lóe, lục đạo phân thân như là như ảo ảnh dung nhập Bá Ngôn bản thể bên trong. Bảy trôi Thiên Diễn kiếm hư ảnh cũng trong tay hắn hợp lại là một, thân kiếm bộc phát ra trước nay chưa có hào quang ảo ảnh, phản phất gánh chịu tinh thần chi lực. Thức thứ ba, huyễn quang chạm phá. Bá Ngôn thanh âm cùng hắn thân ảnh đồng thời hóa thành một đạo xé rách không gian kinh thế trường hồng. Người tức là kiếm, kiếm tức là người. Trong nháy mắt đó quang mang, làm cho cả bảo tháp trong kết giới kim quang cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng trệ, trong mắt của tất cả mọi người, chỉ còn lại có đạo kia thẳng tiến không lùi, quyết tuyệt kiếm quang bén nhọn. Lâm Côn thần lằn mắt dọc đống nhiên co vào đến cực hạn, bóng ma tử vong như là nước đá thêm thức ăn, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét, tất cả xúc tu, tính cả phía sau đôi kia côn trùng cánh, điên cuồng xen lẫn trước người, ý đồ ngăn trở tất sát nhất kích này. Nhưng mà, sáng loáng, giang giác, thanh thủy êm thai trong tiếng kiếm reo, xen lẫn giận người, dày đặc đứt gây âm thanh. Cái kia đạo kinh thế kiếm quang như là dao nóng cắt mỡ bỏ giống như, không trở ngại chút nào xuyên thấu Lâm Côn dốc hết toàn lực bày ra phòng ngự. 12 đầu giữ tợn xúc tu, đôi kia mỏng như cánh ve lại kiên giống như kim thiết cánh, tại kiếm quang lướt qua đằng sau, cùng nhau từ đó đứt gãy. Đứt gây bóng loáng như gương. Ách a. Lâm Côn phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm, khổng lồ yêu hóa thân thể bởi vì trèo chống kết cấu trong nháy mắt sụp đổ mà đã mất đi cân bằng, đau khổ kịch liệt cùng lực lượng phản vệ để hắn cũng không còn cách nào đứng thẳng, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, oanh một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Trong mắt của hắn điên cùng xích hồng rút đi, thay vào đó là thống khổ to lớn, mở mịt cùng vẻ thanh tỉnh sau sợ hãi. Bá Ngôn thân ảnh tại Lâm Côn trước mặt ngưng thực, Thiên Diễn kiếm chỉ xéo mặt đất, thân kiếm ánh sáng nội liễm. Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, tại khán giả cho là hắn muốn huy kiếm kết thúc Lâm Côn trong tiếng kinh hô. Hắn trở tay đem Thiên Diễn kiếm đông nhiên hướng bên cạnh cắm xuống. Phúc. Trường kiếm tinh chuẩn địa thứ xuống mặt đất, đem những cái kia còn tại vật mèo dễ rủa yêu vật gãy chi gắt gao đình trụ. Cùng lúc đó, Bá Ngôn bàn tay trái như thiểm điện đánh ra, lòng bàn tay ẩn chứa tinh thuần không gì sánh được linh lực cùng một loại huyền ảo hóa giải chi lực, khắc ở Lâm Côn yêu hóa nghiêm trọng nhất, cũng là yêu lực nơi hạch tâm lực huyệt thiên trung. A! Một tiếng quát khẽ, như là xuân lôi nổ vang. Một cỗ nồng đậm như mực, quay cuồng không nghỉ hắc khí, hỗn tạp các loại yêu vật hối hận cùng ngang ngược khí tức, như là tìm được chỗ tháo nước, đột nhiên từ Lâm Côn thất khiếu cùng quanh thân trong lỗ chân lông bị cưỡng ép bứt ra. Hắc khí ở trong không khí phát ra suy suy gào thét, cấp tốc tiêu tán, tịnh hóa. Mà theo cỗ này bản nguyên yêu khí ly thể, Lâm Côn cái kia bành trướng vặn bẹo thân thể như là quả cầu da xì hơi giống như cấp tốc héo rút, trở về hình dáng ban đầu, cái trán xúc giác, thàn lằn mắt dọc, cánh sau lưng rễ gốc rạ cũng cấp tốc biến mất. Trên mặt hắn lộ ra cực độ thống khổ sau hư thoát biểu lộ, ánh mắt khôi phục thanh minh, lại tràn đầy sống sót sau hai nạn mờ mịt cùng sợ hãi, cuối cùng thân thể mềm nhũn, triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngất đi. Trên lôi đài, độc vụ dần dần tán, chỉ còn lại cầm kiếm mà đứng bán luôn, cùng cái kia bị đóng ở trên mặt đất, dần dần hóa thành cho bụi yêu vật tàn chi. Toàn bộ hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 89 tháp tán ma nằm tối khôi sinh biến, 1, chương 89 tháp tán ma nằm tối khôi sinh biến, 1, Chu Vân Phàm đứng ở bảo tháp kết giới bên dưới, hai tay duy trì lấy sau cùng ấn quyết, thái dương mồ hôi lan xuống, sắc mặt bởi vì linh lực quá độ tiêu hao mà lộ ra tái nhợt. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng kia dần dần trở nên mỏng manh màn ánh sáng màu vàng, chăm chú khóa chặt tại giữa lôi đài vệ kia sừng sững thân ảnh áo đỏ bên trên. Khi hắn tận mắt nhìn thấy Bá Ngôn lấy tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp phá vỡ yêu thuật, cuối cùng một trường đem Lâm Côn thể nội cái kia ô hế tà ác hắc khí triệt để bức ra, khiến cho sủi lơ khôi phục hình người lúc, một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục lòng xuống, thật dài, im lặng giãn ra một ngụm bị đè nén thật lâu cho khí. Theo cuối cùng một sợi hắc khí tại Lâm Côn đỉnh đầu hóa thành khói xanh, lượn lờ tiêu tán tại kết giới không khí trầm muộn bên trong, trên lôi đài cái kia làm cho người hít thở không thông yêu phân cũng theo đó một rõ ràng. Chu Vân Phàm biết, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Hắn cố nén trong kinh mạch truyền đến trận trận hư thoát cảm giác, hai tay ấn quyết chậm rãi bung ra, cái kia duy trì hồi lâu, bảo vệ toàn trường an nguy bảo tháp kết giới, như là bị ánh nắng bốc hơi sớm, mang theo điểm điểm màu vàng bùi ánh sáng, vô thanh vô tức tiêu tán ra, đem trong võ đài bên ngoài cảnh tượng một lần nữa liên thông. Kết giới tán đi, lộ ra nội bộ cảnh tượng chân thực, Bá Luân đứng yên nguyên địa, thiên diễn kiếm đã chẳng biết lúc nào trở vào bao, hắn dáng người thẳng tắp, mặc dù hồng y như bụi, lại tự có một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ khí độ. Mà tại bên chân hắn cách đó không xa, Lâm Côn như là bị rút đi cốt xà giống như sủi lơ trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể đã khôi phục bình thường người bộ dáng, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trên khán đài bộc phát ra như núi kêu biển gầm vỗ tay cùng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với cường giả từ đáy lòng kính nể, xen lẫn tại mỗi một tờ kích động trên mặt. Dương Hạo Thiên người thứ nhất xông tới Chu Vân Phàm bên người, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng cảm kích. A Chu đại ca, làm được quá đẹp. Nếu không phải ngươi bảo tháp này kết giới đủ cứng, đem độc vụ đều khóa ở bên trong, chúng ta những người này hôm nay sợ rằng đều được bàn giao ở chỗ này. Lúc này ngươi có thể quá có cảm giác tồn tại. Chu Vân Phàm lại chỉ là khe khẽ lắc đầu, đưa tay xóa đi mồ hôi chán, thanh âm mang theo rõ ràng mỏi mệt, linh lực của ta kỳ thật không quá đủ trèo chống kết giới này quá lâu. Còn tốt, Hạ Kỳ Họa Triệu Minh đệ nhịn không được trước đó, hắn liền giải quyết Lâm Côn. Không phải vậy, kết giới vừa vỡ, hậu quả khó mà lường được. Tâm hắn có sợ hãi nhìn qua một chút trên lôi đài những cái kia còn tại có chút ăn mòn mặt đất độc vụ lưu lại vết tích. Theo kết giới hoàn toàn biến mất, Bá Ngôn một mình đứng ở giữa lôi đài thân ảnh không có chút nào che chắn ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Vừa rồi cái kia kinh tâm động phách, hiện tượng hoàn sinh, cuối cùng lại dùng tuyệt đối lực lượng thay đổi càn khôn quyết đấu, sớm đã thông qua kết giới rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, đối với vị này thần bí mù mắt thiếu niên kính nể cùng cảm kích, như là núi lửa giống như phun ra đến. Kỳ Hoa Triệu, Kỳ Hoa Triệu, Kỳ Hoa Triệu. Tiếng hoan hô mới đầu có chút lộn xộn, lập tức cấp tốc trở nên đều nhịp, như là mãnh liệt thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, rung động toàn bộ hội trường mái vòm. Mọi người vây tay, cảm xúc tăng vọt, trong mắt của rất nhiều người thậm chí lóe ra kích động lệ quang. Một chút tuổi trẻ Long Quốc binh sĩ càng là kích động đứng người lên, giơ nắm đấm, cao giọng hò hét, nhìn thấy không? Đây mới thật sự là cường giả. Thủ hộ kẻ yếu dũng sĩ. Đám trẻ con cũng bị không khí này cảm nhiễm, tại phụ mẫu trong ngực nhảy cẫng không thôi, chỉ vào Bá Ngôn giòn tan kêu lên, cha mẹ mau nhìn, là cái kia quần áo đỏ anh hùng, hắn đánh ngã quái vật, đã cứu chúng ta. Mấy bị râu tóc bạc trắng, kiến thức rộng rãi lao giả lẫn nhau đối mặt, vuốt râu mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng, kẻ này không chỉ có tu vi sâu không lường được, càng khó hơn chính là có mang nhân tâm, gặp nguy không loạn, xả thân hộ chúng, quả thật thường sinh chi phúc a. Không có kết giới cách trở, Tiểu Kiều cùng Dương Ngọc Điền như là mũi tên rời cùng, không kịp chờ đợi phóng tới lôi đài, cơ hồ là lảo đảo chạy đến Bá Ngôn trước mặt. Trên mặt của hai người đều lưu lại chưa khô nước mắt, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn cùng đối với Bá Ngôn thật sâu lo lắng. Kỳ Hoa Triệu, người không sao chứ? Có bị thương hay không? Vừa rồi thật sự là hù chết chúng ta. Tiểu Kiều thanh âm vẫn như cũ mang theo vẻ run rẩy, nàng nhìn từ trên xuống dưới Bá Ngôn, muốn xác nhận hắn phải trang bình yên vô sự. Dương Ngọc Tuyền thì đứng tại hơi phía sau, nàng cố gắng duy trì lấy chấn định, nhưng hơi đỏ lên vành mắt cùng nắm chặt cùng một chỗ, đốt ngón tay hơi trắng bệ tay, lại bại lộ nội tâm của nàng gợn sóng. Nàng nhẹ giọng nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ trách cứ, đúng vậy a, lần sau không được lại như vậy đi hiểm. Nếu thật đã xảy ra chuyện gì lời của nàng còn chưa nói hết, nhưng trong đó lo lắng không cần nói cũng biết. Dương Hạo Thiên đứng tại chỗ xa xa, nhìn xem Tiểu Kiều cùng Ngọc Điền đều vây quanh ở Bá Ngôn bên người, cái kia không che giấu chút nào lo lắng chi tình, không khỏi sờ lên cái mũi, nhỏ giọng thầm thì, xem ra tiểu kiểu tỷ đối với tỷ phu cũng là. Ai, lần này có thể náo nhiệt. Chu Vân Phàm cũng đi tới, nhìn xem mấy người trẻ tuổi này ở giữa lưu động vi diệu tình cảm, trên mặt lộ ra ôn hòa mà mang theo cảm khái dáng tươi cười, tuổi trẻ thật tốt ta. Có thể vì để ý người lo lắng, cũng có thể là lẫn nhau bình an mà mừng rỡ, đây chính là thanh xuân a. Hắn phảng phất nhớ tới chính mình một ít thời gian. Thanh xuân. Hạo Thiên quay đầu, có chút không hiểu nhìn về phía Chu Vân Phàm. Tiểu Kiều nghe được đối thoại của bọn họ, lập tức quay đầu, trên mặt một lần nữa tỏa ra thần thái, mang theo vài phần giống như vinh yên kiêu ngạo, ta liền biết ngươi sẽ không như thế đơn giản liền bị đánh bại. Trước đó tại Ách Sát Hải yêu chỗ ấy ngươi liền đã lợi hại như vậy, lần này khẳng định cũng không thành vấn đề. Nàng nói lời này lúc tinh thần phấn chấn, hoàn toàn quên chính mình vừa rồi tại bên ngoài kết giới là như thế nào lòng nóng như lửa đốt, kém chút khóc lên bộ dáng. Mà đứng tại đối diện nàng Dương Ngọc Tuyển, giờ phút này lại như cũ cau mày, nàng tiến lên một bước, ngửa đầu nhìn xem Bá Ngôn, trong mắt là tan không ra lo lắng cùng một tia không hiểu, ngươi tại sao muốn mạo hiểm như vậy? Rõ ràng ta cho ngươi đan dược, vì cái gì không tại nguy hiểm nhất thời điểm phục dụng? Nếu là ngươi trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, đó là sợ sệt mất đi người trọng yếu sợ hãi. Đúng lúc này, Bá Ngôn ánh mắt lần thứ nhất chân chính rơi tại Dương Mộng Tuyển trên khuôn mặt. Mặc dù trước mắt hắn vẫn như cũng là một vùng tăm tối, nhưng thông qua linh giác, thanh âm, khí tức cùng một loại nào đó khó nói nên lời cảm ứng, một cái rõ ràng mà tuyệt mỹ hình tượng tại trong đầu hắn phát họa ra đến. Đó là một loại siêu việt thị giác trông thấy, hắn nhìn thấy một vị tựa như từ cổ điển trong bức họa đi ra nữ tử, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy mắt long lanh, da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng hơn tuyết, khí chất thanh nhã như liên, đứng yên ở nơi đó, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng nhu hòa ánh sáng nhạt, đẹp đến nỗi lòng người rung động. Trong lúc nhất thời, Bá Ngôn lại có chút giật mình. 17 năm đảo hoang tu hành, hắn gặp qua hải thiên nhất sắc bao la hùng vĩ, gặp qua mặt trăng lên tinh lạc tịch liêu, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua như vậy xúc động tiếng lòng dung nhan. Một loại lạ lẫm mà mãnh liệt rung động, như là đầu nhập tâm hồ cục đá, ở đấy lòng hắn tràn ra vòng vòng gợn sóng. Chương 89 tháp tán ma nằm tối khôi sinh biến 2, chương 89 tháp tán ma nằm tối khôi sinh biến 2, người hắn vô ý thức mở miệng, thanh âm so bình thường trầm thấp một chút, mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác nhu hòa cùng tán thưởng. Ngươi thật rất đẹp. Câu này ca ngợi thốt ra, thuần túy mà trực tiếp, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Dương Ngọc Tuyền hiển nhiên không ngờ tới hắn lại đột nhiên nói ra lời như vậy, cả người nao nao, trên gương mặt trắng nõn trong nháy mắt bay lên hai vệt ánh nắng chiều đỏ, như là bạch ngọc nhiễm son phấn, tăng thêm kiểu diễm. Nàng có chút luống cuống mà cúi thấp đầu, nhịp tim không hiểu gia tốc, cũng không biết nên như thế nào đáp lại bất thình lình, chân thành tha thiết ca ngợi. Tiểu Kiêu ở một bên đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt, nhất là Bá Ngôn thời khắc thất thần, nàng nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, trêu chọc nói, ai nha nha, chúng ta kỳ họa trịa đại anh hùng đây là thế nào? Nhìn thấy Mộng Tuyền tỷ ngay cả lời cũng sẽ không nói sao? Ánh mắt của nàng lập tức bị Bá Ngôn trong ngực lộ ra một cái đẹp đẽ hộp gỗ hấp dẫn, đó là trước đó Mộng Tuyền cho hắn. Tiểu Kiêu lòng hiếu kỳ lên, không nói lời gì thò tay đem hộp cầm tới, động tác này vừa đúng phá vỡ Bá Ngôn cùng Mộng Tuyền ở giữa cái kia vi diệu mà mập mờ bầu không khí. Tiểu Kiêu nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, một cỗ thấm vào ruột gan, phản phất ngưng tụ thảo một tinh hoa kỳ dị mùi thuốc lập tức tràn ngập ra, làm cho người mừng rỡ. Hoa. Tiểu Kiêu cẩn thận hít hà, lại nhìn một chút đan dược chất lượng, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, cái này, đây là cựu truyền đại hoàn đan. Truyền thuyết phương pháp luyện chế từ Hán Mạt liền đã thất truyền, chính là trong cổ tịch ghi lại thánh dược chữa thương. Nghe nói vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần còn có một hơi tại, ăn vào đan này liền có thể kéo lại tính mệnh, cố bản bồi nguyên, thậm chí có khởi tử hồi sinh chi kỳ hiệu. Trong mắt của nàng tràn đầy đối với cái này thất truyền cổ đan kính sợ cùng hiếu kỳ. Dương Hạo Thiên cũng lại gần nhìn thoáng qua, gật đầu chứng thực nói Tiểu Kiều tỷ nói không sai. Đây đúng là chúng ta Dương gia đời đời bí truyền bảo vật, theo tiên tổ di huấn, là lưu cho Ngộ Tuyển tỷ tương lai. Phu quân xính lễ một tròng. Hắn nói lời này lúc, lén lén liếc Bá Ngôn cùng Ngộ Tuyển một chút. Bá Ngôn nghe vậy, lập tức cảm thấy một trận quẫn bách cùng xấu hổ. Hắn giờ mới hiểu được viên đan dược này phía sau chỗ gánh chịu nặng nề ý nghĩa cùng mong đợi, tuyệt không phải phổ thông thuốc trị thương. Hắn vội vàng nói, giọng thành khẩn mà mang theo ấy nấy, Ngộ Tuyển cô nương, ta không biết đan dược này chân quý như thế, lại càng không biết nó còn có như vậy. Vụ ý trọng lễ như thế, kỳ họa chia nhận lấy thì ngại, làm ơn tất thu hồi. Nói, hắn vươn tay, muốn đem hộp gỗ đưa trả lại cho Dương Ngọc Tuyền. Ngay tại hắn đưa ra hộp, Dương Ngọc Tuyền cũng vô ý thức đưa tay đón trong nháy mắt, đầu ngón tay của hắn trong lúc vô tình chạm đến nàng mềm mại mu bàn tay ra thịt. Cái kia xúc cảm hơi lạnh mà tinh tế tỉ mỉ, như là tốt nhất dương chi bạch ngọc, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hai người đều giống như bị yếu ớt dòng điện lướt qua giống như, động tác đồng thời trì trệ, một loại khó nói nên lời vi diệu bầu không khí tại giữa hai người lặng yên tràn ngập. Cùng lúc đó, Long Huyết Minh các tu sĩ hành động cấp tốc. Kết giới tản ra, mấy tên kinh nghiệm phong phú tu sĩ lập tức phi thân nhảy lên lôi đài, coi chừng đem hôn mê Lâm Côn đỡ dậy, ngón tay khoác lên hắn huyền mạch, linh giác tinh tế dò xét nó thể nội tình huống. Một lát sau, dẫn đầu thuật sĩ ngẩng đầu, hướng trung quanh chú ý đám người, nhất là thành quốc sứ giả Thành Uy, khẳng định nhẹ gật đầu, cao giọng tuyên bố, "Chư vị yên tâm, Lâm công tử thể nội cái kia dị chủng yêu tà chi lực đã bị triệt để thanh trừ, tạm thời chưa có lo lắng tính mạng, chỉ là nguyên khí đại thương, cần tĩnh dưỡng." Trong đám người truyền đến thư thái một hồi thở dài. Về phần Lâm Côn tại sao lại đột nhiên tu luyện bực này, tà công cũng mất khống chế bạo động, thì thành một cái cự đại bí ẩn, bao phủ tại trong lòng mọi người. Cụ thể nguyên do, chỉ sợ cần đợi Lâm công tử thức tỉnh đằng sau, cẩn thận hỏi thăm mới có thể biết được. Tu sĩ nói bổ sung, hiện nay trước đem hắn mang về cho mình, chăm sóc thật tốt. Lập tức, mấy tên Long Huyết Minh đệ tử tiến lên, êm ái đem Lâm Côn đặt lên cáng cứu thương, cẩn thận từng ly từng tí hộ tống rời đi mảnh này bừa bộn lôi đài. Trên đài cao, Long Đế Long Phục đỉnh ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi bán ôn, trong mắt lóe ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Vô luận là món kia có thể tự lành, hư hư thực thực lăng quang thần quân bảo hồng ý đi, hay là chuôi kia có thể xuyên thấu Phật môn kết giới cổ kiếm tiên diễn, hoặc là cái kia sớm đã thất truyền, uy lực tuyệt luân thủ sơn thất huyền tinh thần kiếm quyết. Trên người người này bí mật, thật là không ít, ta hắn thấp giọng tự nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy Long ỷ lăng can. Đứng tại bên cạnh hắn Long Bá Chiêu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua dưới đài bị đám người vây quanh bán ôn, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, hắn có chút nghiêng đầu, đối với đệ đệ Long Bá Du thấp giọng nói, nhị đệ, dứt bỏ này nhân tu là sâu cạn không nói, riêng là hắn vừa rồi tình nguyện tự thân mạo hiểm, cũng muốn hấp thu lập vụ, ngăn cản yêu vật thai họa dân chúng vô tội cử động lần này. Phần này đảm đương cùng phách lực, vi minh, rất là bội phục. Long Bá Du nhẹ gật đầu, thu liễm ngày thường bất cần đời thần sắc, ngữ khí cũng nghiêm túc mấy phần, đại ca nói cực phải. Nếu không có hắn quyết định thật nhanh, hậu quả sát thực thiết tưởng không chịu nổi. Ánh mắt của hắn lập tức ở trong đám người đảo qua, rơi vào chính ngắm nhìn Bán Ngôn, xoáng mắt lưu chuyển Dương Ngộng Điển trên thân, thanh âm đệ thấp, mang theo một tia nghiền ngẫm, bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, vị kia Dương gia cô nương, tựa hồ đối với vị này thần bí kinh nhất công tử, có chút cảm mến ngay tại tất cả mọi người coi là trận này đột nhiên xuất hiện phong ba đã lắng lại, tâm thần buông lòng thời khắc, dị biến tái sinh. Trên lôi đài, những cái kia bị thiên diễn kiếm linh trụ, nguyên bản ngay tại dần dần héo rút sơ cứng xúc tu bạch tuộc tàn chi, đột nhiên ra tốc hòa tan, như là bại lộ tại dưới mặt trời chói chang băng tuyết, hóa thành từng bãi tanh hôi sền sệt chất lỏng màu đen. Mà theo xúc tu tan rã, lại lộ ra nó nội bộ bao khỏa, ẩn tàng một ít gì đó, đó là mấy cố hình thái khác nhau, rõ ràng là khác biệt yêu vật tàn phá thi thể mảnh vỡ. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, đêm qua nhà kho mất tích cái kia không hạch một ngẫu nhân, thình lình cũng hôn tạp trong đó. Bọn chúng giống như là bị xúc tu bạch tuộc xem như chất dinh dưỡng hoặc tấm chắn thôn vệ, ẩn tàng, cho tới giờ khắc này mới bạo lộ ra. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Trên không lôi đài, những cái kia nguyên bản ngay tại tự nhiên tiêu tán, mỏng manh rất nhiều yêu lực còn sót lại, phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, cũng không triệt để tán đi, mà là như là trăm sông đổ về một biển giống như, lặng yên không một tiếng động, cấp tốc hướng về cái kia mấy cố không hạch một ngẫu nhân ngực hạch tâm vị trí điên cuồng hội tụ. Ông, một tiếng trầm thấp lại đâm thẳng linh hồn quỷ dị vù vù vang lên. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, cái kia không hạch một ngẫu nhân trống rỗng trong hốc mắt, đột nhiên bộc phát ra xanh lét, u lãnh, tràn đầy tĩnh mịch cùng chẳng lành quan mang, như là địa ngục mở ra thăm dò nhân gian con mắt. Chương 90 Hoàng Cực Chấn Tà Xiển Xích trước kia, 1, chương 90 Hoàng Cực Chấn Tà Xiển Xích trước kia, 1, tiên duyên đại hội ồn ào náo động chưa hoàn toàn lắng lại, sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác tràn ngập ở trong không khí. Bán Ôn, Chu Vân Phàm, Tiểu Kiều, Dương Hạo Thiên cùng Dương Ngộng Tuyển năm người tụ tại bên bờ lôi đài, đang vì vừa rồi cái kia mạo hiểm vạn phần chiến đấu rốt cục kết thúc mà hơi cảm giác buông lỏng, Chu Vân Phàm thậm chí bắt đầu điều tức khôi phục hao tổn quá độ linh lực. Nhưng mà, ngay tại không khí này hơi chậm sát na, Bán Ôn bỗng nhiên chuyển hướng giữa lôi đài đống kia ngay tại hòa tan yêu vật hải cốt phương hướng. Linh giác đối với nguy hiểm bản năng dự cảnh lại tăng lên tới cực hạn. Không thích hợp, trong lòng của hắn còi báo động đại tác, cái kia cố vừa mới bởi vì một ngẫu nhân trong mắt lục quang lượng lên mà xuất hiện, băng lanh thấu xương, tràn ngập cổ lao ván độc nhìn chăm chú cảm giác, cũng không theo Lâm Côn bị thua mà biến mất, ngược lại càng rõ ràng, bé nhọn. Hắn không chút do dự, cơ hồ là bằng vào bản năng, hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài mở ra, một cỗ nhu hòa lực đạo trong nháy mắt đẩy ra, đem gần sát tại bên cạnh hắn Tiểu Kiều cùng Dương Ngộng Tuyển hướng về sau đẩy ra mấy bước. Mà hai vị nữ tử đụng phải Dương Hạo Thiên cùng Chu Vân Phàm, cùng nhau rớt xuống lôi đài, lan qua một bên. Coi chừng, thối lui, hắn nghiêm nghị hét lớn. Trong chớp mắt, hưu, một đạo hắc ảnh như là xé rách không gian gián độc, mang theo chói thai phá không dứt lên, từ giữa lôi đài đống kia nhúc nhích hải cốt bên trong bắn ra. Đó cũng không phải thực thể âm khí, mà là một đầu toàn thân đen nhánh, không biết loại nào chất liệu chế tạo, mặt ngoài tuyên khắc lấy vô số lưu động quang mang ngũ lục quỷ dị phù văn xiển xích. Tốc độ của nó nhanh đến siêu việt mắt thường bắt cực hạn, mục tiêu minh xác, trực chỉ Bán Ngôn. Bán Ngôn phản ứng đã nhanh đến cực hạn, nghiêng người muốn tránh, nhưng xiển xích này phảng phất có được sinh mệnh, uy tích trên không trung quỷ dị một chiếc, lại tinh chuẩn lách qua hắn đón đỡ cánh tay. Phốc phốc, một tiếng giận người, lợi vật xuyên thấu huyết nhục cùng xương cốt trầm đục nổ tung. Đen nhánh xiển xích mũi nhọn, như là nung đỏ quay hàn, mang theo không thể kháng cự tà dị lực lượng, ngang nhiên xuyên thấu Bán Ngôn bên trái dưới bờ vai phương, tỉ bà cốt vị trí. Trên xiển xích những cái kia u lục phù văn bỗng nhiên sáng lên, phảng phất vật sống giống như nhúc nhích đứng lên, gắt gao cắn ở xương cốt của hắn, kịch liệt, phảng phất linh hồn bị xé nứt đau đớn trong nháy mắt quét sạch toàn thân. A da, Bán Ngôn kêu lên một tiếng đau đớn. Trên trán nổi gân xanh, thân thể bởi vì bất thình lình trọng thương mà run lên bần bật. Cái này còn chưa xong, xiềng xích một chỗ khác truyền đến một cỗ không cách nào hình dung, bàng bạc cự lực đống nhiên về kéo. Và anh, Bán Ngôn cả người như là bị cự thú lôi kéo con mồi, hoàn toàn không cách nào chống cự nguồn lực lượng kia, hai chân cách mặt đất, bị ngạnh sinh sinh kéo đến hướng về sau bay rất ra ngoài. Phía sau lưng trùng điệp đâm vào bên bờ lôi đài một cây đứt gãy trên cột đá, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, đâm đến trước mắt hắn sao vàng bay loạn, tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ và mèo. Khi hắn ánh mắt một lần nữa tập trung, miễn cưỡng ổn định tâm thần lúc, hãi nhiên phát hiện mặt mình, cơ hồ muốn dán lên một tấm băng lãnh, cứng ngắc, không có chút nào tức giận con rối gương mặt. Chính là cô kia trong hốc mắt lóe ra xanh lét tà quang không hạch một ngẫu nhân. Nó cùng Bán Ngôn tại tu du huyễn cảnh bên trong tiểu tam, cái kia một ngẫu nhân giống nhau như lúc. Năm đó nó tập kích chính mình, bị đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo đỏ trô đánh tan hạch tâm mà mất đi động lực, tại chính mình đột phá kim đan kỳ đằng sau, đem chính mình luyện chế linh lực kết tinh để đặt tại cái kia chống không hạch tâm, cái kia muốn giết chết chính mình tồn tại cũng liền biến thành làm bạn chính mình rông dài quảng ra. Mà trước mặt cái này một ngẫu nhân, rõ ràng là tiểu tam cùng khoản, mà lại bởi vì chính mình đem Lâm Côn yêu lực đánh ra sau, những cái kia yêu lực bị cái này bỏ chống hạch tâm hút lấy, một lần nữa để nó khôi phục năng lực hoạt động. Bất quá, tuyệt đối không phải thiện ý. Nó đứng ở trước mặt hắn, khoảng cách gần đến có thể thấy do nó chất gỗ trên gương mặt mỗi một đạo thô ráp đường vân. Một ngẫu nhân tấm kia điêu khắc đi ra, không chút biểu tình miệng, vậy mà tại khẽ trương khẽ hợp, phát ra trầm thấp, khàn giọng, phản phất hai khối dị xét miếng sắt ma sắt giống như thanh âm, mỗi một chữ đều mang khắc cốt oán độc cùng băng hàn, gương mặt này. Ha ha, mặc kệ luân hồi bao nhiêu đời, bao nhiêu năm trôi qua, ta cũng sẽ không quên. Hảo đệ đệ của ta. Vân Dật. Vân Dật, giải rác mấy chữ như là kinh lôi, tại bá ngôn trong đầu nổ vàng, mang đến một trận không hiểu, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng nhói nhói, mà hai chữ này để Long Đế càng thêm đứng ngồi không yên, bởi vì đây là tuyệt tích nhân gian đã hồi lâu. Sớm đã là truyền thuyết đời thứ tư thiên trụ đế quân thế gian bản danh. Một ngẫu nhân cái kia con mắt xanh mơn mởn gắt gao nhìn chằm chằm bán ngôn, tiếp tục dùng cái kia làm cho người dùng mình thanh âm nguyền rủa, người chết 9 lần. Vong vo cửu thế. Một thế này. Thế mà lại liên tục phế bỏ hai tà cỗ thân thể. Thật đúng là rất có bản sự a. Bán ngôn cố nén tỳ bà cốt bị xuyên thấu, linh lực bị xiềng xích bên trên phủ văn không ngừng rút ra đau nhức kịch liệt cùng cảm giác suy yếu, cắn chặt răng, ánh mắt lại càng sắc bén thanh minh, ý đồ từ cái này hoang đường lên án bên trong bắt tin tức. 12 năm trước, tìm tới ngươi thời điểm liền nên liều lĩnh, sớm một chút đem ngươi giết chết, nghiền nát hồn phách của ngươi. Một ngẫu nhân thanh âm tràn đầy hối tiếc cùng càng thêm hừng hực các độc, hiện tại tốt, thừa dịp ngươi một thế này còn chưa thức tỉnh, lực lượng chưa hồi phục nó cái kia cứng ngắc, do không biết tên vật liệu gỗ điêu khắc thành tay phải, đột nhiên nắm chặt xuyên thấu bá ngôn tỷ bà cốt xiềng xích, u lục phù văn quang mang đại thịnh, hấp lực đột nhiên tăng, bá ngôn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình khổ tu linh lực chính như cùng vỡ đê hồng thủy, không bị khống chế dọc theo xiềng xích điên cuồng sói mòn, liền để bản tôn tự mình đưa ngươi nhập lần thứ 10 luân hồi. Lấy báo ta bị ngươi phong ấn ma giới mối thủ. Một ngẫu nhân phát ra bén nhọn, như là như cú đêm lệ yếu. Không tốt. Bá ngôn trong lòng hãi nhiên, xiềng xích này tuyệt không phải phàm vật, không chỉ có thể giam cầm nhục thân, càng có thể trực tiếp thôn phệ linh lực bản nguyên. Hắn ý đồ dãy rủa, nhưng tỷ bà cốt bị xuyên thấu, quanh thân khí cơ đã bị khóa kín, hơi chút dùng sức chính là toàn tâm thấu xương đau nhức kịch liệt, căn bản để không nổi nửa phần khí lực tránh thoát. Ngay tại bá ngôn lâm vào tuyệt cảnh thời khắc, Long Huyết Minh các tu sĩ cuối cùng từ cái này liên tiếp kinh biến bên trong triệt để kịp phản ứng. Tà thúy ngươi dám bảo hộ kỳ hoa chia. Kết trận, cầm xuống con rối kia. Tiếng hét phẫn nộ nổi lên bốn phía, khoảng cách gần nhất mấy tên Long Huyết Minh tu sĩ không chút do dự tế ra tùy thân pháp khí, phất trần, bảo kiếm, trung đồng, phù lục, tách ra các loại linh quang, từ khác nhau phương hướng ngang nhiên công hướng cái kia khống chế lại bá ngôn tả dị một ngẫu nhân. Nhưng mà, cái kia một ngẫu nhân tựa hồ đối với đến từ bốn phương tám hướng công kích không thèm để ý chút nào. Nó cái kia lóe ra lục quang con mắt đảo qua vọt tới tu sĩ, cứng ngắc cái cổ phát ra ken két tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho mọi người da đầu tê dại một màn phát sinh. Một ngẫu nhân lại lấy một loại cực kỳ thuần thục, trôi chạy tư thái, giơ lên nó một tay, kết xuất một cái cùng bá ngôn trước đó thi triển thuật pháp đồng nguyên, lại càng lộ vẻ âm tà quỷ dị thủ ấn. Một độn gai giết chi vũ. Chương 90 hoàng cực chấn tà xiển xích trước kia, 2, chương 90 hoàng cực chấn tà xiển xích trước kia, 2, Long Đế giống như hồ ý thức được, cố này một ngẫu nhân năm đó là tại chính mình đem bá ngôn làm thay thế chính mình tế phẩm tế hiến cho Vũ Hoàng bá có lúc, không biết làm sao lẻn đến tu du huyễn cảnh, lúc đó cũng là la hét tầm ý lấy cái gì đệ đệ, một đống ý nghĩa không rõ lời nói, chính mình lúc kia tu vi hay là hóa thần ngũ giai. Đánh tan hạch tâm sau, tìm Kiều Huyền Tử nghiên cứu một phen. Cái gì tình báo hữu dụng đều không có thu hoạch được, hiện tại xem ra, cái này một ngẫu nhân còn có hấp thu đối phương linh lực, đồng thời thu hoạch được đối phương nhất định sức chiến đấu đặc tính năng lực, thật sự là không thể xem thường á ầm ầm. Toàn bộ Tiên Duyên Đại hội sân bãi, thậm chí rộng lớn hơn dưới mặt đất, truyền đến một trận trầm mượn, phảng phất địa lòng xoay người chấn động kịch liệt. Xông vào trước mặt các tu sĩ bước chân lảo đảo, kinh nghi bất định ngắm nhìn bốn phía, lại không thể lập tức phát hiện công kích tới từ nơi nào. Nhưng sau một khắc, công kích đã tới. Vô số cây bén nhọn, đen nhánh, mang theo gai ngược những cây, như là ẩn nút đã lâu gián động, không có dấu hiệu nào phá vỡ kiên cố mặt đất, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, từ phía dưới bỗng nhiên đâm ra. Mục tiêu của bọn nó chính là những cái kia xông tới Long Huyết Minh tu sĩ. A, coi chừng dưới chân. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên miên. Những này quỷ dị nhánh cây tốc độ quá nhanh, quá mức xảo trá. Tu vi hơi thấp tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, hộ thể linh quang như là giấy giống như bị tùy tiện đâm xuyên, nhánh cây tinh chuẩn địa thứ nhập đan điền của bọn hắn, tâm mạch các loại chỗ yếu hại. Càng đáng sợ chính là những này đâm vào thể nội nhánh cây cũng không phải là vẹn vẹn tạo thành vật lý thương tích. Bọn chúng phảng phất biến thành ống hút, một cỗ cường đại hấp lực từ nhánh cây bên trên truyền đến, các tu sĩ khổ tu linh lực không bị khống chế thuận nhánh cây bị điên cuồng rút ra. Mà tất cả bị rút lấy linh lực, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu sắc rực rỡ lưu quang, như là trăm sông đổ về một biển, đều tuôn hướng cách đó không xa cỗ kia tả dị một ngẫu nhân. Theo dọc lượng linh lực tràn vào, một ngẫu nhân thân thể khẳng kheo phảng phất tuổi phồng giống như có chút bành trướng, quanh thân tán phát u ám lục quang càng hùng lực, cái kia cố làm cho người hít thở không thông tả dị uy áp liên tục tăng lên. Trên đài cao, Long Đế Long Phục đỉnh ánh mắt sắc bén như chim ưng, xuyên thấu một ngẫu nhân cái kia thô ráp sắc ngoài, phảng phất thấy được nó hạch tâm chỗ sâu cái kia quen thuộc, làm hắn khắc cốt minh tâm tà ác ý chí. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, một luồng sát ý lẫm liệt phóng lên tận trời. Bá Chiêu, Bá Du, các ngươi đợi, tất cả tu sĩ, cho bổn minh chủ lui ra. Long đế thanh âm như là cựu tiêu long âm, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng nội vàng, trong nháy mắt quát bảo ngưng lại đồng dạng muốn xông ra hai vị hoàng tử. Đây không phải các ngươi có thể nhúng tay đối thủ. Thối lui. Long huyết minh đám người nghe được minh chủ mệnh lệnh, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết nặng nhẹ, thế công vì đó trì trệ. Mọi người ở đây ánh mắt tập trung phía dưới, Long đế động. Hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, biểu tượng cửu ngũ chí tôn vàng sáng long bảo bị hắn tiện tay lắc một cái, như là một mảnh màu vàng dáng mây từ đầu vai trở xuống. Nhưng mà, con rồng kia bảo chưa hoàn toàn rơi xuống đất, bá. Thân ảnh của hắn đã từ trên đài cao biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, như là như thuấn gì, Long đế cái kia cao lớn thân ảnh vĩ ngạn, đã sừng sững tại bờ bụi giữa lôi đài, cùng cái kia cưỡng ép lấy bá ngôn tả dị một ngẫu nhân xa xa tương đối. Trên người hắn chỉ mặc màu đen áo lót, nhưng này cố bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn bá đạo khí thế, lại so thân mang long bảo lúc càng tăng lên. Quỷ thân này khó lường tốc độ, để toàn trường tất cả mọi người, bao quát Chu Vân Phàm, Tiểu Kiều, Dương Thị tỷ đệ ở bên trong, đều chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Tất cả không cho phép ai có thể nhanh chóng tối lui. Long đế lần nữa hạ lệnh, thanh âm như là của lôi, truyền khắp toàn trường, nơi đây, giao cho chấm. Chu Vân Phàm bọn người cảm nhận được Long đế trên thân cái kia như là hồng hoang cự thú thức tỉnh giống như khí tức đáng sợ, biết rõ giờ phút này lưu lại sẽ chỉ trở thành vùng hữu. Hắn cưỡng chế lo âu trong lòng, cùng Tiểu Kiều, Hạ Thiên bọn người cấp tốc trao đổi ánh mắt, lập tức quả quyết tổ chức lên phủ cận thụ thương cùng kinh hoàng tu sĩ, giống như nước thủy triều lui về phía sau, tận khả năng rời xa chính giữa võ đài. Trong nháy mắt, lôi đài khu vực trở nên trống trải, chỉ còn lại có trung ương rằng có Long đế cùng một ngẫu nhân, cùng bị xiềng xích xuyên đấu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bán ôn. Không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất, đè nén để cho người ta thở không nổi. Long đế không cần phải nhiều lời nữa, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, hoàng cực bá vực. Vâng. Một cố khó nói nên lời, phảng phất có thể chấn áp chư thiên vạn giới linh lực kinh khủng, như là ngủ say núi lửa, từ Long đế thể nội ầm vang bộc phát. Nguồn lực lượng này cũng không phải là vô tự quyết tán, mà là tại ly thể trong nháy mắt, liền bị pha loãng, phân giải thành vô số rất nhỏ như ở trước mắt, lại hừng hực như máu màu đỏ linh quang hạt nhỏ. Những này màu đỏ linh quang hạt nhỏ như là có được sinh mệnh tinh hà, trên không trung cấp tốc bay múa, xuyên thẳng qua, dựa theo một loại nào đó huyền ảo đến cực điểm quỹ tích một lần nữa sắp xếp, tổ hợp. Bọn chúng cũng không phải là cấu trúc đơn giản bình thường, mà là tại trong nháy mắt cải biến chúng quanh lôi đại không gian quy tắc. Ông. Một tiếng trầm thấp lại rung động linh hồn vù vù vang vọng đất trời. Một đạo dưới hình tròn, ngưng thực như máu tinh giống như kết giới khổng lồ, lấy Long đế làm trung tâm, đống nhiên thành hình. Kết giới mặt ngoài, vô số hình rồng phù văn du tẩu không chừng, tản mát ra chấn áp hết thảy, duy ngã độc tôn uy áp kinh khủng. Kết giới này hình thành tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy. Ở đây tất cả tu sĩ, thậm chí bao gồm một chút nguyên anh kỳ trưởng lão, đều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia tản ra vô thượng hoàng đạo uy nghiêm hoàng cực bá vực đã đem toàn bộ lôi đài, tính cả dưới đó phương bị cắt ra, lộ ra thâm thúy không gian hắc ám vết nước đại địa, triệt để bao phủ, cách ly. Càng làm cho người ta rung động là, tại kết giới triệt để khép kín trước một sát na, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng, như là bàn tay vô hình, đem trên lôi đài tất cả thụ thương ngã xuống đất, không cách nào động đậy Long huyết minh tu sĩ, cùng một chút bị nhánh cây đâm trúng còn tại dãy rùa người, nhẹ nhàng nâng lên, bình ổn đưa ra bên ngoài kết giới. Bên ngoài kết giới, Chu Vân Phàm ngước nhìn trước mắt cái này chắn như là huyết sắc tinh bích, tản ra để linh hồn hắn đều cảm thấy run sợ bàng bạc lực lượng kết giới, trên mặt tràn đầy trước nay chưa có rung động cùng kính sợ. Hắn thân là đại minh hoàng tử, được chứng kiến vô số cường đại thuật pháp cùng kết giới, nhưng trước mắt cái này hoàng cực bá vực cường độ, ẩn chứa trong đó bá đạo ý chí cùng đối với không gian tuyệt đối khống chế, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Cái này, đây chính là Long đế chân chính thực lực sao? Chu Vân Phàm tự lẩm bẩm, thanh âm khô khốc, như vậy kết giới, đơn giản, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Ta đại minh Phật tháp kết giới cổ lão, chỉ sợ cũng khó đạt đến nó, bạn nhất chung quanh các tu sĩ đã sớm bị thông thiên thủ đoạn này chấn nhiếp nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua cái kia huyết sắc kết giới, trong lòng tràn đầy đối với lực lượng tuyệt đối kính sợ cùng một tia an tâm. Có Long đế bệ hạ tự mình xuất thủ, có lẽ thật có thể chấn áp cái kia quỷ dị tà vật đi. Nhưng mà trong kết giới bị xiềng xích xuyên thấu tỳ bà cốt, linh lực không khô mất bán luôn, cùng cố kia hấp thu đông đảo tu sĩ linh lực, trong mắt lục quang càng hừng hực tà dị một nỗ nhân, cùng độc thân xâm nhập Long đế, ba cái ở giữa bầu không khí đã khẩn trương đến cực hạn. Một trận liên quan đến sinh tử, liên lụy tiếp trước nay mối hận cũ quyết đấu đỉnh cao, sắp tại cái này hoàng cực bá vực nội bạo phát. Chương 91 Ngũ Long Chu Tà Đế Uy Chấn Ma. Chương 91 Ngũ Long Chu Tà Đế Uy Chấn Ma. Long đế lẻ loi đứng ở bờ bụi giữa lôi đài, màu đen áo lót càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp như cô phong. Hắn cặp kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng đôi mắt, như là thực chất lợi kiếm, chậm rãi đảo qua bên ngoài kết giới chưa tỉnh hồn đám người, cuối cùng dừng lại tại cái kia cưỡng ép lấy bán ôn, trong mắt lục quang không ngừng phụt ra hút vào tà dị một ngẫu nhân trên thân. Thanh âm của hắn không cao, lại như là sấm rền cuộn cuộn, rõ ràng xuyên thấu hoàng cực bá vực kết giới, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Lần trước, tại cùng ngươi cái này nhân ngẫu gặp phải, chấm đối với nó quỷ dị chiêu số còn chưa quen thuộc, chắc chắn hao phí một chút thời gian, mới đem hạch tâm đánh nát. Lời của hắn mang theo một loại xem bình tĩnh, nhưng lập tức dưới sự bình tĩnh kia dâng lên chính là nội ý ngút trời. Thanh âm đột nhiên cất cao, như là long ngâm cửu tiên, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng lạnh thấu xương sắc cơ. Nhưng mà lần này, tại chấm tự mình chủ trì tiên duyên đại hội bên trên, tại thất quốc sứ giả, ngàn vạn tu sĩ trước mắt bao người. Ngươi dám lần nữa hiện thân, nhiễu loạn trật tự, độc hại sinh linh, thậm chí cưỡng ép ta Long Huyết Minh tuyển chọn chi tài. Ngươi đã triệt để chọc giận tới chấm chi vậy ngược. Theo tiếng nói, Long Đế quanh thân cái kia vốn là bàng bạc như sơn nhạc khí thế, càng lần nữa liên tục tăng lên. Phản phất ngủ say viễn cổ cự thần đang thức tỉnh, vô hình uy áp làm cho cả hoàng cực bá vực trong kết giới không khí đều trở nên sền sệt, nặng nề, ngay cả tia sáng tựa hồ cũng vì đó mà mèo. Bên ngoài kết giới đám người, cho dù cách tầng kia huyết sắc tinh bích, cũng có thể cảm nhận được cái kia cố làm lòng người gan đều nứt khí tức khủng bố. Chấm, chính là nhân giới trung nguyên bá chủ, tu tiên giới Long Huyết Minh minh chủ. Long Đế thanh âm chém đinh chặt sắt, mỗi một chữ đều như là trọng truy đánh tại lòng người phía trên. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi phía sau màn thủ phạm, tính cả bộ khôi lỗi này cùng nhau bắt, chém thành muôn mảnh. Gian đe. Bên ngoài kết giới truyền đến trận trận kiềm chế kinh hô cùng từ đáy lòng tiếng vụ hoạn. Tất cả mọi người minh bạch, Long Đế không chỉ là quyền lực đỉnh phong đế vương, càng là một vị từng dùng tuyệt đối thực lực quét ngang bát phương tu sĩ cường đại. Hắn đảm đương cùng lực lượng, chính là Long Quốc cùng Long Huyết Minh nền tảng. Thứ bất quá là Vân gia hậu duệ dương nghiệt, nếu không phải các ngươi Long Tơ đại tông chủ Long Đẳng võ đem Nhược Hải thằng ngốc kia phong ấn tại Âm Dương Song Long Ngọc, tăng cường lực lượng của các ngươi, Long gia sớm đã chết cả rồi. Một ngẫu nhân nói không muốn người biết sự thật, để Long Đế ý thức được, cái này phía sau thủ phạm xem ra là đối với Long gia biết rất nhiều, tại dưới mắt căn bản là không có cách cùng bình thường giao lưu tình huống dưới, chỉ có toàn lợi xử lý nó. Cho nên hiện tại Long Đế chậm rãi giơ lên tay phải của hắn, năm ngón tay thư giãn, lòng bàn tay hướng lên, phản phất kéo lên toàn bộ thương khung, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào Long gia 6 đời tông chủ bí thuật chi lực. Hắn biết rõ tà ma này khó chơi cùng quỷ dị, hiểu hơn tại lúc này, nhất định phải lấy thế lôi đình bạc quân, trước mặt mọi người đem nó triệt để trấn áp. Cái này không chỉ có là vì giải quyết nguy cơ, càng là vì chấn nhiếp những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đối với Long Quốc cùng Long Huyết Minh lòng mang ý đồ xấu chi đồ, củng cố vô thượng quyền uy. Vũ Linh Thánh Tâm Quyết, Thiên Long Hiển Hóa. Long Đế đột nhiên một tiếng gào to, thanh chấn khắp nơi. Quanh người hắn cái kia sôi trào như nham tương xích hồng sắc hoàng đạo linh lực, như là vỡ đê dòng lũ, ầm vang một phát. Bàng bạc linh lực xông lên tận trời, ở giữa không trung cũng không phải là lộn xộn quyết tán, mà là tinh chuẩn địa phân hóa, ngưng tụ. Trong nháy mắt, năm cái hình thái khác nhau, sinh động như thật, tản mát ra làm cho người linh hồn run rẩy uy áp linh lực tự lòng, hoành không xuất thế. Một đầu toàn thân xanh thẳm, lẫn phiến như là vạn tái hàn băng ngưng kết, quanh thân lượn lờ lấy mở mịt hơi nước cùng thấu xương hàn ý, chính là thủy hệ thiên long. Một đầu xích hồng như máu, mỗi một phiến lân giáp đều phản phất tại thiêu đốt, phun ra nuốt vào lấy lửa cháy nóng rực, đem không khí đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, chính là hỏa hệ viêm long. Một đầu quanh thân quấn quanh lấy cuồng bạo màu trắng bạc điện xà, mắt rồng đang mở hí lôi quang bắn ra, phát ra trầm muộn oanh minh, là cái kia lôi điện vi long. Một đầu thân hình mở mịt không chừng, do vô số màu xanh xoáy gió cấu thành, vũ động ở giữa mang theo xé rách không gian gió lốc, là vì phong hệ thần long. Một đầu thân thể nặng nề như sơn nhạc, vảy rồng bảy biện ra đại địa màu vàng nâu, tản ra tuyên cổ bất biến trầm ngưng khí tức, chính là thổ hệ chân long. Cái này năm cái cự long, phân biệt đối ứng ngũ hành thủy hỏa lôi phong thổ lực lượng bản nguyên, bọn chúng chiếm cư không trung, long uy sẽ lẫn, đem trọn phiến kết giới không gian đều hóa thành ngũ linh chi lực tuyệt đối lĩnh vực. Long Đế đứng tại trên lôi đài, đối mặt tà khí kia xâm xâm một ngẫu nhân, trong ánh mắt chỉ có bệ nghệ cùng băng hàn kinh miệt. Hắn thậm chí chưa từng chuyển bước, chỉ là đem giao nhau ở trước ngực hai tay có chút điều chỉnh, tay phải ngón út nhìn như tùy ý, như là kích thích dây đàn giống như, đối với không trung nhẹ nhàng nhất câu. Phong thủy tương kích, huyền băng mũi tên ngủ. Ngâm. Không trung, cái kia khổng lồ thủy hệ cự long cùng phong hệ thần long lập tức có phản ứng. Thủy long gào thét, phun ra ra mênh mông màu lam luồng không khí lạnh, phong long trường âm, cuốn lên sẽ rách hết thể gió lốc. Hai cỗ lực lượng cũng không phải là đơn giản được ra, mà là tại Long Đế tinh diệu điều khiển bên dưới, thuộc tính tương sinh, uy lực tăng gấp bội. Gió rét thấu xương lôi cuốn lấy nồng đậm hơi nước, nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong không khí trong nháy mắt ngưng kết ra vô số lít nha lít nhít, bén nhọn như chủy thủ huyền băng chi tiễn. Những băng tiễn này cũng không phải là đứng im, mà là bị gió cuồng bạo lực gia tốc, xoay tròn, hóa thành một mảnh tính hủy diệt băng nhận phong bạo, phô thiên cái địa giống như hướng phía một ngẫu nhân bắn tới. Tốc độ nhanh chóng, diện tích che phủ rộng, cơ hội tránh cũng không thể tránh. Cái kia một ngẫu nhân phản ứng cũng là cực nhanh, nó bỗng nhiên cầm trong tay xiềng xích kéo một cái, đem bởi vì mất máu cùng đau nhức kịch liệt mà ý thức mơ hồ bá ngôn xem như tâm chắn, ngăn tại băng tiễn đánh tới chủ yếu trên phương hướng. A, chút tài mọn, chỉ thế thôi. Long Đế nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Nhưng mà, băng tiễn quá thân thiết tập, mặc dù có bá ngôn làm kiên thịt, vẫn như cũ có đại lượng băng tiễn vòng qua hắn, hung hăng va chạm, đâm xuyên tại một ngẫu nhân chất gỗ trên thân thể, phát ra đôm nốt tiếng vỡ vụn, lưu lại vô số khắc sâu vết cắt cùng băng xương, nó động tác rõ ràng vì đó trì trệ. Một kích chưa hết toàn công, Long Đế ánh mắt không thay đổi, tay trái ngón áp út tùy theo run rẩy. Lửa thổ tương sinh, lưu tinh vẫn bạo. Giống, giống. Hỏa Long cùng Thổ Long đồng thời phát ra rung trời gào thét. Hỏa Long há miệng, phun ra phần thiên trừ hải nóng bỏng liệt diễm, Thổ Long vẫy đuôi, quấy đại địa, cuốn lên đẩy trời màu vàng nâu bụi đất cùng nham thạch. Hỏa diễm cùng bụi đất trên không trung điên cuồng xen lẫn, dung hợp, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được, xoay chậm chậm xích hoàng song sắc vòng xoáy. Ngay sau đó, làm cho người hoảng sợ một màn xuất hiện. Trung tâm vòng xoáy kia, như là tổ ong giống như, phun ra vô số viên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại ẩn chứa khủng bố lửa đất song hệ năng lượng siêu cỡ nhỏ thiên thạch. Những thiên thạch này cũng không phải là tự vật, bọn chúng tại thoát ly vòng xoáy trong nháy mắt, phản phất đã có được sinh mạng, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong kết giới tràn ngập thiên địa linh khí, thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, mặt ngoài bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, kéo lấy thật dài đuôi lửa, như là chân chính thiên ngoại lưu tinh, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hướng phía một ngẫu nhân chỗ khu vực tiến hành không khác biệt bão hòa đả kích. Lần này, một ngẫu nhân ý đồ lại đem Bá Ngôn kéo đến trước người, nhưng này lưu tinh vẫn bạo phạm vi bao trùm quá lớn, tốc độ quá nhanh. Vô số thiêu đốt tiên thạch như là gió táp mưa rào, ngang nhiên đánh vào nó cùng chung quanh nó khu vực. Ầm 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 ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, liệt diễm cùng sóng xung kích tàn phá bờ bãi. Một ngẫu nhân dùng để đón đỡ cánh tay tại tiếp xúc đợt thứ nhất thiên thạch lúc liền ầm vang nổ nát vụn, ngay sau đó, nó cái kia cứng rắn chất gỗ thân thể bị liên tiếp thiên thạch chính diện đánh trúng, phát ra không chịu nổi gánh nặng đứt gãy âm thanh, cuốn quanh ở Bá Ngôn tỷ bà cốt bên trên đầu kia xiển xích quỷ dị, cũng tại năng lượng cuồng bạo trùng kích vào, răng rắc một tiếng, đứt thành từng khúc, hóa thành hư không. Phốc, Bá Ngôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Xiển xích phá toái trong mấy mắt, cái kia cỗ thôn phệ linh lực tà lực biến mất, nhưng thiên thạch bạo tạc sóng xung kích cũng hung hăng đâm vào trên người hắn. Hắn như là giống như diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất, vai trái vết thương máu tươi tuôn ra, ý thức đang đau nhức cùng mất máu bên trong cấp tốc trầm luân, sinh mệnh khí tức kịch liệt suy yếu. Nhưng mà, ngay tại Bá Ngôn máu tươi rơi xuống nước đến bên cạnh một ngẫu nhân tàn phá trên thân thể sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia tiếp xúc đến Bá Ngôn huyết dịch con rối hài cốt, như là bị rót vào một loại nào đó quỷ dị sinh mệnh lực, đứt gãy chỗ vậy mà bắt đầu nhúc nhích. Sinh trưởng ra cùng loại huyết nhục tổ chức, màu đỏ sẫm, không ngừng rung động vật chất quỷ dị. Ân. Long đế ánh mắt như điện, trong nháy mắt bắt được cái này biến hóa kinh người, trong lòng báo động tăng vọt, tà vật này có thể mượn máu sinh biến. Hắn quyết định thật nhanh, không còn cho cái kia một ngẫu nhân bất cứ cơ hội nào. Phong Long, cứu người. Khí hậu tương hợp, hóa sinh mục linh, tập bổ nó thân. Phong Long trường âm, cuốn lên một đạo nhu hòa gió lốc, đem trên mặt đất hấp hối Bá Ngôn nhẹ nhàng nâng lên. Cùng lúc đó, Thổ Long cùng Thủy Long thân thể cao lớn trên không trung quấn giao, dung hợp, linh quang bùng lên bên trong, hóa thành một đầu toàn thân xanh tươi, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức một hệ thần long. Một long đáp xuống, đầu rồng to lớn cẩn thận từng ly từng tí đem Bá Ngôn toàn bộ thân hình bao vây lại, nhu hòa mà bàng bạc sinh mệnh năng lượng như là cam lâm, liên tục không ngừng rót vào hắn gần như sụp đổ thể nội, tạm thời ổn định hắn cái tiết như là nến tàn trong gió sinh mệnh chi hỏa. Giải quyết nỗi lo về sau, Long đế trong mắt cuối cùng một tia cố kỵ tan đi, còn lại chỉ có băng phong sát ý nghiệt trướng. Mặc kệ ngươi là ai, dám cùng chấm là địch, thì phải có hình thần câu diệt giác nộ. Lôi hỏa trung sức, long nộ thiên phạt, liệt diễm bất lôi. Trong bầu trời, cuối cùng còn lại Lôi Long cùng Hỏa Long phát ra trung cực gào thét. Lôi Long quanh thân ức vạn điện xà của vũ, ngưng tụ thành một viên tính hủy diệt lôi cầu, Hỏa Long thì đem toàn bộ hỏa diễm áp xúc, hóa thành một đạo thuần túy nóng sáng hỏa trụ. Lôi cùng hỏa, hai loại lớn nhất lực phá hoại năng lượng, tại Long Đế ý chí bên dưới, cũng không phải là bài xích, mà là hoàn mỹ xen lẫn, dung hợp. Vâng. Một đạo đường kính vượt qua mấy trượng, nội bộ tràn ngập cuồng bạo lôi đỉnh cùng bất diệt liệt diễm đỏ bạch kim tam sắc quang trụ, như là thiên thần ném dưới thẩm phán chim âu, xé rách trong kết giới không gian, lấy siêu việt tư duy tốc độ, ngang nhiên đánh vào cái kia ngay tại quỷ dị nhân biến. Ý đồ trùng sinh một ngẫu nhân hải cốt phía trên, không có kêu thảm, không có dây rủa. Tại cực hạn nhiệt độ cao cùng tính hủy diệt năng lượng song trọng tẩy lễ bên dưới, một ngẫu nhân thân thể tàn phế tính cả những học sinh mới quỷ dị huyết đủ, trong nháy mắt hóa khí, chôn bụi. Chỉ có nó trọng yếu nhất chỗ, một chút cực kỳ cứng cỏi, tản ra chẳng lành ba động vật chất, tại lôi hỏa bên trong kịch liệt dây rủa, và mèo, cuối cùng bị cưỡng ép luyện hóa, ngưng kết thành một viên ước chừng lớn chừng trái nhãn, toàn thân đỏ sẫm, mặt ngoài có tự nhiên hỏa diễm cùng lôi văn kỳ dị đan hoàn. Cách viên kia ẩn chứa tà dị hạch tâm cùng bộ phận lôi hỏa tinh hoa đan hoàn. Từ chôn vùi trong cho tàn lan xuống, tại cháy đen trên mặt đất nhẹ nhàng búng ra một chút, phát ra bé không thể nghe nhẹ băng lên. Hoàng cực bá vực bên trong, tàn phá bừa bãi năng lượng chậm rãi lắng lại, chỉ còn lại có một lòng bao khỏa bên trong hôn mê Bán Ôn, cùng viên kia lặng lặng nằm dưới đất quỷ dị đan hoàn bắt đầu vỡ vụn biến mất. Long đế đứng chắc tay, huyền ý không gió mà bay, như là tuyên cổ tồn tại ma thần, quan sát đây hết thảy. Trong kết giới bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 92 Noãn Ngọc chữa thương tình cảm ngầm sinh chương 92 Noãn Ngọc chữa thương tình cảm ngầm sinh Bá Ngôn cảm thấy trở nên hoảng hốt, ý thức như là từ sâu không thấy đáy trong hàn đảm chậm rãi nổi lên, cuối cùng tránh thoát hắc ám trói buộc. Hắn khó khăn mở ra nặng nề mí mắt, mơ hồ ánh mắt dần dần tập trung, đập vào mi mắt là điều khắc phức tạp long văn, khảm nạm lấy minh châu mái vòm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, thấm vào ruột gan long tiên hương khí. Hắn phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm cực kỳ rộng thùng thình, phủ lên mềm mại gấm vóc trên giường, dưới thân xúc cảm ấm áp mà thoải mái dễ chịu, bốn phía là vàng son lộng lẫy, cực điểm cung điện xa hoa trang trí. Nơi này hiển nhiên là Long Quốc hoàng cung bên trong một gian đỉnh cấp phòng khách. Hắn có chút nghi đầu, liền nhìn thấy Dương Ngọc Tiền đang ngồi ở giường bên cạnh theo đôn bên trên. Nàng mặc một bộ thanh lịch xanh nhạt váy dài, chưa thi phấn trang điểm, lại càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục. Giờ phút này, nàng chính cẩn thận từng ly từng tí dùng ấm áp khăn lụa cho hắn lau thái dương, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu, cái kia ánh mắt bên trong đựng đầy tan không ra lo lắng cùng ưu tâm. Nhìn thấy Bá Ngôn tỉnh lại, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt cách ra như chút được gánh nặng hào quang sáng chói, khóe môi không tự chủ được hướng lên cong lên, lộ ra một vòng đủ để hóa tan băng tuyết ôn nhu mỉm cười. Ngươi rốt cục tỉnh. Mộng Tuyền thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, phản phất sợ đã quấy rầy cái này kiếm không dễ tô tỉnh. Bá Ngôn trừng mắt nhìn, ý đồ xua tan trong nào sau cùng hỗn độn, ký ức như là phá toái thấu kính nặng mới chắc bá. Hắn nhớ kỹ trận kia thảm liệt chiến đấu, Lâm Côn yêu hóa sau khuôn mặt dữ tợn, đầu kia xuyên thấu hắn bên trái tỳ bà cốt, cuốn quanh lấy tà ác phủ văn xiềng xích đen nhánh, cùng cái kia toàn tâm thực cốt, cơ hồ đem linh hồn đều xé rách đau nhức kịch liệt. Tỳ bà cốt bị xuyên thấu, ở tu chân giới cơ hồ là công nhận chí mạng trọng thương, mang ý nghĩa tu vi mất hết, thậm chí khó giữ được tính mạng. Nhưng mà khi hắn vô ý thức muốn di động cánh tay trái, đi cảm thụ cái kia trong dự đoán ứng tồn tại, tê tâm liệt phế đau đớn lúc, truyền vào não hải lại không phải đau nhức kịch liệt, mà là một loại ôn nhuận, mang theo một chút ngứa ngáy khép lại cảm giác. Một cỗ ấm áp mà bằng bạc, ẩn chứa sinh sôi không ngừng ý cảnh lực lượng, chính như cùng ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp dòng suối, tại hắn kinh mạch bị tổn thương cùng xương cốt ở giữa chậm rãi chảy xuôi, tư dưỡng mỗi một tấc khô kiệt thổ địa. Ta tỷ bà cốt, bọn chúng báng luôn thanh âm mang theo khó có thể tin khẳng hạn, bị chữa khỏi. Mộc Tuyên dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo kính sợ cùng cảm kích xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Đúng vậy, là Long Đế bệ hạ. Hắn vận dụng Long Thị Chí Bảo Bạch Long Nõn Ngọc, cái tiên Nõn Ngọc gần chứa chân Long chi khí cùng vô tận sinh cơ, không chỉ có triệt để chữa trị ngươi tổn hại tỷ bà cốt cùng bị hao tổn linh căn, ngay cả trước ngươi còn hoàn toàn chữa khỏi thân thể của ngươi. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, Long Đế bệ hạ tự mình xuất thủ, cái kia tà dị một ngẫu nhân cuối cùng bị lôi hỏa luyện hóa, sau khi chiến đấu kết thúc, bệ hạ liền dùng cái này Nõn Ngọc ban cho ngươi chữa thương, ngươi đã ngủ mê tháng ngày. Bá Ngôn nghe vậy, khó khăn nâng tay phải lên, quả nhiên ở trước ngực chạm đến một khối ôn nhuận dị thường ngọc bội, đó là hắn một mực đeo hắc long huyền ngọc, nó kề sát da thịt, tản ra làm người an tâm nhiệt lưu. Mặc dù trọng thương mới khỏi, thân thể vẫn như cũ suy yếu, cần thời gian điều dưỡng, nhưng so với trong dự đoán kết quả xấu nhất, cái này đã là cách biệt một trời. Hắn trầm mặc một lát, tiêu hóa lấy cái này tin tức kinh người. 8 ngày, nguyên lai đã hôn mê lâu như vậy đúng vậy à? Tiên duyên đại hội võ thí đã kết thúc, nghe nói Chu Vân Phàm bằng vào cái kia kiên cố Phật tháp kết giới, cũng thuận lợi lấy được không sai thành tích. Ngọc Tuyên bổ sung, nói Chu Vân Phàm đúng lúc này, giữ ở ngoài cửa một tên cung nữ gặp Bá Ngôn Tô Tỉnh, lập tức lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, chắc là đi hướng hậu cùng chi chủ, hoàng hậu Mạc Liên báo cáo. Nhưng mà vượt quá Ngọc Tuyên dự kiến chính là, Bá Ngôn sau khi tỉnh dậy quan tâm chuyện thứ nhất, cũng không phải là tự thân thương thế, cũng không phải võ thí kết quả. Ngọc Tuyên hắn mang theo một loại thuần túy lo lắng, Lâm Côn, hắn hiện tại như thế nào? Dương Ngọc Tuyên rõ ràng sửng sốt một chút, trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí mang theo một chút không tán đồng. Ngươi thế mà còn tại quan tâm cái kia kém chút hại chết ngươi, còn suýt nữa ủ thành đại họa yêu ma. Ngữ khí của nàng mang theo vài phần đoán trách, nhưng nhìn xem Bá Ngôn bình tĩnh mà kiên trì thần sắc, nàng hay là nhẹ giọng hồi đáp, hắn đã không còn đáng ngại. Nhờ có ngươi tại thời khắc xuống còn, cưỡng ép đem hắn thể nội yêu lực bản nguyên bước ra, bảo vệ tính mạng của hắn cùng thần trí. Long huyết minh các tu sĩ đã kiểm tra, tà năng đã rõ ràng, chỉ là thân thể suy yếu, cần thời gian dài tĩnh dưỡng, hắn cũng chỉ là bị người lợi dụng, nghe nói đạt được một bản luyện yêu quyết cũng là có người cố ý hành động, mà lại hắn là thành quốc ngoại thích, chuyện này xác suất lớn sẽ không giải quyết được gì. Nghe được đáp án này, Bá Ngôn căng cứng thần sắc rõ ràng lỏng xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cặp kia giấu ở băng vải sau con mắt tựa hồ cũng toát ra một tia thoải mái quan mang. Vậy là tốt rồi, vô luận là người hay là ngộ nhập lạc lối sinh linh, tính mệnh bản thân đều là chân quý. Hắn chỉ là nhất thời bị tà niệm cùng lực lượng che đậy, đi đường sai. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không nên có một lần hối cải để làm người mới, cơ hội lựa chọn lần nữa. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định cùng từ bi. Lời nói này, để Dương Ngọc Tuyền tiếng lòng bị thật sâu xúc động. Nàng nhìn chăm chú Bá Ngôn cái kia mặc dù tái nhợt nhưng như cũng khó nén tuấn lãng hình dáng gương mặt, trong mắt tín nhiệm cùng lòng kính trọng càng nồng đậm. Một loại khó nói nên lời xúc động điều khiển, nàng nhịn không được duỗi ra chính mình hơi lạnh mà mềm mại tay, nhẹ nhàng che ở Bá Ngôn đặt ở bạc cẩm bị ngoại trên mu bàn tay, sau đó, dẫn dắt tay của hắn, cực kỳ êm ái, mang theo một tia ngượng ngùng thăm dò, dán tại chính mình ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ trên gương mặt. Động tác này tự nhiên mà thân mật, phảng phất là một loại y mắng an ủi cùng duy trì. Ngọc Tiên dù chưa từng chính thức tu hành, nhưng tâm linh tinh khiết mẫn cảm, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng từ Bá Ngôn lòng bàn tay truyền đến. Cái kia cố bị Bạch Long Nõn Ngọc tẩm bổ sau càng tinh thuần ấm áp linh lực ba động. Lực lượng kia để nàng cảm thấy không gì sánh được an tâm, lại ẩn ẩn sinh ra một tia hướng tới. Bá Ngôn tay bị cái kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm bao khỏa, đầu tiên là có chút cứng đờ, lập tức, hắn bén nhạy linh giác liền bắt được từ mộng tuyển thể nội truyền đến, một loại kỳ lạ, thâm tàng bất lộ linh lực của mình. Hắn vô ý thức về nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên nàng nguyện mạch chỗ, cẩn thận dò xét. Cái này tìm tòi phía dưới, trong lòng của hắn không khỏi chấn động, tại nàng nhìn như nhu nhược thân thể chỗ sâu, lại ngủ say lấy một cô mênh mông như biển, bàng bạc vô địch lượng lớn linh lực. Nguồn lực lượng này như là bị phong cấm núi lửa, tại bình tĩnh biểu tượng bên dưới, ẩn chứa đủ để lay động đất trời kinh người tiềm năng. Ngay tại không khí này vi diệu, hai người tâm tư dị biệt thời khắc, phanh. Cửa phòng bị người có chút thô bạo đẩy ra, Tiểu Kiều sôi động xông vào. Nàng một chút liền nhìn thấy giường bên cạnh hai người chăm chú nắm tay nhau, cùng Mộng Tuyển trên mặt cái kia chưa từng rút đi nhàn nhạt đỏ ửng cùng Bá Ngôn sợ sệt thân sắc. Tiểu Kiều kiều tiếu khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống, đôi mắt to sáng rỡ bên trong giấy lên hai đóa ngọn lửa nhỏ. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiểu Kiều thanh âm vừa đội lại duệ, nàng mấy cái bước nhanh vọt tới trước giường, chỉ vào Bá Ngôn, ngựa khí mang theo khó có thể tin chỉ trích. Bá Ngôn, ngươi tại sao có thể như vậy mạnh lãng? Mộc Tuyên nàng là chưa xuất các cô nương ra, ngươi sao có thể như vậy lỗ mãng? Lời còn chưa dứt, nàng lại nâng tay lên, đùng một tiếng giòn vang, rắn rắn chắc chắc một cái miệng rộng tát tại Bá Ngôn trên gương mặt, lưu lại năm đạo rõ ràng vết đỏ. Bá Ngôn bị đánh đến quay đầu đi, trên mặt đau rát, trong lòng càng là mờ mịt cùng xấu hổ xen lẫn, há to miệng lại không biết nên như thế nào giải thích cái này phức tạp cục diện. Bá Ngôn, Ngọc Tuyên lúc này mới chú ý tới chính mình nhận biết thiếu niên tựa hồ ẩn tàng thân phận. Đúng vào lúc này, mấy tên cung nữ bưng lấy ngọc bàn, đi lại nhẹ nhàng đi vào trong phòng, vừa đúng phá vỡ cái này rằng có bầu không khí. Trên ngọc bàn, chỉnh tề gấp lại lấy một kiện hừng hực như lửa trường bào màu đỏ, chính là món kia hắn lăng quang thần quân bảo, bất quá nhìn mới tinh rất nhiều, còn tăng thêm rất nhiều hình dáng trang sức. Cầm đầu cung nữ cung kính đem ngọc bàn đặt bên giường trên bàn, túi đầu ôn nhu nói, kinh nhất công tử, ngài áo bào đã do hoàng hậu nương nương tự mình thi pháp chữa trị hoàn tất. Nương nương phân phó, xin mời công tử thay quần áo sau, lập tức tiến về Linh Lung Các, vậy hạ cùng nương nương sẽ tại kia chỗ triệu kiến công tử. Bá Nôn nghe vậy, không lo được trên mặt đau đớn, liền vội vàng gật đầu, thanh âm còn có chút khàn khàn, làm phiền cô nương, đa tạ hoàng hậu nương nương, kỳ họa chỉ sau đó liền đi. Các cung nữ sau khi hành lễ lặng yên lui ra. Trong căn phòng bầu không khí nhưng lại chưa bởi vậy hòa hoãn. Bá Nôn chính cảm thấy tay đủ luống cuống, tiến thoái lưỡng nan thời khắc, hắn xa như vậy vượt xa bình thường người linh giác, đột nhiên bắt được trong phòng một cái cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh, truyền đến một tia yếu ớt mà quen thuộc linh lực ba động. Hắn vô ý thức nhìn hướng phương hướng kia, mang theo vài phần không xác định mà thấp giọng kêu, "Vân Phàm huynh." Chỉ gặp gian phòng chỗ kia tia sáng mở tối nơi hẻo lánh, không khí có chút bặm mẻo, Chu Vân Phàm thân ảnh dần dần hiện ra. Trên mặt hắn mang theo vài phần xấu hổ cũng bất đắc dĩ, thấy mình hành tung bại lộ, cũng không giống thường ngày như vậy cởi mở cười to hoặc tiến lên chào hỏi, ngược lại là sờ lên cái mũi, tại dưới mắt cái này mập mờ vừa khẩn trương bầu không khí bên trong, lựa chọn yên lặng, động tác hơi có vẻ chậm chạp xoay người sang chỗ khác, tựa hồ muốn đem chính mình giấu vào trong bóng tối. Hành động này nhìn như đơn giản, lại làm cho Bá Ngôn càng thêm hoang mang. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bá Ngôn nhịn không được lần nữa truy vấn, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Chu Vân Phàm đưa lưng về phía đám người, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia như có như không tự giễu, ta là Chu Vân Phàm, nhưng ngươi, nhưng thật ra là gọi Bá Ngôn, đúng không? Hắn giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, ta tại trong gian phòng đó, chờ đợi ba ngày, trừ vừa rồi ngươi phát giác được ta cái kia thoáng nhìn, tựa hồ cũng không có người chú ý tới ta tồn tại. Trong giọng nói của hắn lộ ra một loại trước nay chưa có thất lạc cùng nhàn nhạt cô độc, chẳng lẽ ta thật cứ như vậy không đáng chú ý sao? Tiểu Kiều ngay tại nổi nóng, nghe được Chu Vân Phàm lần này ai đoán ngôn luận, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Nàng mấy bước vọt tới Chu Vân Phàm trước mặt, không đợi hắn kịp phản ứng, nâng tay lên, đùng. Lại là một cái thanh thúy vang dội cái tát, cùng Bá Ngôn trên mặt cái kia không có sai biệt. Chu Vân Phàm bị đánh đến mộng một chút, bụng mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Kiều. Tiểu Kiều lại vượt lên trước một bước, chống nạnh, khí thế hung hăng bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, ta chỉ hỏi hai ngươi vấn đề, Chu Vân Phàm. Thứ nhất, ngươi có phải hay không ưa thích nam nhân? Thứ hai, Bá Ngôn có phải hay không là ngươi bằng hữu? Nếu như là lời nói, ngươi liền đem kỳ họa chỉ chính là Bá Ngôn chuyện này, cho ta nát tại trong bụng, triệt để quên mất. Chu Vân Phàm bị bất thình lình hai vấn đề nện choáng, bụng mặt vô ý thức liên tục gật đầu, đúng vậy cái gì? Tiểu Kiều nghe chút, con mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, thanh âm nổ đến cao hơn, nộ khí càng tăng lên, ngươi thế mà ưa thích nam nhân. Ngươi thế nhưng là đường đường đại minh quốc thập bát hoàng tử. Cái này còn thể thống gì? Chu Vân Phàm lúc này mới kịp phản ứng chính mình hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tạo thành thiên đại hiểu lầm, vội vàng đem đầu lắc giống trống lúc lắc, gấp giọng giải thích, không phải. Ta không phải ý tứ kia. Tiểu Kiều nghe vậy càng là nổi trận lôi đình, cho là hắn phủ nhận là bằng hữu chi nghĩa, cả giận nói, cái gì? Mọi người quen biết một trận, Bá Ngôn hắn cùng biểu ca ta đánh thời điểm tốt xấu cũng cứu được tính mạng của ngươi. Ngươi thế mà không đem hắn làm bằng hữu, nói đi, lại là nổi giận đùng đùng dương một tay lên. Đùng. Cái thứ ba cái tắt thanh thúy vang lên. Chu Vân Phàm hai bên gương mặt đều nóng bỏng đau, hắn triệt để ý thức được chính mình hoàn toàn không thể đem lời nói rõ ràng ra, hai tay bụm mặt, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở cực nhanh làm sáng tỏ nói ta thích nữ nhân. Ta cùng Bá Ngôn là huynh đệ. Là quá mệnh giao tình. Tiểu Kiều ngươi đừng đánh nữa. Lại đánh ta cái này đại minh hoàng tử mặt liền không có cách nào gặp người. Chương 93 thân phận đối chất đế tâm vận sóng, 1, chương 93 thân phận đối chất đế tâm vận sóng, 1. Chu Vân Phàm trên gương mặt đau rát cảm giác chưa tiêu tán, tiểu Kiều cặp kia phun lửa đôi mắt đẹp vẫn như cũ gắt gao nhìn hắn chằm chằm, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hắn bưng bít lấy đỏ lên gương mặt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng ủy khuất, chính mình bất quá là ẩn nấp thân hình trong phòng thủ hộ Bá Ngôn thức tỉnh, sao liền không hiểu thấu chịu bữa này bàn tay, còn bị cài lên chút có lẽ có tên tuổi. Hắn há to miệng, lại muốn giải thích vài câu. Nhưng nhìn đến tiểu kiểu bộ kia ngươi dám lại nói ta liền lại đánh khí thế, chung quy là đem lời nuốt trở vào, đành phải hậm hực nuốt nuốt mặt, thấp giọng lầm bầm, thật sự là thai bay vạ gió. Đúng lúc này, bổ cung môn bên ngoài lần nữa truyền đến nhẹ nhàng lại quy luật tiếng bước chân, lúc trước cái kia mấy tên bưng lấy áo bảo cung nữ đi mà quay lại, cầm đầu bị kia dung mạo thành tu cung nữ có chút không lời, thanh âm vẫn như cũ cung kính mềm. Mại, lại mang theo một tia không dung kéo dài ý vị, kinh nhất công tử, hoàng hậu nương nương lần nữa phân phó, xin mời công tử cùng chư vị nhanh chóng tiến về Linh Lung Các, bệ hạ cùng nương nương đã ở chờ đợi, chỉ hoãn không được. Bất thình lình thúc giục, vừa đúng phá vỡ trong phòng rằng con mà không khí vi diệu. Bá Ngôn nghe vậy, không do dự nữa, hắn hít sâu một hơi, đè xuống vai trái tỷ bà cốt chỗ truyền đến một chút ngứa ngáy cùng thể nội vẫn còn tồn tại cảm giác suy yếu, quả quyết xốc lên trên thân mềm mại mềm lấm. Động tác của hắn khiên động vết thương, lông mày vài không thể xem xét nhăn một chút, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đứng người lên, đưa lưng về phía đám người, chậm rãi chút bỏ trên thân món kia lây dính vết máu cùng bụi đất cựu bào. Theo cựu bào trượt xuống, lộ ra hắn đường cong trôi chảy, lại che kín cũ mới vết sẹo lưng. Dưới vai trái phương cái kia bị bạch long loãng ngọc chữa trị sau chỉ để lại màu hồng nhạt thịt mới vết thương càng dễ thấy. Hắn không có chút nào nhăn nhó, đưa tay lấy ra cung nữ bưng lấy mới tinh lăng quang thần quân bảo. Áo choàng này hiển nhiên bị tỉ mỉ chữa trị cũng cải chế qua, chủ thể vẫn như cũng là như vậy hừng hực như lửa màu đỏ, nhưng chất liệu biến thành càng thêm bóng loáng cứng cỏi cực phẩm thiên tàng thi, tại đèn cung đỉnh chiếu dọi xuống chảy xuôi màu đỏ sẫm quang trạch. Bao phục phía trên, dùng chân chính kim tuyến lấy thất chuyển cuộn kim theo kỹ pháp, theo đầy sinh động như thật long văn đồ án, thân rồng uốn lượn xoay quanh, vảy rồng có thể thấy rõ ràng, mắt rồng lấy thật nhỏ linh ngọc tô điểm, trong khi nhìn quanh nhận có uy nghi. Vạt áo, ống tay áo cùng vạt áo chỗ, còn tăng thêm màu đen tuyển phức tạp vân vân đường biển, đã trang trọng lại uy nghiêm, so với trước kia món kia, tăng thêm mấy phần hoàng gia lộng lẫy cùng bá khí. Bá Ngôn đem áo bào mặc vào, buộc lại dây thắt lưng, động tác không nhanh không chậm. Khi cái kia chói mắt màu đỏ lần nữa bao phủ hắn thon dài thân thể lúc, một cỗ khó nói nên lời nghiêm nghị khí độ một cách tự nhiên lan ra, phản phất chiến thần phụ thêm mới áo giáp. Hắn xoay người, mặc dù sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, ánh mắt cũng đã khôi phục nhất quán thanh minh cùng kiên định, thậm chí bởi vì thân này trang phục mà càng lộ vẻ sắc bén. Đi thôi, hắn không có thêm lời thừa thãi, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, dẫn đầu mở ra bộ pháp. Tiểu Kiêu nhìn một chút Bá Ngôn, với hung ác róc xương lóc thịt Chu Vân Phàm một chút, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, chung quy là lo lắng Bá Ngôn thân thể cùng sắp đối mặt cục diện, bước nhanh đi theo, chăm chú theo tại Bá Ngôn bên trái. Dương Ngọc Tuyền khẽ cắn môi dưới, trong mắt thần sắc lo lắng chưa khởi, nàng yên lặng đi đến Bá Ngôn phía bên phải, vô ý thức muốn đi nâng hắn, nhưng gặp hắn đi lại mặc dù chậm lại ổn, duỗi ra tay lại lặng lẽ rụt trở về, chỉ là an tĩnh đi theo bên người. Chu Vân Phàm thở dài, vuốt vuốt vẫn như cũ nóng lên gương mặt, nhận mệnh giống như đi tại cuối cùng, như cái trầm mặc bóng dáng. Một đoàn người tại cung nữ dẫn đạo bên dưới, xuyên qua trùng điệp cung quyết. Uốn lượn hành lang gấp khúc phảng phất không có cuối cùng, trên cột trụ hành lang điêu khắc bản lòng tại tia nắng ban mai ánh sáng nhạt bên trong như ẩn như hiện. Ven đường gặp phải thị vệ đều là khôi giáp tươi sáng, thần sắc nghiêm túc, nhìn thấy bọn hắn nhao nhao không mình hành lễ, ánh mắt nhất là tại Bá Ngôn cái kia thân hồng y bên trên dừng lại chốc lát, mang theo kính sợ cùng hiếu kỳ. Trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến cảm giác đè nén. Linh lung các rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Đó là một tòa cực kỳ to lớn tráng lệ cung điện, phi diêm nấu cùng, lưu ly ngoại tại mới lên dưới ánh mặt trời lóng lánh vàng son lộng lẫy qua mang. Cửa điện cao tới mấy trượng, hai bên đứng vững hai hàng khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén kim giáp thị vệ, hiển nhiên đều là tu vi không kém tu sĩ. Bước vào cửa điện, cảnh tượng trước mắt càng là làm cho người nín hơi. Trong đại điện không gian cực kỳ khoáng đạt, đủ để dung nạp ngàn người. Mái vòm treo cao, vẽ có nhật nguyệt tinh thần, tiên thần triều bái cự phúc minh họa, sinh động như thật. Hai bên đứng sừng sững lấy mấy chục cây cần hai người ôm hết bản lòng kim trụ, mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương màu đen linh ngọc gạch. Giờ phút này, trong đại điện sớm đã tụ tập dưới một mái nhà. Văn võ bá quan theo phẩm giai phân loại hai bên, thân mang các thức triều phục, thần sắc hoặc nghiêm túc, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc nghiêm trọng. Bá Ngôn liếc nhìn đứng tại quan văn hàng đầu Kiều Huyền Tử, hắn vẫn như cũng là một thân một mạc đạo bào màu xám, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy lo lắng, chính mục không chuyển con ngươi nhìn qua bọn hắn. Quan văn hàng đầu bên trong, thái sư Ngô Diệp sắc mặt trầm tĩnh, mà công bộ thượng thư Triệu Nguyên thì đứng ở bên người hắn, ánh mắt phức tạp. Càng làm người khác chú ý chính là, tại đại điện gần phía trước vị trí, còn tụ tập 12 vị khí tức bên thâm, phục sức khác nhau nhân vật, bọn hắn thoạt nhìn là Long Huyết Minh bên dưới từng cái trọng yếu trưởng môn hoặc trưởng lão, giờ phút này cũng bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện triệu kiến mà tề tụ nơi này. Đại điện cuối cùng, cấp 9 trên bậc thềm ngọc, trưng bày hai tấm tạo hình tinh mỹ long ỷ long đế long phục đỉnh ngồi ngay ngắn trái, hắn hôm nay không vàng sáng long bảo, chỉ là một thân màu đen thường phục, nhưng này cố bệ nghệ thiên hạ đế vương uy áp không chút nào không giảm, ngược lại bởi vì thân này ngắn gọn trang phục càng lộ vẻ thâm trầm nội liễm. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt như không hề bận tâm, chậm rãi quét mắt phía dưới đám người, cuối cùng dừng lại tại vừa mới tiến điện Bá Ngôn trên thân. Long hậu Mạc Liên ngồi phía bên phải, nàng thân mang phượng xuyên mẫu đơn cung trang, ung dung hoa quý, mang trên mặt ôn hòa cười yếu ớt, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện nàng đặt trên gối hai tay chính có chút nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệ. Bốn người đi tới trước bậc thềm ngọc chừng mới bước chỗ dừng lại, y theo cung đình lễ nghi, cùng kêu lên hành lễ, chúng ta bái kiến Long đế bệ hạ, Long hậu nương nương. Chương 93 thân phận đối chất đế tâm vận sóng 2, chương 93 thân phận đối chất đế tâm vận sóng 2, thanh âm tại trống trải trong đại điện quân quẩn, mang theo một chút hồi âm. Long đế khẽ bước cằm, thanh âm bình thản lại tự mang uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, chư vị xin đứng lên. Đợi bốn người đứng vững, Long đế ánh mắt tại Bá Ngôn trên thân dừng lại chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Đầu tiên, chấm muốn đại biểu Long quốc bách tính, cảm tạ kỳ họa triệt thiếu hiệp. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường. Ngày trước tiên duyên đại hội bên trên, Lâm Côn bị nhân vật thiết lập kế yêu hóa, độc vụ tàn phá bừa bãi. Trong lúc nguy cấp, kỳ họa triệt thiếu hiệp đứng ra, lấy tinh diệu kiếm pháp phá vỡ yêu thuật, bước ra tà nguyên, tránh khỏi càng nhiều vô tội thương vong. Như thế cử chỉ hiểm nghĩa, xứng nhận một tán. Trong điện vang lên một trận tiếng phụ họa, rất nhiều quan viên cùng tu sĩ đều hướng Bá Ngôn ném đi ánh mắt tán dương. Nhưng mà Long đế chuyện đột nhiên nhất chuyện, thanh âm dù chưa đề cao, nhưng trong nháy mắt làm cho cả đại điện nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Nhưng trong phúc có họa, tại việc này đằng sau, chân cũng phát giác một chút chỗ kỳ hoặc, không thể không truy đến cùng. Ánh mắt của hắn lần nữa sắc bén địa tỏa ở Bá Ngôn, như là thực chất mũi kiếm trải qua trà, dương ra kỳ họa triệt thân phận văn thư, nó chế tác vết tích mới tinh, cũng không phải là xa xưa đồ vật. Kỳ họa triệt, hoặc là nói, ngươi đến tột cùng là ai? Chui vào Long quốc, tham gia tiên duyên đại hội, ý muốn như thế nào? Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Lúc trước những cái kia ánh mắt tán dương trong nháy mắt biến thành hoài nghi, xem kỹ cùng cảnh giác. Tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều lan tràn ra. Tiêu Huyền Tử sắc mặt biến hóa, tiến lên nửa bước tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bị Long đế một ánh mắt ngăn lại. Tiểu Kiêu khẩn trương siết chặt nắm đấm, Dương Ngọc Tuyền sắc mặt càng thêm tái nhợt, lo âu nhìn về phía Bá Ngôn. Mà Long đế thân tín thần sách thân quân đô chỉ huy sứ, Long vệ cấm quân trung làng tướng Cố Đình đứng tại nhất tới gần cửa ra vào vị trí, cau mày, tay đã không tự giác đặt tại bội kiếm bên hông bên trên. Long đế cũng không để ý tới phía dưới bạo động, ánh mắt của hắn chuyển hướng Cố Đình. Cố Đình ngầm hiểu, vượt qua đám người ra, đối với ngoài điện làm một thủ thế. Rất nhanh, bốn tên thân mang long huyết minh phục sức tu sĩ áp lấy đi một mình tiến đến. Người kia chính là Dương Hạo Thiên. Hắn giờ phút này có vẻ hơi chật vật, búi tóc hơi loạn, quần áo nhiễm bụi đất, mang trên mặt kinh hoàng cùng phẫn nộ. Hắn tiến điện, ánh mắt liền vội vàng tìm kiếm, khi thấy Mộng Tuyệt lúc, lập tức la lớn, "Mộng Tuyệt tỷ, không xong, bọn hắn đem chúng ta Dương gia thôn người đều bắt lại, nói là muốn điều tra kỳ họa triệu ca thân phận." "Cái gì?" Dương Mộng Tuyệt la thất thanh, thân thể lung lay, cơ hồ đứng không vững. Bá Ngôn vô ý thức đưa tay đỡ cánh tay của nàng, xúc tu một mảnh lạnh bớt. Long đế thanh âm vang lên lần nữa, mang theo đế vương lãnh khốc cùng quyết tuyệt, "Kỳ họa triệu, chấm cho ngươi một cái cơ hội. Nói ra thân phận chân thật của ngươi, cùng là ai giúp ngươi ngụy tạo Dương gia kinh nhất thân phận. Chỉ cần ngươi nói ra sai sử người tên họ cùng hạ lạc, chấm có thể cam đoan, lập tức phóng thích Dương gia thôn tất cả vô tội thôn dân." Ánh mắt của hắn lạnh lẽo thấu xương, "Nếu không, lấy cấu kết ngoại địch, khi quân vong thượng chi tội luận xử, Dương gia thôn." Lập tức, chó gà không tha. Sau cùng bốn chữ, như là trọng truy hung hăng nện ở lòng của mỗi người bên trên. Trong đại điện yên tĩnh như chết, âm thanh hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại Bá Ngôn trên thân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bá Ngôn chậm rãi buông ra vịn mộng tuyệt tay, hắn lên trước một bước, một mình đối mặt trên bậc thềm ngọc cái kia chí cao vô thượng đế vương, cùng cả điện nhìn chằm chằm quyền quý cùng tu sĩ. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, cái kia thân mới tinh xích hồng thần quân bào ở trong điện Minh Châu chiếu rọi xuống, phản phất thiêu đốt lên y mãng hỏa diễm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, không có chút nào né tránh, cao giọng nói, "Long đế bệ hạ minh giám, ta xác thực cũng không phải là Long quốc người, kỳ họa triệu tên cũng xác thực vì quyền nghi kế sách." Hắn thừa nhận để trong điện vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một cỗ khó mà dùng chuyển lực lượng, "Nhưng mà, ta có thể đối với thiên địa đại đạo lập thệ, từ bước vào Long quốc cảnh nội đến nay, việc ta làm, không thẹn lương tâm, chưa bao giờ có mảy may nguy hại Long quốc, giết hại bách tính chi ác ý Lâm Côn yêu hóa, ta xuất thủ ngăn cản, chỉ vì không đành lòng gặp người vô tội thụ hại, tâm này thiên địa chứng dám." Nói mà không có bằng chứng, một tên thân mang áo bào tím, khuôn mặt cay nghiệt quan viên lập tức nghiêm nghị phản bác, hắn là ngự sử đại phu Lưu Cẩn. "Ngươi nói không thẹn lương tâm liền không thẹn lương tâm. Ai biết ngươi có phải hay không nước khác phái tới mật thám, cố ý diễn vừa ra khổ nhục kế, tranh thủ tín nhiệm, để ngày sau rối loạn sự tình." Lưu đại nhân nói cực phải, một tên khác võ tướng bộ dáng quan viên phụ hòa nói, "Đã ngươi thừa nhận thân phận là giả, vậy liền thống khoái bàn giao, là ai ở sau lưng sai xử ngươi. Chỉ cần ngươi khai ra chủ mưu, có lẽ bệ hạ khai ân, còn có thể tha mạng của ngươi." "Đối với..." "Nói ra, nếu không ngươi chính là đồng mưu, Dương gia thôn cũng thoát không khỏi liên quan." Chất vấn cùng bức bách thanh âm liên tiếp, như là vô số mũi tên nhọn bắn về phía trung ương cái kia lẻ loi trơ trọi bóng người màu đỏ. Tiêu Huyền Tử mặt lộ lo lắng, mấy lần muốn mở miệng đều bị Đồng Liêu dùng ánh mắt ngăn lại. Tiểu Kiêu tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể xông đi lên cùng những quan viên kia lý luận, lại bị Chu Vân Phạm lặng lẽ kéo lại ống tay áo. Dương Ngọc Tuyền ôm đệ Dương Hạo Tiên hai mắt đẫm lệ huyền chuyển, nhìn qua Bá Ngôn, trong mắt tràn đầy bất lực cùng khẩn cầu. Đối mặt ngàn người chỉ trỏ, Bá Ngôn thần sắc lại dị thường bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn khơi gợi lên một vòng cực kỳ nhạt, mang theo vài phần đùa cợt độ cong. Hắn nhìn chung quanh những cái kia hùng hổ dọa người quan viên, thanh âm rõ ràng mà tỉnh táo băng lên, vượt trên tất cả ồn ào, "Ta Long Bá Ngôn làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Thanh giả tự thanh, trọng giả tự trọng. Như bởi vì e ngại uy hiếp, liền bán từng cho ta viện thủ người, như thế hành vi, cùng cầm thú có gì khác? Cùng cái kia Lâm Côn thể nội mất khống chế yêu tà có gì khác? Dạng này trong sạch ta không muốn cũng được." Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ thiên quân, như là hồng trung đại lữ, đánh tại trên trái tim của mỗi người. Một chút nguyên bản kêu gào đến hung nhất quan viên, tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, lại không tự chủ được rời đi ánh mắt. Trong điện xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, có ít người bắt đầu một lần nữa xem kỹ người trẻ tuổi này, hắn tình nguyện tự thân gánh chịu hết thảy, cũng không muốn liên lụy người khác khí khái, để cho người ta động dung. Chương 93 thân phận đối chất đế tâm vận sóng, 3, chương 93 thân phận đối chất đế tâm vận sóng, 3, càng quan trọng hơn là, hắn tự xưng Long Bá Ngôn, cái này tại trong mắt mọi người, không phải điên rồi chính là có bệnh, thế mà cùng đã chết tam hoàng tử trùng tên không khỏi để những cái kia chất vấn Bá Ngôn người bắt đầu xì xào bàn tán, xem ra, kẻ này tựa hồ có thể là cùng Long gia có quan hệ, một phần vạn khả năng, nếu như hắn là thật Long thị bộ tộc người. Như vậy hiện tại chất vấn chính là đua đòi mạng, bởi như vậy, trong lúc nhất thời không có mấy người bắt đầu chất vấn Bá Ngôn. Long đế vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên long ỷ, khuôn mặt thâm trầm như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ có một mực mật thiết chú ý hắn Long hậu Mạc Liên, mới có thể từ hắn có chút co vào con ngươi cùng khoác lên trên lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh ngón tay, nhìn ra nội tâm của hắn tuyệt không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Long của nàng chăm chú níu lấy, đã là Bá Ngôn an nguy lo lắng, lại là cái này cục diện rằng có cảm thấy vô lực. Ngay tại bầu không khí ngưng trệ, một chút quan viên chuẩn bị phát động mãnh liệt hơn công kích thời điểm, một cái ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm giọng nữ vang lên, như là mưa thuận gió hòa, trong nháy mắt nuốt lên trong điện sao động không khí. "Chư vị khách gia, tạm thời an tĩnh." Long hậu Mạc Liên chậm rãi mở miệng, ánh mắt của nàng nhu hòa rơi vào Bá Ngôn trên thân, mang theo một loại khó nói nên lời từ ái cùng tìm tòi nghiên cứu. "Ngươi trẻ tuổi, lòng can đảm của ngươi làm cho người thưởng thức. Đã ngươi không muốn nói ra giúp ngươi người, vậy nhưng không cùng chúng ta nói một chút chính ngươi. Thì như cha mẹ của ngươi, bọn hắn là như thế nào người? Ngươi lại đang hạ trưởng phòng lớn." Vấn đề này nhìn như bình thường, nhưng trong nháy mắt để Long đế thân thể vải không thể xem xét căng thẳng một cái chớp mắt. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn về phía Mạc Liên, lập tức lại chuyển hướng Bá Ngôn, chờ đợi đáp án. Long đế đã sớm phát hiện bá ngôn trên thân hắc long huyền ngọc, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua trên người mình bạch long loáng ngọc một nửa khác, nhưng là vậy trừ nhan sắc một dạng ngoại quan, sẽ không sai. Thiếu niên này khẳng định là tới từ tu du huyễn cảnh, mà lại hắn linh lực ba văn, ẩn ẩn cùng bá chiêu bá du đều có bộ phận tương tự. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung. Bá ngôn trầm mặc một lát, phản phất tại hồi ức, lại như là đang cân nhắc tìm tử. Rốt cục, hắn ngẩng đầu, ánh mắt phản phất xuyên thấu cung điện mái vòm, nhìn phía quá khứ xa xôi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mờ mịt cùng hoài niệm, phụ thân của ta, tên là Long A Phúc. Hắn chậm rãi nói ra, tại ta trong ấn tượng, hắn là một vị đỉnh tiên lập địa kiếm khách, hành hiệp trưởng nghĩa, kiếm thuật siêu quần. Mẫu thân của ta, đồng dạng là một vị bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ hiệp, nàng ôn nhu mà kiên cường. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tình cảm quân quý, bọn hắn dạy cho ta như thế nào hiệp, như thế nào nghĩa, như thế nào thủ hộ. Hắn dừng một chút, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng ta cũng không phải là ở bên cạnh họ lớn lên. Ta lúc còn rất nhỏ, liền được đưa tới một tòa hải ngoại cô đảo phía trên, cùng ta mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau. Trên đảo sinh hoạt rất đơn giản, mãi mãi dạy ta biết chữ, dạy ta đạo lý, nói cho ta biết phụ mẫu chuyện cũ. Đó là ta yên ả nhất thời gian. Thanh âm của hắn trầm thấp xuống dưới, thẳng đến ta 5 tuổi năm đó. Mãi mãi cũng cách ta mà đi nói, bá ngôn trong ánh mắt hiện lên một tia sâu sắc đau thương, nhưng hắn cấp tốc thu liễm cảm xúc, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà kiên định, thẳng tắp nhìn về phía Long đế, ta biết, chúng ta một chi này Long thị tộc nhân, có lẽ tại trước đây thật lâu từng đắc tội tại Long đế bệ hạ. Như bệ hạ bởi vậy muốn truy cứu, muốn trả thù, tất cả chịu tội, ta bá ngôn một mình gánh chịu. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ cầu bệ hạ. Dơ cao đánh khẽ, vung tha Dương gia thôn những cái kia không biết chút nào, chất phát hiện lãnh thôn dân. Bọn hắn là vô tội. Lời của hắn âm vang hữu lực, mang theo thấy chết không sờn quyết tuyệt, tại trong đại địa đủ đủ tiếng vọng. Mà liền tại Long A Phúc ba chữ cùng hải ngoại cô đảo miêu tả chuyển vào trong thai sát na, ngồi ngay ngắn trên Long ỷ Long đế Long phục đỉnh, trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. A Phúc, đây là hắn khi còn bé, mẫu hậu cho hắn lấy nữ danh, trừ trí thân, cơ hồ không người biết được. Mà hải ngoại cô đảo, thụ du miễn cảnh, cái kia bị hắn tự tay chọn làm tế phẩm, hiến tế cho Ú Hoàng Bá Quân để đổi lấy lực lượng hải tử. Trước mắt hắn chính là Tam Hoàng Tử Bá Ngôn. Chẳng lẽ trước mắt cái này người mang tuyệt kỹ? Trong lòng lộ ra cứng cỏi cùng hiểm nghĩa, tình nguyện chính mình chịu chết cũng muốn bảo hộ người khác thiếu niên áo đỏ, chính là cái kia 17 năm trước bị hắn hy sinh nhi tử. Chính là cái kia vốn nên chết tại Long Địa tự thạch thất người, không biết vì cái gì không chết, còn bị mẹ của mình bí mật nuôi lớn, còn thế mà về tới Long Quốc. Long đế trái tim như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, cơ hồ ngừng đập. Hắn uy nghiêm trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện nhỏ xíu vết rách, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, chấn kinh, cùng một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác. Khủng hoảng cùng hối hận. Hắn khoác lên trên lan can tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Chuyện cũ giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, từng bức họa tại trước mắt hắn phi tốc hiện lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ lấy dạng này một loại phương thức, mang theo như vậy hào quang chói sáng cùng thà bị gãy chứ không chịu con khí khái, lại xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời sắp bị chính mình lấy có lẽ có tội danh ép lên tuyệt lộ. Long đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới thềm tấm kia tuổi trẻ mà gương mặt kiên nghị, ý đồ từ cái kia hai đầu lông mày tìm tới càng nhiều quen thuộc vết tích. Là hắn, nhất định là hắn. Cái kia mặt mày hình dáng, lờ mờ có mạc liên bóng dáng, mà cái kia quật cường bất khuất ánh mắt, lại cùng mình lúc tuổi còn trẻ không có sai biệt. To lớn trùng kích cùng nội tâm rời sông lấp biển giống như cảm xúc, để vị này luôn luôn núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi đế vương, lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn cùng xoắn xuýt bên trong. Hắn nên làm như thế nào? Tại chỗ nhận nhau. Vậy hắn đem như thế nào đối mặt cả triều văn võ, giải thích như thế nào năm đó tế hiến hoàng tử sự tình? Cái kia đem dao động nền tảng lập quốc, dẫn phát thao thiên cự lãng, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch kép hỏi. Vậy chẳng phải là muốn tự tay đem chính mình mất mà được lại nhi tử, lần nữa đẩy hướng vực sâu? Thậm chí tự tay hủy đi hắn. Long đế ngồi ở kia tượng trưng cho quyền lực trí cao trên long ỷ, lần thứ nhất cảm thấy vị trí này là như vậy băng lãnh thấu xương. Hắn rơi vào trầm mặc, thâm thúy trong đôi mắt sóng cả mãnh liệt, không người có thể nhìn thấy nội tâm đang trải qua như thế nào một trận thiên nhân giao chiến. Toàn bộ linh lung cát cũng bởi vì bất thình lình yên tĩnh mà bao phủ tại một tầm càng thêm nặng nề cùng quỷ dị trong không khí.